Chương 435, hướng nam. Chiến lược chuyển di chương 435, hướng nam. Chiến lược chuyển di hoàng hôn giống như là mực nước từ lưng núi tuyến choáng nhiễm ra tới, khi cuối cùng một tia dáng chiều bị bầu trời tăm tối thôn vệ thời điểm, toàn bộ hoa rừng cây đột nhiên xa vào kỳ dị lặng im. Gió đêm dán lấy ngọn cỏ rú tẩu, ở tầng tầng cành lá ở giữa treo lên nhỏ vụn cát vang. Máu tươi cùng mùi khói thuốc súng cũng nương theo lấy tiếng gió thổi tới tĩnh mịch sói trắng đất rừng. Quân cách mạng cùng quân đế quốc ở đất rừng bên cạnh cái kia thôn cả gì ỉ ẩn tiến hành lấy chiến đấu kịch liệt, hai bên vây quanh lấy mỗi một đoạn chiến hào, mỗi một cái tán binh hô tiến hành lấy kịch liệt tranh đoạt. Thời điểm ngay từ đầu quân cách mạng thế công hung mãnh, đã từng một dạo cầm xuống hơn nửa cái thôn trận địa. Khi đó tung đội 106 triệu tập tất cả pháo cối qua tới, dây đặc khúc bắn hỏa lực đối với quân đế quốc đoàn 674 trận địa tạo thành thương tổn cực lớn. Sát theo đó cánh bên quanh coi bộ đội lại tiếp đại đội hai tam địa từ khác nhau địa phương phát động thẩm thấu tập kích. Phía sau trận tuyến bị quay rối đến một đoàn loạn, phía trước bị quân cách mạng đánh bại bộ đội cũng liền không có cách nào thối lui đến đạo thứ hai phòng tuyến vị trí tập hợp lại. Bại binh lôi cuốn bại binh một đường phá tan đoàn 674 mấy đạo phòng tuyến, cuối cùng vẫn là đội dự bị đỉnh lên mới miễn cưỡng ổn định trận tuyến. Theo lấy lúc trạng vạng tối trọng pháo tập đoàn bố trí thành công, thôn cả gì ỷ ẩn quân đế quốc mới chính thức ổn định phòng tuyến. Phó quan, tình huống tiền tuyến thế nào đâu? Báo cáo sư trưởng, thôn cả gì ỷ ẩn phương hướng quân địch thế công y nguyên tấn mãnh, nhưng đã vô pháp dùng chuyển phe ta phòng tuyến. Trọng pháo bộ đội bên kia truyền tới tin tức, quân địch pháo binh đã ở cùng bên ta trong giao chiến rơi xuống trận tới, đã ở ba vòng pháo kích cách nhau trong không có thấy qua bọn họ xuất thủ. Pháo binh quan chỉ huy dự đoán, quân địch pháo binh hẳn là bị bên ta trọng thương. Hôm nay chiến đấu mặc dù sau cùng đạt thành rằng co thế cục, nhưng đối với sư 57 đến nói đây chính là cái hiếm có tin tức tốt. Nếu không phải là chiến đấu còn đang tiến hành, sư bộ bên này khả năng đều muốn sớm mở trạm đến chúc mừng. Nhớ ngày đó bọn họ sư 57 bị nhóm này địch nhân cho xuyên ba lần, dòng dã ba lần à? Địch nhân tựa như là nhìn chăm chú lấy bọn họ đồng dạng, mỗi lần một lần không tìm người khác chỉ đi tìm bọn họ đánh. Mỗi một lần thất bại bọn họ kỳ thật đều là tận lực, vương tử cả xe bờ biết sau đó cũng không làm sao đi trách phạt bọn họ. Nhưng tập đoàn quân thứ nhất cái khác đồng sự cũng mặc kệ những thứ này, nên chuyện cười bọn họ thời điểm liền thỏa thích chuyện cười. Sư 57 toàn thể quân binh đều nghẹn lấy một ngụm một ngạt, một mực đều muốn tìm cái cớ phát tiết một chút. Song luận tài ăn nói bọn họ so ra kém nhìn ra tấn không sợ tấn lớn đồng sự, luận chiến lược hắn chống lại quân cách mạng lại có chút chỗ dạng. Vì vậy một mực đều là dầu dĩ không vui, cho tới bây giờ ở hoàn mỹ hình dưới trợ giúp bọn họ cuối cùng cũng chống cự lại quân cách mạng thế công, không có lại một lần bị đối phương đánh cái xuyên thấu. Như vậy một cái tin tức tốt khiến sư 57 trên dưới đều đắm chìm ở vui sướng trong không khí, đến mức bọn họ đều không có phát hiện quân cách mạng ở thành thị phía tây động tác nhỏ. Mấy chiếc thuyền đáy bằng nhỏ thừa dịp bóng đêm bị người từ hạ du địa khu kéo tới vỏ gỗ giạt phía tây trấn tiểu loan lên. Đây là một loại cùng loại với truyền thống rỗ đệ xì ạ thuyền đánh cá thuyền đáy bằng, có lấy rộng lớn đáy thuyền cùng tương đối thấp bé mặt thuyền, duy nhất bất đồng liền là quân cách mạng loại này thuyền nhỏ không có rỗ đệ xì ạ thuyền đánh cá loại kia hai đầu niết lên thật cao mũi tàu cùng đuôi thuyền. Toàn bộ thuyền thiết kế 10 điểm đơn sơ, nhưng trên kết cấu lại dùng lên một bộ phận thuyền biển công nghệ, vì vậy 10 điểm kiên cố. Hợp gia xưởng đóng tàu một mực đều là gọt lọn lệ thuộc trực tiếp thế lực, nơi này kỹ sư là vì số không nhiều ở hợp gia chiến dịch trước không có tham dự phản bội quân cách mạng. Vì ứng đối quân cách mạng nhanh chóng qua sông nhu cầu, bọn họ đặc biệt thiết kế như vậy một loại nhân lực đỏ ngang. Một chiếc thuyền trung bộ 4 người một chuyến, có thể ngồi tứ hạnh, trước sau tương đối chật hẹp địa phương có thể ngồi 2 người, tăng thêm đứng lấy khống chế đà người, tổng cộng có thể vận tải 21 người. Mặc dù vận tải lượng không lớn, nhưng thuyền tương đối nhỏ bé thể tích lại có thể khiến nó bị đường sắt vận chuyển. Vì vậy ở hộp giặt xưởng đóng tàu được sản xuất ra tới về sau, những thứ này nhỏ đỏ ngang liền có thể thông qua đường sắt bị vận chuyển đến Gina. Sau đó chỉ cần tìm người kéo lấy thuyền ngược dòng mà lên liền có thể vận chống vỏ gỗ giặt nơi này. Vì không bị địch nhân cho sớm nhận ra được, những thứ này đỏ ngang còn không thể sớm bố trí qua tới, chỉ có thể ở thời điểm muốn dùng an bài nhân thủ lâm thời cấp vận. Ở trong quá trình này, dọc tuyến lao bách tính môn giúp bận điệu rất lớn, bọn họ một cái thôn tiếp sức vận chuyển những thuyền này chỉ. Tổng cộng 28 chiếc đỏ ngang ở màn đêm buông xuống, địch nhân vừa bận rút lui thời điểm bận chống chấn Đại Loan. Vì cái này tung đội 106 đặc biệt thành lập qua sông công việc đặc biệt hành động tiểu tổ, một lớp công tác chính trị nhân viên bị an bài qua tới phụ trách việc này. Bọn họ đầu tiên chỉnh hợp trấn tiểu loan người của nơi này lực tài nguyên, đem động viên qua tới lao bách tính phân thành mấy tổ. Trong đó một tổ người ở hà trên bờ phân chia ra hai một khu vực lớn, thượng du tương đối dài một đoạn là khu cập bến, hạ du là khu gửi thuyền. Khu gửi thuyền chiều dài mặc dù ngắn một ít, nhưng lại phân chia ra mấy cái rừng thuyền bị. Bọn họ ở trên thuyền trên mỗi cái vị trí đều dùng bút than đánh dấu một con số, đồng thời đều phối trí tốt tương ứng tấm bảng gỗ. Đến lúc đó muốn lên thuyền quân cách mạng liền có thể dựa vào tấm bảng gỗ nhanh chóng tìm đến vị trí của bản thân, đồng thời tương ứng trang bị dựa theo như vậy hình thức đi phân phát tấm bảng gỗ. Liên giống với súng máy hạng nặng liền chiếm trước sau 4 cá nhân vị trí, có thể an bài ở thuyền chính giữa, tháo cối ô vương đếm chiếm cứ thiếu chỉ có 2 cái. Không chỉ là ở trên thuyền, ở trên đất liền bọn họ đồng dạng làm đủ công việc. Nhân viên công tác ở tiếp cận xuất phát khu địa phương, dùng bột vôi ở trên mặt đất vẽ ra xếp hàng tuyến dùng tới hướng dẫn trước tới qua sông bộ đội, đồng thời đang đợi khu từng cái phương cách tử đối ứng trên thuyền chỗ ngồi. Trước tới chuẩn bị qua sông chiến sĩ cầm tới tấm bảng gỗ sau đó đều sẽ bị mang đến phương cách tử nơi này, sớm quen thuộc bọn họ ở trên thuyền vị trí. Cứ như vậy khi nhóm đầu tiên quân cách mạng liên đội đến thời điểm, tất cả mọi người đều có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành lên thuyền công việc. Tiếp lấy đỏ ngang liền sẽ xuất phát, lợi dụng dòng nước tốc độ phiêu lưu đến hạ du thôn nạc. Lên bờ sau đó, cái này một đội chiến sĩ quân cách mạng liền sẽ cầm ra dây thừng kéo lấy, thuyền hướng thượng du chạy bộ xuất phát. ở đi tới trấn Đại Loan trung bộ thời điểm liền sẽ để người chèo thuyền một người đem thuyền lại lái trở về. Trước đây phân chia tốt khu cập bến liền là dùng tới tiếp ứng những thuyền này chỉ, đến bờ sau liền sẽ có người giúp đỡ đem thuyền cho lại lần nữa kéo về khu gửi thuyền chờ đợi xếp hàng xuất phát. Quân cách mạng không có áp dụng nhiều thuyền đồng tiến phương thức qua sông, mà là một chiếc tiếp một chiếc nối liền phát thuyền. Toàn bộ bờ sông, cùng một thời gian chỉ sẽ từ đầu đuôi hai nơi gửi một vòng tổng cộng hai chiếc đò ngang. Như vậy qua sông an bài lưu trình rất nhiều, tổ chức độ dị thường hạ khắc, nhưng hiệu suất lại ngoài ý liệu cao. Quân cách mạng bình quân 20 giây liền có thể phát ra hai chiếc thuyền, một lần vận tải 42 người, hơn 32.000 người tung đội 106 hoàn toàn có thể ở 4 đến 5 giờ đồng hồ trong thời gian toàn bộ vượt qua sông Ủy Dạ. Địch nhân còn ở may mắn quân cách mạng thế công dần dần mềm nhũn thời điểm, không biết tung đội 106 đã ở dưới mí mắt bọn hắn hoàn thành một lần chiến lược chuyển di. Chương 436, Vương tử Cạ Sẽ Bở tổng động viên chương 436, Vương tử Cạ Sẽ Bở tổng động viên vỏ gỗ giặt phía bắc địa khu bị tập kích tin tức ở ngay lập tức liền bị Vương tử Cạ Sẽ Bở biết. Hắn cũng không có bị quân cách mạng tập kích nhiều loạn trận cước, ở cùng quân cách mạng mấy lần sau khi giao thủ, Vương tử điện hạ dần dần ngộ ra một cái đạo lý, quân cách mạng quan chỉ huy sẽ không cùng ngươi đối chọi gay gắt, hắn chỉ sẽ tự mình tự xuống bản thân cờ. Nhiều lần Vương tử Cạ Sẽ Bở liền là vì ứng đối quân cách mạng chiêu số mà bị bọn họ nắm mũi dẫn đi, quân đế quốc cơ bản liền không có đạt được qua chiến lược quyền chủ động. Tiên cơ cố nhiên có ưu thế, nhưng chuẩn bị ở sau cũng chưa hẳn không thể quyết định thế cuộc. Nói cho sư 57, bọn họ hôm nay làm rất tốt, đính trụ địch nhân tấn công. Bất quá cũng nhắc nhở một chút, để cho bọn họ nhất thiết phải chú ý động tĩnh của địch nhân, quân địch lần này lựa chọn tấn công vị trí có chút không đúng, cái này cũng không giống như là bọn họ trước kia phong cách. Hiển nhiên Vương tử điện hạ cũng phát giác quân cách mạng tung đội 106 phương hướng tấn công lên kỳ quặc, hắn nghĩ tới quân cách mạng khả năng sẽ vượt qua sông Ủy Dạ. Vì vậy mệnh lệnh bờ Bắc sư 57 cùng bờ Nam sư 56 chú ý trên mặt sông động tĩnh. Sông Ủy Dạ mặt sông mặc dù không phải là rất rộng, nhưng cũng không phải là bộ binh bơi qua liền có thể qua khứ. Nghĩ muốn quy mô lớn vượt qua, hiện tại đoán chừng liền phải chuẩn bị xong tương ứng thuyền cùng hậu cần bảo đảm. Lúc này chân trời vừa mới dâng lên một vệt màu nâu xanh. Sư 57 là chiều hôm qua từ phía tây trận địa rút về trong thành, quân cách mạng ở nửa đêm thời điểm còn ở mãnh công thôn cạ gì ỷ ẩn trận địa, mãi đến nhanh lúc rạng sáng mới chậm rãi chậm dần thế công. Hiện tại từ tiền tuyến tình báo tới xem, quân địch đã hoàn toàn từ bỏ tấn công, hai bên men theo chiến hào ở giằng co lẫn nhau. Vì vậy Vương tử Cạ Sẽ Bở mới làm ra trước đó suy đoán, hắn tính toán quân cách mạng hẳn là từ hạ du điều phái đỏ ngang qua tới, lúc này chỉ cần khiến 57 cùng 56 lượng cái sư phong tỏa lại đường sông liền có thể nghiêm trọng trở ngại quân địch hành động. Bên ngoài cố này quân cách mạng hắn là không chuẩn bị đi giải quyết, chỉ yêu cầu đem bọn họ ngăn ở chiến trường chính bên ngoài liền được. Chỉ cần có thể ăn hết bị vây quanh ở cỡ lục nạ bộ ca địa khu quân cách mạng bộ đội, bọn họ tập đoàn quân thứ nhất chiến lược nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Thu phục học giặc công lao tự nhiên là dễ thấy nhất, nhưng nếu có thể sớm giải quyết hết quân cách mạng bộ đội chủ lực, dù cho chỉ có một nửa đây cũng là rất có chiến lược giá trị. Vương tử Cạ Sẽ Bở cũng không phải loại kia chỉ muốn cướp quân công hồn thăng thiên sĩ quan, với tư cách vương thất thành viên hắn càng nhiều cân nhắc vẫn là lợi ích của đế quốc. Có thể tiến hành vĩ mô lên chiến lược suy tính là Vương tử Cạ Sẽ Bở áp đảo đế quốc đại bộ phận quan chỉ huy lực lượng, bất quá chỉ nhìn vĩ mô chiến lược cũng không đủ, vĩ mô chiến thuật vấn đề đồng dạng trọng yếu. Dãy núi Sở Vợ Giờ bên kia thế nào đâu? Sư 59 bộ đội chủ lực điều qua tới không có. Báo cáo Vương tử điện hạ, sư 59 bọn họ ở nhiều cái cửa ải nơi lọt vào địch nhân chặn đánh, bọn họ đang cùng quân địch không ngừng tranh đoạt trận địa. Thông tín viên báo cáo tiền tuyến tình báo, Vương tử điện hạ bốn mặt vây kín kế sách tựa hồ bị địch nhân cho sớm đoán được, sư 59 bộ đội bởi vì bọn họ chặn đánh quan hệ chậm chạp không có thể đến dự định trận địa. Bất quá chiến lược của bọn hắn tác dụng lại là đã hoàn thành. Vương tử Cạ Sẽ Bở đối với sư 59 yêu cầu cũng chỉ có một cái, đó chính là phong tỏa lại dãy núi Sở Vợ Giờ con đường, ngăn cản quân cách mạng hướng nơi đầy chạy trốn. Lúc này bọn họ cùng quân cách mạng ở các nơi đường núi giao thủ, vậy liền tương đương với hoàn thành cái mục tiêu này. Phía tây có lấy sư 56 phòng thủ lấy bờ sông, mặt phía nam hắn dẫn dắt lấy đội thân vệ cùng sư 59 bộ phận bộ đội giữ nghiêm lấy thông hướng đầm lầy con đường. Cơ lúc nạ bổ cả mặt phía bắc trận địa mặc dù bị quân cách mạng cường công cả ngày, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì lấy trận địa cuối cùng. Ngay tại vừa rồi sư 54 quân tiên phong cũng đã đến chiến trường mặt phía bắc, đang vì chi viện tiền tuyến làm chuẩn bị cuối cùng. Mặc dù so Vương tử yêu cầu thời gian muộn mấy giờ, nhưng lại không có chậm trễ Vương tử điện hạ an bài chiến lược. Hiện tại liền là trận chiến tranh này thời khắc mấu chốt nhất rồi. Cơ lúc nạ bổ cả nơi này quân cách mạng là ở một mình phân chiến, bọn họ trước đây liền đột nhập đến quân đế quốc phòng tuyến nội địa. Liên tục chiến đấu cường độ cao khẳng định tiêu hao hết bọn họ không ít đạn dược dự trữ, Vương tử Cạ Sẽ Bở đoán chừng quân địch cũng liền chỉ còn thời gian mấy tiếng, bọn họ khẳng định chống không nổi thời gian dài như vậy chiến đấu tiêu hao. Vương tử điện hạ đoán không sai, lúc này tung đội 105 kho đạn gửi đã bắt đầu báo nguy. Quân cách mạng cứ việc ở tấn công đầm lầy bay bị cùng dãy núi Sở Vợ Giờ trong quá trình thu được không ít vật tư, nhưng bọn họ thiếu hụt ổn định hậu cần tuyến vấn đề lại như cũ tồn tại. Ở địch nhân tầng tầng trong vòng đây, vì duy trì lần IE kế hoạch chiến lược, quân cách mạng tung đội 105 các chiến sĩ một mực đều ở cường độ cao chiến đấu, lúc này cách bọn họ tan vỡ liền chỉ kém sau cùng mấy giờ. Nhưng tất cả những thứ này đã không trọng yếu rồi. Từ dẫn dắt bộ đội công chiếm cỡ lúc nạ phủ cả bắt đầu, đến phía sau thái độ khắc thường từ mặt phía bắc phá vây, gần IE làm ra sự tình có mà chỉ có một cái mục đích. Đó chính là điều động địch nhân bộ đội, vì tung đội 106 sen kẽ sáng tạo cơ hội. Mà hiện tại cái cơ hội này đã tới rồi. Điện hạ. Điện hạ. Không tốt rồi. Sư 56 lọt vào quân địch luồng lớn bộ đội tập kích, địch nhân từ phía sau tập kích đóng giữ pháo binh bộ đội, sư 56 tổn thất vượt qua một nửa hỏa pháo. Đột nhiên xuất hiện tin tức khiến Vương Tử Cả Sẽ Bở nguyên bản nụ cười nhàn nhạt triệt để cứng ở trên mặt, hắn đồng tử ở không ngừng phóng đại, tựa hồ không có cách nào tiếp thu như vậy một cái hoang đường quỷ quyệt sự thật. Hô, hô. Vương Tử Điện Hạ vội vàng thở mạnh một hơi, đây là hắn ở đối mặt tình thế nguy hiểm thì nhanh chóng bình phục tâm tình cách làm. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nhanh chóng tự hỏi lấy hỏi, sư 56 cái nào trận địa lọt vào tấn công? Là sông Im Dạ lớn, vẫn là sông Im Dạ nhỏ? Điện hạ, là sông Im Dạ lớn nơi đó, phòng tuyến phía bắc lọt vào tấn công, trung bộ cũng chịu không nổi, hiện tại sư 56 sư trưởng đang mang lấy bộ đội lui giữ đầm lầy bay bịt mặt phía bắc phòng tuyến. Vừa nghe là bên kia bờ sông bên kia bị đánh lén, Vương Tử Cả Sẽ Bở sơ sơ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tổn thất vẫn như cũ vượt qua dự tính của hắn. Bất quá hiện tại thảo luận những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, với tư cách tập đoàn quân thứ nhất quan chỉ huy hắn lúc này phải làm liền là thông qua điều phái bộ đội tới ứng đối cái này bất lợi cục diện. Lấy khiến sư 55 Bắc Thượng chi viện sư 56 phòng tuyến, nếu như không địch lại quân địch thế công có thể hướng nam một đường rút lui, tất cả tổn thất quân giới do ta tới gánh chịu. Nhất thiết phải chú ý không nên thả quân địch bộ đội lại lần nữa qua sông, đây là mệnh lệnh bắt buộc. Mệnh lệnh sư 57 thu hồi ngoài thành tất cả bộ đội cũng giữ nghiêm thành thị, sư 58 hướng nam chi viện bản địa chiến trường. Nói xong lời cuối cùng Vương Tử Điện Hạ hít thật sâu một hơi. Hắn mở ra băng tần công cộng ngữ khí nghiêm túc nói, quân đế quốc các bộ đội chú ý, ta là tập đoàn quân thứ nhất tổng chỉ huy Cả Sẽ Bở. Hiện tại mời mọi người nhất thiết phải kiên trì bản thân trận địa, đây là lần này chiến dịch sau cùng cũng là gian nan nhất chiến đấu, chịu nổi liền là thắng lợi. Chương 437, bị xem nhẹ các ngư dân chương 437, bị xem nhẹ các ngư dân biến cố đột nhiên xuất hiện không có khiến Vương Tử Cả Sẽ Bở nhục trí, hắn vững vàng tỉnh táo ở ứng đối lấy cái này dần dần hỏng bét tình hình chiến đấu. Hắn hết sức rõ ràng ngoại vi quân cách mạng khẳng định là muốn qua sông chi viện, đồng thời hắn cũng biết chỉ cần lại nhiều kháng một ngày, bọn họ liền tất nhiên có thể ăn mất trong vòng vây quân cách mạng. Địch nhân trước đó liền là dựa vào lượng lớn thuyền nhỏ ở hai cái đầm lầy tầm đó chỉ có lui tới, vì vậy chúng ta nhất định phải ngăn chặn quân địch cùng đầm lầy tầm đó liên hệ. Nhưng ánh sáng ngăn chặn là không đủ, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích nhanh chóng rơi diệt đi địch nhân mới được. Nói cho 55 cùng sư 56, ta đem mang lấy đội thân vệ đi tham gia chiến đấu, nếu như bọn họ không muốn nhìn thấy ta bị địch nhân vây quanh mà nói, liền bảo vệ tốt thông hướng đầm lầy con đường. Rất hiển nhiên Vương Tử Điện Hạ chuẩn bị áp lên sau cùng át chủ bài. Trước đó cùng quân cách mạng giao chiến như thế mấy lần, hai bên cũng đại khái hiểu rõ lẫn nhau binh lực. Quân cách mạng lúc này đã đem hai cái tung đội binh lực đều đầu nhập vào chiến trường bên trong, quân đế quốc phòng tuyến đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng đối ứng với nhau, không cần lại kiêng kỵ ngoại vi phòng tuyến tập đoàn quân thứ nhất cũng coi như là có thể điều động toàn bộ quân lực. Trừ sư 57 cần lưu thủ gò gỗ giặt phòng bị quân cách mạng lại từ phía sau điều phái bộ đội qua tới chi viện bên ngoài, dư lại năm cái sư đều ở hướng cỡ lục nạ bộ cả phương hướng tập kết. Ở phía tây chiến trường, sư 56 phương bắt trận địa mặc dù bị quân cách mạng cho đánh nát, nhưng dựa vào phía sau sư 55 chi viện bọn họ vẫn như cũ vững vàng đứng trụ tung đội 106 tấn công, không có để cho bọn họ tiếp cận đầm lầy vài bị một bước. Cục diện như vậy đối với quân cách mạng đến nói là tuyệt đối bất lợi, Sở Tạ Lìn hết sức rõ ràng nếu như bản thân không có cách nào mang tung đội 106 qua sông mà nói, tung đội 105 bên kia tuyệt đối sẽ chống không được. Trên quân sự thất bại hắn có thể tiếp thu, nhưng hắn cùng quân cách mạng đều tuyệt đối không thể gánh chịu mất đi lần ý e tổn thất. Hai quân ở đầm lầy biên giới hẹp dài khu vực triển khai tranh đoạt kịch liệt chiến trường bên cạnh liền là quân cách mạng vẫn muốn vượt qua sông Im Dạ. Sông Im Dạ đang lặng lặng chảy xuôi, trên đó bước hơi mở mịt đã nói không rõ là sáng sớm sương mù vẫn là hỏa lực mang đến khói lửa. Cùng ở xuân thu thời tiết sẽ vui nộ vô thường sông gọt tờn không đồng dạng, sông Im Dạ tựa như một vị tính cách điểm tính thiếu nữ đồng dạng. Nàng một năm bốn mùa đều ở yên tĩnh chảy xuôi, vô luận xuân thu cùng đông hạ nàng đều chưa từng bày ra qua tính cách kịch liệt một mặt, cũng chưa từng giống như bên bờ sông sinh linh đòi lấy qua bất kỳ vật gì. Nàng chỉ sẽ một mình yên lặng hoàn thành sứ mệnh của bản thân, ngày qua ngày mà hướng lấy biển cả uốn lượn mà đi. Tựa như sông Gọt Tờn có thể dựng dục ra bắc người hỉ ruột kiên nghị ngoan cường tính cách đồng đạo, bình tĩnh sông Im Dạ cũng dựng dục ra nội liễm mà kiên nhẫn con dân. Ở xương trắng chỗ sâu truyền tới một trận âm thanh huyên áo, một con du dương tiếng ca nương theo lấy cao ngất đầu thuyền sông phá sương ngủ, vạch phá gợn sóng đi tới bên chiến trường lên. Tiên tính sóng cả ở mặt sông nguyện chuyển, một bài bi ca ở ai điếu lấy tử vong sông Gọt Tờn tiếng dốc rách, ta giọng hát thì thảo sông Gọt Tờn a xin đem ta tới mai táng trắng đoán sóng cả là duy nhất quan tài. Gió bắc mang đi hy vọng cuối cùng sông Gọt Tờn nước quanh quẩn, lạnh lẽo đem ta ôm ấp sông Gọt Tờn a xin đem ta tới mai táng đội viên du kích đem ta từ trên mặt sông cứu lên, cũ kỹ xà lan bổ ra phong tuyết sông cả bọn họ cho ta quần áo, dạy ta cầm. Lên súng trường đội du kích a xin mang ta rời khỏi a đội viên du kích hy sinh ở cao cao trước tháp, ta còn chưa từng biết tên của người ta đã không lại sợ hãi, ta đã nâng lên dũng khí lạ lẫm bằng hữu ta tới thay thế ngươi đi. Bài này bắc hỉ ruột dân ca theo lấy quân cách mạng đến cũng chuyển sướng đến trong hỉ ruột địa khu, phía sau hai câu là lũ dình kỳ căn cứ dẹp kỳ ỉ trải qua cho bổ khuyết lên. Lúc này chính chuyện sướng ở đầm lầy vai bịt ngư dân trong miệng, trước kia bởi vì kinh lịch qua một lần chiến trường dạ dỗ mì lúc này lại lần nữa cô lấy rút khí, hắn vẫn như cũ lái bản thân dỗ đệ xì ạ thuyền đánh cá tới đón quân cách mạng. Bên mở hỏa lực tiếng ở bên thai hắn ở Mỹ, thỉnh thoảng bay tới lựu đạn trên mặt sông nổ vang. Nhưng dạ dỗ mì lại một chút cũng không quan tâm, cánh tay của hắn đều nhanh dao động ra tàn ảnh, trên mặt sông đi thuyền không thể so ở bình tĩnh trong đầm lầy tới thuận tiện. Cũng phải thiệt thòi đây là nhà bọn họ tổ truyền lớn thuyền đánh cá, cho dù là trên sông ỉm dạ chạy cũng vẫn như cũ ổn định. Người ngâm thơ dòng nhóm luôn nói sông Im Dạ là một vị đoan trang điểm tĩnh thục nữ, nhưng chỉ có bọn họ những thứ này dựa vào nước ăn cơm các ngư dân mới biết được vị đại tiểu thư này vụng trộm có thể chỉnh ra. Bình tĩnh dưới mặt nước là nhìn không thấy ám lưu, sông ỉm dạ trung ương nước rất sâu, thỉnh thoảng liền sẽ toát ra một cái vòng xoáy lặng yên thôn vệ không nên đến cái này thuyền nhỏ. Đồng hành có vài chiếc thuyền con liền là như vậy bị tiêu diệt, Dạ Dỗ Bỉ nhìn ở trong mắt cũng gấp ở trong lòng, nhưng hắn không có cách nào dừng lại, bởi vì hắn nhất định phải đuổi tại địch nhân phản ứng qua tới trước đó nhanh chóng vượt qua một đoạn này tuyến đường. Có thuyền, rất nhiều thuyền, chú ý mặt sông. Bên bờ quân đế quốc cái thứ nhất phát hiện không thích hợp, bọn họ trước đó một mực ở giám thị hạ du phương hướng, bởi vì tình báo biểu thị quân cách mạng ở Gina là có cỡ lớn thuyền hơi nước. Lúc này 106 quân cách mạng tung đội cũng cầm xuống trấn Đại Loan cùng thôn Hoàng Dương, quân đế quốc ở nơi đó xây dựng đến có một cái vật tư tập hợp và phân tán trung tâm, vì vậy quân cách mạng hơi nước kéo cũng có thể lân cận bổ sung lọ gì sợ tổng địa phương. Cho nên mặc kệ tiền tuyến quân quan hay là phía sau vương tử đều sẽ lực chú ý cho thả ở sông ỉm dạ hạ du địa khu, mà xem nhẹ thượng du đầm lầy. Các ngư dân thuyền nhỏ thực sự quá nhỏ, bình quân một chiếc thuyền chứa đầy cũng không vượt qua 5 người, giống như Dạ Dỗ Mị nhà loại này có thể kéo một lớp thuyền ở trong ao đầm đều là cự vô bá đồng dạng tồn tại. Song chính là bởi vì như thế, bọn họ mới không có thể vào được địch nhân pháp nhãn. Cao cao tại thượng vương tử điện hạ làm sao có thể nghĩ đến, quân cách mạng vậy mà có thể tổ chức được to lớn đội thuyền chuyên chở qua tới. Một chiếc thuyền cũng liền vận cái 4-5 người, có chút ít một chút mới 2-3 người, như vậy năng lực vận chuyển điều phái qua tới quả thực liền là đối với năng lực tổ chức nghiêm trọng lãng phí. Tỷ suất hiệu quả thực sự quá thấp rồi. Quân đế quốc là sẽ không lý giải quân cách mạng cách làm này, liền như là bọn họ không có cách nào thể hội bản địa ngư dân trong lòng đối với bọn họ hận đồng dạng. Các ngư dân cũng không phải bị quân cách mạng cho bắt lính bắt tới, mà là bản thân lựa chọn như vậy. Phát hiện đội thuyền chuyên chở địch nhân phản ứng rất nhanh, bọn họ đem súng máy hạng nặng gác ở bờ sông điên cuồng bắn quét, hỏa pháo cũng ở vô tình đánh tạc. Đội thuyền chuyên chở bộ phận chính giữa thương vong rất lớn, quân cách mạng cũng tăng lớn tấn công gần sông cái này một bên độ mạnh yếu tới vì đội thuyền tranh thủ thời gian. Dạ Dỗ Mi lái thuyền hành chạy ở đội thuyền phía trước nhất, hắn rất may mắn cái thứ nhất xông ra mặt phía nam quân địch phòng tuyến. Vừa mới đến quân cách mạng trên trận địa, một viên đạn lạc liền ở thuyền của hắn một bên nổ tung, kém chút liền đem hắn lật tung xuống. Bất quá cái này cũng liền không có vấn đề, bởi vì hắn đã đem thuyền cho ra tới rồi. Chương 438, chiến đấu giác ngộ đến từ trước kia. Chương 438, chiến đấu giác ngộ đến từ trước kia có đầm lầy mai bịt ngư dân trợ rút, quân cách mạng cuối cùng là có thể qua sông thủ đoạn. Chiến trường bên này địa hình thực sự quá mức chật hẹp, trước đây quân cách mạng phương pháp ở nơi này căn bản không có cách nào có hiệu quả. Quân cách mạng bản thân mang đến thuyền nhỏ cơ bản không có gì động lực, chỉ có thể dựa vào nước sông đẩy mạnh thay đổi phương hướng hướng bờ bên kia mà đi. Thiết kế như vậy khiến nó chế tạo thuận tiện, đối với nhân viên chuyên nghiệp yêu cầu cũng rất thấp, có thể phù hợp hoàn mỹ quân cách mạng theo đánh theo đi tác chiến nhu cầu. Tương ứng nó khuyết điểm là chỉ có thể dựa vào sông lưu động với tư cách động lực, trôi nổi lộ trình sẽ rất lâu. Trước đây ở vỏ gỗ giặt bên cạnh trấn Tiểu Loan như vậy ném đưa binh lực không có vấn đề, dù sao bên kia bờ sông dãy núi ản dịch địch nhân kia cũng không có bố phòng. Nhưng hiện tại quân cách mạng vị trí chỗ tại liền rất phiền phức, nếu như còn dựa theo trước đây cái kia một bộ phương pháp, xác suất rất lớn sẽ một đường phiêu lưu đến hạ du mấy kỳ lở mẹt nơi vỏ gỗ giặt. Địch nhân vừa lúc ở cái kia phụ cận bố trí có bờ sông phòng ngự, trôi nổi quá khứ chẳng khác gì là đâm vào quân địch trên họng súng. Vì vậy khi Dạ Dỗ Mị vẽ lấy thuyền đến thời điểm, quân cách mạng bên này không dám chậm trễ chốc lát, lập tức liền có một tiểu đội quân cách mạng leo lên thuyền của hắn. Đầu thuyền quân cách mạng nhấc lên hương, người phía sau cầm lên mái chèo đang ra sức cắt động lấy. Một đoàn người đem chiếc này làm bằng gỗ thuyền đánh cá cho vạch ra hơi nước thuyền nhỏ tốc độ, bọn họ đuổi tại bờ bên kia quân địch đến trước đó liền xông lên bờ sông. Dạ Dỗ Mị chưa bao giờ thấy qua như thế anh dũng một đám người, hắn nhìn thấy cách đó không xa trong rừng cây đã có quân địch thân ảnh, người đối diện đến muốn xa xa vượt qua bọn họ. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy cái này tuổi trẻ các chiến sĩ lộ ra khiếp đảm một mặt, đón lấy gấp mấy lần ở bản thân địch nhân hắn ý nguyên xuống tới. Các đồng chí, gần IE liền ở phía trước, đi theo ta cùng một chỗ xông lên a. Xuống thuyền quân cách mạng căn bản không kịp tổ chức tấn công tuyến, bọn họ ngay lập tức liền xông hướng phía trước. Trước tới chi viện quân đế quốc dự liệu quân cách mạng còn cần ở bên bờ sông chờ đợi đầy đủ nhân thủ sau đó mới sẽ phát động tấn công, vì vậy bọn họ lựa chọn bên bờ nơi này Bạch Dương Lâm với tư cách chặn đánh trận địa. Song bọn họ vẫn là đánh giá thấp quân cách mạng tốc độ hành động, càng đánh giá thấp hơn bọn họ giác ngộ. Lên bờ các chiến sĩ không phải là không biết, ở không có tổ chức lên tấn công tuyến dưới tình huống phát động thế công sẽ tiếp nhận thương vong to lớn. Nhưng bọn họ không quan tâm, bởi vì từ khi gia nhập quân cách mạng một khắc kia trở đi mỗi một người bọn họ cũng đã làm tốt hy sinh bản thân chuẩn bị. Ở gia nhập quân cách mạng trước đó mỗi một người bị hỏi đến một câu nói, gia nhập quân cách mạng sau đó bất cứ lúc nào cũng sẽ hy sinh, đồng hương ngươi có thể tiếp thu sao? Từ xưa đến nay không có đâu nhánh quân đội có thể đem tàn khốc của chiến tranh ở chiêu mộ tân binh thời điểm nói đến như thế trắng ra. Chi này do gần ý em một tay sáng lập quân đội, từ lầm lầy lẹt mạn đội du kích bắt đầu liền biểu hiện ra trước nay chưa từng có tư thái. Không có phong phú thù lao, càng không có vượt xa người thường đánh ngộ, nhiều quy củ muốn chết, khi binh còn phải đi làm nông dân sống, vũ khí trang bị cực kém, hơn nữa chiến tổn tỷ lệ còn rất cao. Thử hỏi chỉ nhìn điều kiện như vậy, có ai dám gia nhập quân đội như vậy? Đương nhiên không có. Bởi vì chỉ nhìn những thứ này, cho dù là gần IE bản thân cũng sẽ không gia nhập quân đội như vậy. Nhưng vấn đề là quân cách mạng chỉ có những thứ này sao? Dĩ nhiên không phải là. Có thể khiến nhiều người như vậy vì kính dâng sinh mệnh, liều lên bản thân tất cả cũng muốn gia nhập vào quân đội liền tuyệt không chỉ là một chi quân đội đơn giản như vậy. Đây cõi lòng hy vọng tương lai có thể khiến người kiên nhẫn, nhưng chỉ có tới từ quá khứ cừu hận có thể khiến người vì đó đánh bạc tính mạng. Muốn hỏi các chiến sĩ vì cái gì sẽ gia nhập một đội quân như thế cũng vì đó thay đổi tính mạng, bọn họ điểm xuất phát có lẽ rất nhiều, nhưng bọn họ lý do lại chỉ có một cái. Bởi vì quân cách mạng liền là vì lao bách tính mà chiến quân đội. Trăm ngàn năm, Lúc nào có người chủ động đứng ra cho rộng rãi lao bách tính môn đi đòi công đạo? Từ trước đến nay không có. Lúc nào có qua một chi quân đội đem bản thân đưa vào dân chúng phía dưới tự xưng là lão bách tính bộ đội con em? Từ trước đến nay không có. Lúc nào có qua một cái cơ hội có thể khiến lão bách tính đối kháng cái này tàn khốc thế đạo mang cho bọn họ vận mệnh? Từ trước đến nay không có, nhưng hiện tại có rồi. Quân cách mạng liền là như vậy một chi đội ngũ, nó có lẽ không đủ hoàn mỹ, đãi ngộ cũng không được khá lắm, nhưng là một cái duy nhất có thể khiến lão bách tính phản kháng cái này bất công vận mệnh cơ hội. Mỗi một cái chiến sĩ quân cách mạng ở gia nhập vào trước đó đều chịu đủ đế quốc, vì hút máu cùng cái này đáng chết thế đạo mang cho bọn họ tất cả thống khổ. Vận mệnh tiện tay gieo rắc mỗi một người bọn họ bất đồng mà tương tự bi thảm nhân sinh, lại tiếc rẻ ở cho bọn họ năng lực phản kháng. Nhưng lần ý e không đồng dạng. Hắn cho mọi người mang đến hy vọng, hắn khiến mọi người đều nhìn đến này cầu thí vận mệnh cái gì cũng không phải là, chỉ cần mọi người đều đoàn kết cùng một chỗ liền không có khó khăn gì là chiến thắng không được. Lần ý e thường nói tất cả những thứ này thành tựu đều là mọi người đoàn kết nhất trí đạt được thành quả, song cơ sở chiến sĩ quân cách mạng nhóm lại cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Mọi người đều tán đồng lần ý e mà nói. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng nếu như không có hắn ở phía trước đội ngũ dơ cao lên hồng kỳ, nhiều người như vậy làm sao đoàn kết đến cùng một chỗ. Đây chính là chiến sĩ quân cách mạng nhóm tối vi một mạc tín ngưỡng. Gần IE thường xuyên nói muốn dùng cuộc sống tốt hơn tới đoàn kết đại bộ phận người, muốn để mọi người đều trải qua ngày tốt lành mới là bọn họ đấu tranh căn bản nhất mục đích. Hắn cũng đích xác dựa theo lời nói của bản thân đi làm, dựa theo lý luận của bản thân đi thực hiện. Lão Bách tính môn đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Mọi người đều rõ ràng những đồ vật này không phải là trên trời rơi xuống tới, mà là một vị tên là Ngần Ý E người bình thường mang lấy mọi người cùng một chỗ phân đấu ra tới. Nguyên nhân chính là lớn như thế nhà mới nguyện ý đi hy sinh bản thân a. Ngần Ý E trước đó nói đều làm đến, chúng ta đánh chạy Ngọc Giạt tổng đốc, chúng ta đẩy ngã quý tộc thông thiên tháp, chúng ta xây dựng nhà mới của mình viên. Hiện tại hắn nói chúng ta có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, vậy chúng ta tất nhiên có thể. Dễ Lô Khô ở xung phong trước hô to khẩu hiệu, bọn họ cái này chi đội đã ham ở tiền tuyến hơn một ngày, toàn bộ chi đội thương vong đã vượt qua 6 thành. Đây còn là ở quân địch trọng pháo bộ đội bị ập rèn chờ cho diệt đi dưới tình huống, nếu không thương vong của bọn họ khả năng càng cao. Chiến đấu đã đạt đến quân cách mạng cần phải đi cùng quân đế quốc liều mạng thời điểm, nhưng mà ở cái này đương miệng, Dễ Lộ Khô bọn họ lại thu đến một cái khiến hắn khó có thể tin mệnh lệnh. Cái gì? Rút lui? Tình huống gì? Chúng ta mắt thấy là phải cầm xuống địch nhân trận địa, thời điểm này rút lui trước đó hy sinh liền hoàn toàn uổng phí rồi. Dễ Lộ Khô hiển nhiên đã đánh lên đầu, nhưng may mà thông tín viên cũng lý giải tình huống của bọn họ đồng tiến một bước giải thích nói, không phải là khiến các ngươi trực tiếp lui, mà là khiến các ngươi rút ra một bộ phận đi chi viện phía tây. Tung đội 106 đã qua sông, chúng ta cần phải đi tiếp ứng bọn họ. Chương 439, đội thân vệ xuất động. Chương 439, đội thân vệ xuất động theo lấy tung đội 106 đem bộ phận nhân mã ném đưa đến sông ỉm dạ bờ bên kia, sau đó toàn bộ chiến trường thế cục trong nháy mắt liền bị kéo theo. Hai phe địch ta chiến đấu do đơn nhất cục diện biến thành hai cái chiến trường đồng thời tình huống, tình hình chiến đấu càng phức tạp, đối với song phương quan chỉ huy khảo nghiệm cũng càng lên một bước. Vương tử Cạ Xe Bờ bên này đối với cùng quân cách mạng tấn công có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có trước đây như vậy ngạc nhiên. Vương tử điện hạ tương kế tự kế, khiến bờ đông chặn đường hai cái đoàn hơi nhường ra một ít trận tuyến hướng hai bên chuyển di. Một khi quân cách mạng từ trong đột phá, bọn họ liền có thể tập trung ưu thế binh lực đi chặn đánh quân cách mạng mở ra thông đạo. Đã cản là ngăn không được, như vậy dứt khoát liền triệt để nhường ra con đường, sau đó áp lực cao uy hiếp một lần bức bách địch nhân ở phụ cận đây cùng bản thân giao chiến. Quân đế quốc so sánh với quân cách mạng kém nhất liền là nó chiến thuật tính linh hoạt cùng bộ đội chuyển di thời điểm cơ động năng lực. Đối với Vương tử Cạ Xe Bờ đến nói có thể sáng tạo như vậy một cái địch chi nhất định cứu cục diện, đối với bọn họ đến nói là có lợi nhất. Chỉ cần có thể hạn chế lại quân cách mạng cơ động linh hoạt chiến thuật phát huy không gian, quân đế quốc bên này liền có thể triệt để phát huy ra bản thân mạnh phòng ngự cao hỏa lực ưu thế. Chiến tranh bất kể thế nào đánh, sau cùng khẳng định là muốn dùng ưu thế của bản thân đi đụng đối diện thế yếu. Tập đoàn quân thứ nhất ở cái này gần một tháng trong chiến đấu một mực bị quân cách mạng cho nắm nuôi dẫn đi, trên chiến lược bị động để cho bọn họ một mực bị áp một đầu. Rõ ràng nhân số so đối diện nhiều, trang bị so đối diện tốt, nhưng một mực bị đánh lại là bọn họ, một mực ở tiếp nhận tổn thất cũng là bọn họ. Bất quá hiện tại không đồng dạng, một cái cơ hội khó được đặt ở Vương tử Cạ Xe Bờ trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Đội thân vệ chuẩn bị, theo ta qua sông tấn công, mục tiêu thành cờ lụt nạ bộ cả. Vương tử điện hạ tiền tuyến một mực dùng lấy mấy vị chút ít binh lực phòng thủ lấy sông ỉm dạ nhỏ bờ nam, hắn đối với cờ lụt nạ bộ cả quân địch áp dụng vây ba thả một sách lược ở ngoài sáng, dẫn dụ quân địch xuôi nam như kế là thật. Chút ít cơ giáp cùng bộ binh chấn giữ thật dài bờ sông, lực lượng phòng thủ thế tất phân tán, hơn nữa sông ỉm dạ nhỏ ở thượng du bên này nước không phải là rất sâu, đại bộ phận địa phương hơi bơi qua một thoáng liền có thể qua khứ. Ở thời điểm ngay từ đầu, hắn liền suy đoán địch nhân khả năng sẽ từ bên này trở về, vì vậy mới làm ra như vậy bố trí. Vương tử bản ý là nghĩ muốn khiến quân địch xuyên thấu hắn bố trí phòng tuyến, sau đó lợi dụng cấp hắc công thức cơ giáp xuất sắc tính năng ở quân địch chuyển di thời điểm cho bọn họ tạo thành lượng lớn tổn thương. Có lấy ma lực ra cố trang giáp bảo vệ, hắn tự tin bản thân đội thân vệ sẽ không bị quân địch cho đánh bại dễ dàng. Húng chi từ đây sư 57 trước đó 3 lần chiến đấu tới xem, quân địch so lên tiêu diệt bộ đội càng thêm có khuynh hướng đi đánh tan bọn họ trận tuyến. Bất quá đáng tiếc, quân địch quan chỉ huy cũng không phải là ngốc, bọn họ khẳng định là nhìn ra kế hoạch của ta. Nhưng cái này đã không có quan hệ, từ khi các ngươi đem sau cùng át chủ bài đánh ra thời điểm, chiến cuộc cũng đã chú định rồi. Không có chuẩn bị ở sau cần để phòng Vương tử Cạ Xe Bờ biểu hiện ra cực mạnh tấn công tính, hắn mang lấy bộ đội cơ giáp rất nhanh vượt qua sông ỉm dạ nhỏ, sau đó thẳng tắp hướng lấy thành cờ lục nạ bộ cả vị trí giết tới. Thành thị phòng ngự ở cấp hắc công tức cơ giáp hỏa lực bao phủ phía dưới chỉ chống đỡ không đến 2 giờ. Quân đế quốc đơn giản mà đoạt về tòa thành thị này, mà bọn họ cũng không có nhàn rỗi, đem thành thị trị an giao cho bộ binh sau đó liền hướng về phương bắc trận địa đuổi đi. Lúc này quân cách mạng tung đội 105 chiến tuyến bị kéo đến rất dài, bọn họ một bên muốn ứng đối phía bắc quân địch, một bên còn muốn đi chi viện tung đội 106 lên mở. Vương tử đội thân vệ lúc này từ phía sau giết vào quân cách mạng trận tuyến, cho tung đội 105 tạo thành tổn thất thật lớn. Cấp hắc công tức cơ giáp 3 đài một tổ, cấu thành từng cái phần đệm đính tại quân cách mạng trên trận địa. 45mm đường kính pháo cao tốc ở đối mặt bộ binh thời điểm biểu hiện ra 10 điểm khủng bố áp chế lực, mà quân cách mạng vũ khí trên tay không có một khoản có thể uy hiếp đến bọn họ. Cấp hắc công tức cơ giáp ma đạo cứng lại trang giáp vốn là có lấy 10 điểm biến thái lực phòng ngự, ở tăng cường ma lực thu phát sau đó còn có thể lại biểu hiện chống lên một tầng ma trận phòng ngự. Đừng nói đường kính nhỏ xuống tháo, ở kiểm tra thời điểm cơ giáp một khi mở ma pháp hộ thuẫn phụ trợ, nó cực hạn phòng ngự dưới trạng thái là có thể ngăn cản ở hải quân 305mm hàng tháo. Mặc dù làm như vậy sau đó cơ giáp nguồn năng lượng cơ bản sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa cơ giáp bản thân cũng sẽ bị khí lãng khổng lồ hất bay lên tới, nhưng không hề nghi ngờ chính là cấp hắc công tức cơ giáp sát thực đính trụ chiến hạm chủ pháo cấp bậc quanh tạc. Giới hạn trên cực cao cơ giáp lực phòng ngự cấp cho cấp hắc công tức người điều khiển không gì sánh nổi cảm giác an toàn, để cho bọn họ dám ỷ vào quân cách mạng không có cách nào đánh trả tình huống ở trên trận địa đại sát tứ phương. Thuận lợi tình hình chiến đấu cùng không hề khó khăn tàn sát khiến những thứ này người điều khiển mất đi đối với chiến tranh cơ bản tôn trọng, bọn họ có chút tiểu đội đánh lấy liền tản ra. Không có cố kỵ bộ đội chiến tuyến một thân một mình giết tới quân cách mạng chiến tuyến chỗ sâu đi. Những người này đều ở ý đồ tìm kiếm lấy quân cách mạng quan chỉ huy, sau đó tốt chấp hành chém đầu nhiệm vụ. Đối với quân công khát vọng áp đảo lý trí của hắn, đến mức bọn họ đều không có phát hiện quân cách mạng ở phụ cận đây bố trí không bình thường phòng ngự trạng thái. Một đài cấp hắc công tức cơ giáp tùy ý rong ruổi trên chiến trường, hắn truy đuổi lấy một chi đang đảo vòng quân cách mạng tiểu đội. Tay trái pháo cao tốc một điểm nổ nát vụn một vị vừa mới chuẩn bị nhảy vào chiến hào chiến sĩ quân cách mạng, cơ giáp tay phải lại nâng lên tới đối với người phía trước mở một pháo. Lúc này trung quanh chiến hào bên trong cũng vây lên tới không ít quân cách mạng bộ đội. Cấp hắc công tức hình người hai chân bộ chiến hình thái cho nó người điều khiển càng cao tầm nhìn, khiến hắn ở đối mặt chiến hào chiến thời điểm có thể trên cao nhìn xuống nhìn đến chiến hào bên trong rất nhiều đồ vật. Đế quốc cơ giáp không phải là vì trị an chiến chuẩn bị liền là làm hào hào chiến đi thiết kế, hơn nữa thiết kế cục ở xử lý tiền tuyến phản hồi thời điểm từ trước đến nay đều là chẳng quan tâm, rất nhiều cơ giáp ở thời điểm thiết kế đều có lấy thoát ly vấn đề thực tế. Bất quá đối với đế quốc đến nói chút vấn đề nhỏ này từ trước đến nay không phải là đại sự gì, cho dù đế quốc cơ giáp có lấy rất nhiều thiếu hụt, nhưng đế quốc địch nhân cũng không có thể giải quyết thủ đoạn của bọn nó. Vài thập niên trước gì nổ vợ xỉ ẩn ba mới vừa ra tới thời điểm liền là như thế, liên minh bên kia nơi nào thấy qua quái vật như vậy, cũng vì vậy vứt bỏ đối với bản thân đến nói 10 điểm trọng yếu một khối thổ địa. Hiện tại cũng giống như vậy, chỉ ít cấp hắc công tức người điều khiển cũng không cảm thấy đám này do nông dân cùng công nhân tạo thành phản quân có thể bắt bọn họ tiên tiến nhất cơ giáp có biện pháp gì tốt. Sự thật cũng đích xác như thế, quân cách mạng là không có phá hủy kích thương tiểu này cơ giáp năng lực. Nhưng nếu như không phải là dùng phá hủy, kích thương cơ giáp làm mục tiêu đâu? Lần này mạch suy nghĩ liền mở ra a. Rốt cuộc quân cách mạng ở độc giặc chiến dịch trong lúc đó nhưng là làm qua tương tự sự tình a. Chương 440, đối phó cấp hắc công tức cơ giáp chương 440, đối phó cấp hắc công tức cơ giáp rèn trở xin đỏ ấy lúc này đã từ quân địch phía sau một hơi thở đánh tới chiến trường tiền tuyến, bọn họ rèn trở bộ đội đã đem địch nhân trận tuyến từ sau hướng phía trước đánh một cái xuyên đấu. Chính là bởi vì bọn họ anh dũng tác chiến, phía sau quân cách mạng tiểu đội mới có thể phá hủy đi địch nhân đại bộ phận hạng nặng hỏa pháo. Ở không có những pháo binh này chi viện sau đó, tung đội 105 mới có thể cùng địch nhân một mực gác chiến đến hiện tại. Cho nên nói chờ một chút ta chỉ cần đem đồ chơi này cho ném ở đầu địch nhân lên liền được rồi. Không phải là đầu, là cơ giáp sau lưng thoát khí lô nơi đó. Công binh chiến sĩ vốn nắn xin đỏ ấy sai lầm, bất quá vị này rèn trở hiển nhiên không phải là rất thích ứng hiện tại thế giới xa lạ, hắn tiếp tục hỏi, vậy cái gì thoát khí miệng ở nơi nào đâu? Căn cứ quan sát của chúng ta hẳn là ở cơ giáp đỉnh chót, địch nhân tựa hồ đem nguyên bản thoát khí miệng cùng khoang điều khiển xuất khẩu làm trình hợp, ngươi nhìn đến cửa khoang cái bên cạnh có sách cách vong địa phương liền là. Cho nên vẫn là ở cái này cái gì cơ giáp trên đầu đâu? Xin đỏ ấy nghe không hiểu đối phương nói một đống danh từ riêng, bất quá hắn vẫn là bắt lấy đối phương trong lời nói trọng điểm. Trả lời như vậy khiến công binh đồng chí 10 điểm đầu lớn, bởi vì miêu tả quá rộng rãi rất dễ dàng ra vấn đề, vạn nhất tính sai bọn họ liền đem bỏ lỡ cái này một cơ hội quý giá. Hắn không ngừng mà ở cùng vị này nhìn lấy vẫn tính tuấn tú gặp giải thích cái gì gọi là khoang điều khiển, xét cách vong lại là chuyện gì xảy ra. Loại này nói liên miên lại nhải mà nói khiến xin đỏ cảm giác bản thân đối mặt cái nhân loại này, nó linh hồn bản chất có phải hay không là một vị ngưỡng. Chứ được hắn còn không có thấy qua cái kia chủng tộc có thể đem lời nói như thế rông dài, bất quá may mà nhân loại không có được loại kia thích cố lộng huyền hư thói hư tật xấu, ở cẩn thận lắng nghe một lần sau đó hắn cuối cùng cũng lý giải ý tứ của đối phương. Đồng thời hắn cũng đối với thế giới biến hóa sự vui vẻ khái bạc phần, mới bẹn bẹn quá khứ 200-300 năm, cái thế giới này cũng đã biến thành hắn hoàn toàn không nhận biết dáng vẻ. Đã từng cựu địch trở nên càng thêm cương đại, chỉ huy lấy so được phù văn thủ vệ càng thêm lợi hại lớn máy móc xuất hiện ở trên chiến trường, đã từng mỗi giờ mỗi khắc không ngừng ma pháp chi phong đã tuyệt tích, xin đỏ ơi dựa vào cảm giác nhìn hướng bầu trời. Tựa hồ ma pháp chi phong đều bị trói buộc ở bên trên. Năm đó liên minh sớm đã giải thể, tân sinh nhân loại đã sinh ra càng thêm ý chí kiên cường. Các ngươi rất lợi hại, ta từ trước đến nay không có thấy qua có đầu chi quân đội nhân loại giống như các ngươi như vậy ngoan cường. Liên ở công binh đồng chí tiếp tục giới thiệu cho hắn kỹ thuật chi tiết thời điểm, xin đỏ thình lình một câu nói khiến hắn trở tay không kịp. Lúc này phía trước truyền tới một câu tiếng cảnh cáo, địch nhân cơ giáp sắp tiếp cận, xin đỏ ấy cũng không nói hoài tới cùng đối phương nói chuyện, rất nhanh liền thuận theo chiến hào đi tới hắn dự định vị trí. Một đội chủ động báo danh chiến sĩ quân cách mạng đảm nhiệm chức trách của mỗi nhử, bọn họ dẫn dụ một đài quân địch màu đen cơ giáp đi tới vòng vây nơi này. Trên đường đi bọn họ đã hy sinh hết đại bộ phận người, lúc này chỉ còn lại tới không đến 5 cá nhân. Quân địch một pháo doanh bay vừa mới chuẩn bị nhảy vào chiến hào chiến sĩ quân cách mạng, sau đó lại tùy ý đối với một người khác mở một pháo. Nhìn đến tất cả những thứ này, xin đỏ cảm giác lửa phục thù ở trong cơ thể bản thân chạy xuôi, hắn nắm chặt công binh đồng chí giao cho hắn túi thuốc nổ xông ra chiến hào. Lúc này chính vào cơ giáp đổi đạn thời điểm, sự xuất hiện của hắn cũng không có dẫn tới quân địch cảnh giác. Ỷ vào linh hoạt thao tác, hắc công tức cơ giáp giơ chân lên liền đã tới. Mấy tấn sắt thép chân lớn xông tới mặt, nhưng lại bị xin đỏ cho nhẹ nhõm né qua. Hắn linh hoạt xoay người lao lấy cơ giáp chân trái tiếp tục hướng phía trước chạy đi, hắn một cái đi nhanh nhảy lên cơ giáp đùi phải. Địch nhân tựa hồ phản ứng đến cái gì, vội vàng thu hồi chân trái, hai chân khép lại chuẩn bị kẹp chết cái này con đệm. Nhưng động tác của hắn thực sự quá rõ ràng, ở gặp dẹn chờ xin đỏ ấy nhìn tới quỷ hút máu những thứ này lớn đồ chơi còn không có thực nhân ma động tác tới linh hoạt. Hắn năm đó đều có thể làm lấy thực nhân ma mặt leo lên sau lưng bọn họ, đối với cổ bắn ra một mũi tên, lúc này ứng đối một cái động tác cứng đờ đại gia hỏa càng là không có vấn đề. Nắm lấy cơ giáp sau lưng đường nối nơi, xin đỏ ấy động tác so khỉ đều muốn linh hoạt, hắn tam hạ ngũ trừ nhị leo lên quân địch cơ giáp. Khoang điều khiển ngay ngắn chỉnh tề, có chuôi, bên cạnh khắc hoa liền là sách cách võng, không phải là một cái liền là hai cái. Xin đỏ toái toái niệm nhớ lại công binh nói cho hắn chi tiết, rất nhanh liền tìm đến những đồ vật này, đúng lúc không khéo toàn bộ đều ở quân địch cơ giáp ngay phía trên. Một cái nghiêng mở ra kim loại cửa khoang, hai bên là cùng loại với năm đó kỵ sĩ bảo hộ mặt sách cách võng. Xin đỏ ấy dưới đáy lòng xem thường một thoáng quỷ hút máu thẩm mỹ, ở như vậy mạng trên mặt vậy mà cái gì trang trí cũng không tới một cái. Lúc này địch nhân cũng chú ý tới đã leo lên cơ giáp đỉnh cho hắn, cấp hắc công tức người điều khiển trong nháy mắt có chút hoảng sợ, hắn cho rằng xin đỏ ấy là chuẩn bị cạy ra khoang cửa cho hắn ném lựu đạn. Vì vậy hắn thao tác lấy cơ giáp đang không ngừng lay động, trái phải hai con cánh tay robot một mực hướng nơi này vung qua tới. Mặc dù kiểu này cơ giáp không có chân chính trên ý nghĩa phần tay khớp xương, nhưng thêm dài họng pháo lại có thể rất tốt đưa đến xua tan tác dụng. Nếu như lần này lên tới chính là nhân loại bình thường, có khả năng liền sẽ bị cơ giáp người điều khiển một bộ này thao tác cho đánh xuống, cũng hoặc là bị gõ cái nghiền nát. Nhưng đáng tiếc hắn gặp đến chính là một vị kinh nghiệm phong phú gặp dễ chờ, xin đỏ ấy lúc còn trẻ thậm chí một đối một cùng một đầu thanh niên rồng giao thủ qua, ở hắn nhìn tới cơ giáp động tác chẳng những một điểm ý hiếp đều không có, thậm chí thu kịch đến hắn đều cảm thấy trình độ đáng thương. Hắn thấp qua thân đi né tránh tay phải một cái vung đánh, lại dẫn dắt lấy cơ giáp tay trái đập đến khoang cửa vị trí. Cấp hắc công tức không hổ là vương tử cả sẽ bợ tự mình giám sát thiết kế một khoản cơ giáp, ở kiểu này cơ giáp bên trên đế quốc cuối cùng bứt bỏ hắn đem người điều khiển cũng làm thành vật liệu tiêu hao tật xấu. Cấp hắc công tức cơ giáp đối với người điều khiển đến nói 10 điểm hữu hảo, nó không chỉ điều khiển đơn giản, điều khiển thể nghiệm dễ chịu, hơn nữa tính an toàn bảo đảm thậm chí so đế quốc những nhà khác cộng lại đều cao. Cơ giáp cái này một họng pháo nện xuống tới, đỉnh đầu nó cửa khoang cái trừ lõm một bộ phận bên ngoài chỉnh thể y nguyên tốt đẹp. Cùng với so sánh liền là bên cạnh sách cách võng đều bị đập nát, lộ ra nó xuống đen xì xếp thuốc lá miệng. Nhàn nhạt cho than hương vị từ thuốc lá đầu đường lay động ra, còn mang lấy không ít ấm áp khí tức cùng một tia ma lực hương vị. Nhìn tới đây chính là công binh đồng chí nói xếp thuốc lá miệng. Xin đỏ ấy rất may mắn nói lấy, địch nhân hoàn mỹ phối hợp khiến hắn tiết kiệm rất nhiều sự tình. Từ trên lưng cởi xuống túi, đang không ngừng lay động cơ giáp lên, xin đỏ ấy giống như ở đất bằng đồng dạng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại một lần nữa né tránh địch nhân đập tới họng pháo sau đó, hắn đã đem bao khỏa kiếp nổ tìm cho ra. Túm lấy kiếp nổ hung hăng kéo một phát, hắn nương lấy cơ giáp một lần lay động đem túi thuốc nổ một thanh cho nhét vào xếp thuốc lá trong miệng. Lúc này địch nhân họng pháo lại từ trên hướng xuống đẩy tới, xin đỏ ấy nhẹ nhàng nhảy một cái ôm lấy cơ giáp tay trái họng pháo liền nhảy đến trên đất. Mắt thấy trên người côn trùng cuối cùng cũng bị đuổi xuống tới, cơ giáp người điều khiển sơ sơ lòng một ngụm, sau đó một tiếng vang trầm liền từ đỉnh đầu hắn chuyển tới. Chương 441, ma lực cho tàn lập kỳ công. Chương 441, ma lực cho tàn lập kỳ công. Một tiếng vang trầm qua sau, cấp hắc công tức đỉnh đầu thoát khí miệng phun ra một đoàn khói đen, nhưng rất nhanh lại tiêu tán rơi. Tiếng này nổ tung đem người điều khiển bị dọa nhảy một cái, ở chấn kinh có hơn hắn liếc nhìn trước mặt đồng hồ đo. Các hạng số liệu đều bình thường, báo cảnh đèn cũng không có quang, còn tốt còn tốt. Người điều khiển có chút may mắn ở cấp hắc công tức biến thái năng lực phòng hộ, công ty cơ giáp lộn nhóm kỹ sư cho dù ở thoát khí miệng phụ cận cũng tăng cường đối với chất nổ phòng hộ. Quân cách mạng bom cũng không có đối với cấp hắc công tức động cơ tạo thành bất kỳ cái gì tổn hại. Chỉ ít cơ giáp người điều khiển là nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có xin đỏ cùng cho hắn bom công binh mới biết được, mục đích của bọn họ đã đạt đến. Mau rút lui. Ma lực cho tàn phát huy tác dụng còn cần chút thời gian, đem lại ra hỏa này lưu một lưu, khiến nó động một chút. Trận địa hai bên chỉ huy viên lên tiếng, mà xin đỏ ấy lại không có theo lấy đại bộ phận rút lui. Này, xin đỏ ấy ngươi làm gì đó, đi mà. Trước đó cho hắn giải thích tri thức công binh đồng chí thò đầu ra thúc giục nói, nhưng xin đỏ ấy lại lắc đầu cự tuyệt. Các ngươi đi a, cùng loại vật này có nhau, ta có thể so với các ngươi am hiểu nhiều. Eo rèn trở đối với thân thủ của mình có lấy 10 phần tự tin. Hắn khả năng đối với đương thời thế giới cảm thấy lạ lẫm, đối với mới xuất hiện kỹ thuật mở mịt mà không biết làm sao. Nhưng nếu bản về đối phó loại này không phải người loại hình địch nhân, hắn lại có lấy 10 điểm kinh nghiệm phong phú. Nhiều năm như vậy, quỷ hút máu vẫn là dạng kia, đặc biệt thích ở chiến trường bố trí loại này cự thú bộ đội. Trước kia là khâu căm hận cùng thị huyết thiên quỷ, hiện tại cho biến thành loại này đột lớn máy móc. Không biết có phải hay không là lớn tuổi nguyên nhân, xin đỏ ấy cũng học xong được toái toái niệm thật xấu. Hắn trên miệng khinh thường nói lấy, nhưng biểu tình lại hết sức túc mục. Phản hướng rút lui đến cơ giáp dưới chân, hắn cố ý dẫn tới người điều khiển chú ý ở xin đỏ kinh nghiệm bên trong, đối với loại này thể tích lớn địch nhân cận thân quần nhau liền là biện pháp tốt nhất. Trước kia ở chiến trường thời điểm liền là như vậy, bọn họ gặp rèn chờ phụ trách tiếp cận địch nhân cự thú, dây dưa kéo lại sau đó liền giao cho nơi xa người một nhà. Mặc kệ là cung tiễn thủ vẫn là nhân loại nọ thủ đều được, lợi dụng tốt bọn họ công kích từ xa liền có thể một chút xíu mài chết những đại gia hỏa này. Đương nhiên nếu như đồng đội của ngươi là đột tay xung kích mà nói liền phải đặc biệt chú ý, những thứ này người lồn lực công kích là đủ rồi, nhưng chính xác đặc biệt chênh lệch, một cái không chú ý là có thể đem ngươi cùng địch nhân cùng một chỗ đưa lên thiên. Thời đại ở biến hóa, nhưng đáng được ăn mừng chính là, kẻo rèn trở xin đỏ kinh nghiệm chiến trường vẫn như cũ hữu dụng. Ở hắn quay rối phía dưới, đài này cấp hắc công tức cơ giáp một mực không thể hoàn thành được đạn pháo nhét vào nhiệm vụ. Mỗi khi người điều khiển nghĩ muốn từ cơ giáp hữu tay từ bộ ngực hồng đạn bên trong chuyển tiếp đạn dược thời điểm, xin đỏ ấy đều sẽ nhảy lên. Trên lý luận đến nói trên tay hắn dao nhỏ không có cách nào đối với cơ giáp tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng người điều khiển lại không biết ta, lại không dám đi cược. Cấp hắc công tức 45mm pháo cao tốc áp dụng chính là tự động nhét vào máy móc kết cấu, dưới cổ tay bộ có lấy một cái có thể dung nạp 6 phát đạn dược xoay tròn kiểu ổ đạn. Mỗi lần bắn xong xuôi sau đó liền cần mở ra khuỷu tay sau khoang cửa, kết nối đến cơ giáp ngực bên cạnh lắp đạn cơ cái kia lại lần nữa cung đạn. Toàn bộ quá trình là cấp hắc công tức cơ giáp duy nhất đem bộ phận nội bộ kết cấu hiện ra ở bên ngoài thời điểm, lại liên quan đến muốn giả điển đạn dược bộ phận. Người điều khiển cứ việc trong lòng rõ ràng cái này trên nhảy dưới tránh địch nhân sát suất cao là sẽ không đối với cơ giáp nhét vào tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng bạn nhất đâu. Đã thành thói quen cấp hắc công thức hoàn mỹ phòng hộ người điều khiển cũng không dám đi cực cái kia một tơ một hào khả năng, vì vậy hắn trực tiếp từ bỏ nhét vào áp dụng vật lộn phương pháp đi ý đồ giải quyết con này con rệp. Đây cũng là xin đỏ ấy nguyện ý nhìn đến. Với tư cách một tên lập rèn chờ hắn kỹ xảo cùng thể lực đều là cao cấp nhất, trước kia hắn ở truyền lại quân tình thời điểm đã từng 2 ngày 1 đêm không ngủ toàn bộ hành trình đều ở chạy nhanh, sau cùng khi tình báo quân sự đưa đến thời điểm hắn cũng chỉ bất quá có chút chạy đau sốc hông mà thôi. Hiện tại ở trên nền đất 100 năm dằn vặt khiến thân thể hắn tình huống giảm đến thấp nhất, nhưng cùng đại gia hỏa này quần nhau mấy giờ lại là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ thấy xin đỏ ấy một người liền quân lấy đài này cơ giáp, hắn anh dũng tác chiến cũng cổ vũ chung quanh quân cách mạng nhóm. Những người còn lại cũng không có nhàn rỗi, bọn họ lưu xuống một số người tới phụ trợ xin đỏ ấy, những người còn lại đều đổi tới trận địa ngoại vi đi chặn đánh cái khác cơ giáp đến gần. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, đài này cấp hắc công tức cơ giáp người điều khiển kiên nhẫn cũng ở một chút xíu bị làm hao mòn. Hắn hiện tại đè ép đầy ngực nói tức giận đang không ngừng cùng cái này con rể quần nhau lấy. Hoàn toàn không có chú ý tới cơ giáp năng lượng bề ngoài số ghi đang dùng một cái không bình thường tốc độ nhanh tốc độ hạ xuống. Xin đỏ trước đó ở cơ giáp đỉnh đầu nhét túi thuốc nổ cũng không phải vì nổ nát cơ giáp mà chế tạo, trong này chứa thật ra là lượng lớn ma lực cho tàn. Loại này chiết xuất lọ gì sợ tổng thì sản sinh ra rác thải lúc trước bọc giặt trong chiến dịch cũng đã đưa đến phi thường to lớn tác dụng. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở rơi địch nhân đã thành hình ma pháp, nhưng đối với ma pháp trước thể cấu thành lại có thể đưa đến cực giai ngăn chặn tác dụng. Nói đơn giản điểm liền là, vật này có thể quấy nhiễu ma pháp ở hình thành quá trình này. Trong đó cũng bao quát máy móc trên nội bích các loại phù văn. Cấp hắc công thức phòng hộ đích sắc rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là căn cứ vào hiện đại ma đạo hệ thống chỗ chế tạo ra sản vật. Cả đài cơ giáp đối với ma lực nhu cầu muốn cao hơn nhiều đế quốc tại ngũ chủ chiến cơ giáp, cái này đã là cấp hắc công thức ưu thế, cũng là nó điểm chết người nhất quyết điểm. Đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, đại biểu cho cơ giáp nhiên liệu số ghi báo cảnh đèn lóe ra chói sáng ánh sáng màu đỏ. Chuyện gì xảy ra? Nhiên liệu để lo sao, làm sao có thể dùng xong, hiện tại mới 2 giờ a. Cơ giáp người điều khiển hoảng sợ nhìn lấy đã báo nguy nhiên liệu dự trữ. Hiện tại cơ giáp chỉ còn lại 10 nhiên liệu. Lúc thường bọn họ ở nhiên liệu tiếp cận 30 thời điểm liền bị quan chỉ huy báo tin chuẩn bị rút lui chiến trường, hơn 1 giờ còn thừa thời gian đầy đủ bọn họ hoàn thành chiến đấu công việc đoạn kết cũng rút lui đến phía sau. Toàn bộ quá trình bình thường là dùng một cái đại đội làm cơ sở đi chấp hành, mà hiện tại quỷ dị chính là đài này cơ giáp chỗ tại đại đội cũng không có phát ra chuẩn bị rút lui chỉ lệnh. Báo cáo đội trưởng, nơi này là số 17, bán cơ chỉ còn 10 nhiên liệu. Hiện nay thỉnh cầu rút lui, thỉnh cầu rút lui. Rút lui cho phép đã thu đến, hiện nay đã phê chuẩn. Còn có ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra, nhiên liệu làm sao dùng đến nhanh như vậy? Trưởng quan, ta cũng không rõ ràng, khả năng là hòm nhiên liệu tiết lộ à, ta vừa mới bị địch nhân cận thân, khả năng liền là những thứ này con dẹp làm. Đã được đến rút lui cho phép số 17 cấp hắc công tức cơ giáp người điều khiển một bên trả lời lấy trưởng quan vấn đề, một bên thay đổi phương hướng. Hắn lúc này đã chẳng quan tâm xin đỏ ấy quấy rối, tìm tốt vị trí liền hướng lấy quân đế quốc phương hướng chỗ tại chạy đi. Chương 442, thắng lợi sắp đến Vương Tử Điện Hạ. Chương 442, thắng lợi sắp đến Vương Tử Điện Hạ. Vương Tử Điện Hạ, tiền tuyến có không ít cơ giáp báo cáo bọn họ nhiên liệu dự trữ giá trị đã tiếp cận điểm tới hạn, không thể không chấp hành rút lui nhiệm vụ. Căn cứ rút lui người điều khiển phản hồi bọn họ đều không ngoại lệ đều bị chịu đến địch nhân cận thân tập kích, mặc dù quân địch cũng không có phá đi chúng ta cơ giáp, nhưng bọn họ vận dụng một loại nào đó đặc thù thuốc nổ tựa hồ có thể quấy rầy chúng ta nhiên liệu tiêu hao tốc độ. Vương Tử Cả Xe Bở mang lấy bản thân đội thân vệ đang xé nát quân cách mạng phòng tuyến, nhưng một cái đột nhiên xuất hiện tin tức khiến dẫn tới chú ý của hắn. Đặc thù thuốc nổ. Địch nhân lúc nào có kỹ thuật như vậy đâu? Vương Tử Điện Hạ hơi kinh ngạc, rốt cuộc cấp hắc công tức nhưng là hắn tự mình giám sát thiết kế cũng chế tạo, bên ngoài bề ngoài phòng hộ trình độ là dựa theo 7 vòng thuật pháp tiêu chuẩn đi chuẩn bị, bộ vị trọng yếu ma pháp phòng hộ thậm chí có thể đạt đến 12 vòng thuật pháp tiêu chuẩn. Trên lý luận đến nói 12 vòng pháp thuật cũng đã là chiến trường pháp thuật đỉnh điểm, lại hướng lên đi liền là chiến lược cấm chú. Vương tử Cạ Sẽ Bở không phải không nguyện ý tin tưởng tiền tuyến chiến sĩ phản hồi, mà là cái này một tình báo thực sự quá mức khác thường. Nghe đến vương tử điện hạ ngữ khí có chút hoài nghi, đội thân vệ quan chỉ huy lập tức dây hiểu vương tử điện hạ lo lắng ở đâu, hắn vội vàng nói bổ sung, vương tử điện hạ còn có một cái tình báo, tiền tuyến chiến sĩ phản hồi bọn họ gặp đến địch nhân 10 điểm linh hoạt, không ít người tướng mạo nhìn lấy có điểm giống. Chẳng lẽ là bọn họ cướp pháp giả? Vương tử điện hạ có chút thì thầm nói lấy, cướp pháp giả ma pháp không phải là thuần túy thuật pháp, ngược lại là có thể lách qua cấp hắc công tức thuật pháp phòng hộ khả năng. Bất quá ta nghe nói loại này cướp pháp giả số lượng thưa thớt, cho dù là tinh linh vương đỉnh bên kia cũng không có bao nhiêu, cái này không thích hợp à? Được rồi, không cân nhắc những thứ này, cơ giáp không có việc gì liền được. Đã nghĩ không thông vậy liền dứt khoát không muốn. Vương tử Cạ Sẽ Bở điện hạ mặc dù dục vọng khống chế có chút mạnh, nhưng làm việc lại hết sức quả quyết. Phiến nhiên liệu báo nguy cơ giáp rút lui đến phía sau bổ sung, đem lại đội hậu cần bị điều đến thành cơ lúc nạ bộ cả đi, khiến nhị tuyến bộ binh đi tổ chức thành phòng. Đồng thời nói cho tiền tuyến bộ đội cơ giáp, từ giờ khắc này bất luận người nào không thể lại tự ý rời đội. Tất cả tiểu đội hướng phía tây áp sát cũng tạo thành gợn sóng đội hình đi tấn công quân địch. Lúc này chiến đấu đã đánh tới trắng nhất nhiệt hóa mức độ, cỡ lúc nạ bộ cả phía bắc quân cách mạng tung đội 105 bị vương tử đội thân vệ cho đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Toàn bộ phòng tuyến đã tan vỡ, dư lại bộ đội một phân thành hai lẫn nhau tầm đó khó mà lẫn nhau chi viện. Quân cách mạng thế công bị hóa giải, mà quân đế quốc cũng gấp rút phát động tấn công. Tung đội 106 bên kia cũng đối mặt tình huống giống nhau. Bọn họ đại bộ phận bị 55 cùng sư 56 cho kéo ở đầm lầy bay bị phía bắc, một bộ phận qua sông bộ đội cũng bị quân đế quốc cho áp chế ở bên bờ sông lên. Trước đó tung đội 106 bước lên quân đế quốc hỏa lực cưỡng ép vượt qua sông Im Dạ, hành động này đích xác cho quân đế quốc ở chiến trường chính diện bên này tăng thêm không nhỏ áp lực. Nhưng 55 cùng sư 56 sư trưởng cũng thừa cơ bắt lấy quân cách mạng bộ đội chuyển di khoảng trống, bọn họ chuyển thủ thành công phát động phản tập kích, một hơi thở đầu nhập tất cả bộ đội cơ giáp. Ở trọng pháo tập đoàn điểm hộ xuống bộ đội cơ giáp cưỡng ép đột nhập đến quân cách mạng tung đội 106 chiến tuyến bên trong. Vì ứng đối đợt này cơ giáp tập kích, tung đội 106 nguyên bản đang qua sông bộ đội bị kêu trở về. Quân đế quốc bắt lấy chiến cơ, khiến cho sông Ỉm Dạ bờ tây quân cách mạng cùng bọn họ tiến vào cường độ cao ác chiến bên trong. Quân cách mạng binh lực ít, hỏa lực yếu thiếu hụt ở cường độ cao trận địa chiến trong bị bại lộ ra tới, mà lúc này tình hình chiến đấu lại không cho phép bọn họ đi tiến hành bản thân sở trường vận động chiến. Tung đội 106 trước đó cưỡng ép vượt qua sông Ỉm Dạ kế hoạch lúc này thành lúc này trong chiến dịch lớn nhất nét bút hỏng. Toàn bộ đội bị một phân thành hai, lẫn nhau cũng không đánh tập trung ưu thế binh lực đi tập kích quân đế quốc trận địa điểm yếu kém. Lúc này chiến trường cân tiểu ly đã hoàn toàn nghiêng ở quân đế quốc cái này một bên. Vương tử Cạ Sẽ Bở đã cảm giác được thắng lợi đang hướng về bản thân vây tay. Lúc này 54 cùng sư 58 quân tiên phong cũng đổi tới chiến trường, quân đế quốc ở chiến trường chính diện nơi này có tuyệt đối binh lực ưu thế, hắn vừa mới tập kết trong tay đội thân vệ, dùng 8 cái tiểu đội cấp hắc công tức cơ giáp làm tiền phong, vương tử tổ chức cơ giáp tụ quần giống như một chiếc đũa lớn đồng dạng lại lần nữa đập ra quân cách mạng ở phía đông phòng tuyến. Theo lấy cái phòng tuyến này tan vỡ, quân cách mạng hướng đông rút lui khả năng bị đoạn tuyệt. Lúc này chỉ còn lại chiến trường phía tây còn có chút địch nhân, chỉ cần đem bộ phận này quân địch toàn bộ tiêu diệt, quân cách mạng bộ đội chủ lực liền đem toàn quân bị diệt. Bọn họ tập đoàn quân thứ nhất cũng sẽ đạt được trong cuộc chiến tranh này lớn nhất vinh dự, sau đó thu phục hoặc giặc công lao so sánh cùng nhau đều chỉ có thể tính là rện hoa trên gấm. Ở chiến dịch giai đoạn sau cùng, vương tử Cạ Sẽ Bở xác định chiến cuộc đã định, nhưng lại không có bị sắp đến thắng lợi cho choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ thời khắc cuối cùng quân địch y nguyên lại có thể cơ hội chạy thoát, vì vậy hắn chủ động tháo gỡ ra bản thân bộ đội cơ giáp. Tất cả mọi người chú ý, quân địch sau cùng thế công khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt. Mặt phía nam quân đế quốc bộ đội chú ý, nhìn đến cơ giáp đều hướng nó dựa vào, nhất thiết phải vì bộ đội cơ giáp cung cấp điểm hộ. Vương tử điện hạ chiến thuật rất đơn giản, liền là dùng một đài cơ giáp làm tầm, mấy cái liên đội bộ binh làm phụ trợ đi khống chế một mảnh nhỏ chiến tuyến. Đây là quân đế quốc am hiểu nhất chiến thuật một trong, thường dùng ở quân địch phòng tuyến bị đột phá sau công việc đoàn kết. Chiến thuật không phải là càng mới càng cấp tiến lại càng tốt, lao chiến thuật phát huy tốt cũng có thể đưa đến hiệu quả rất tốt. Huống chi bộ này chiến thuật quân đế quốc từ trên xuống dưới cũng hết sức quen thuộc, chấp hành lên tới khẳng định là không có vấn đề gì. Vương tử Cạ Sẽ Bở quyết đoán là chính xác. Đây là quân đế quốc ở bình thường trong chiến tranh linh hoạt nhất một lần chiến thuật chuyển đổi. Chiến tranh tiết tấu quay về đến quân đế quốc quen thuộc nhất giai điệu phía trên, bọn họ từ trên xuống dưới đều ý thức được thắng lợi sắp tới. Quân đế quốc ở sắp tiếp cận thắng lợi thời điểm, bộc phát ra cực kỳ thế công hung mãnh. Song quân cách mạng cũng không có giống như bọn họ trước kia đối mặt địch nhân đồng dạng xa vào trong tuyệt vọng. Tiền tuyến chỉ huy nhóm vẫn như cũ ở không ngừng mà bộ tổ chức đội liên tiếp chống cự, mà gần IE cũng ở bình tĩnh điều phái bộ đội vừa đánh vừa rút lui. Lúc này trên mặt của hắn hoàn toàn không có bị địch nhân đoàn đoàn bao vây lo lắng, càng không có sắp bị người tiêu diệt cảm giác tuyệt vọng. Gần IE đang chờ một cái thời gian, đang chờ một người, đang chờ một cái quân đế quốc tuyệt đối không dám nghe đến tin tức. Cơ báo, cơ báo. Vương tử điện hạ không tốt rồi. Đang dẫn dắt bộ đội không ngừng áp súc quân địch phòng tuyến, vương tử Cạ Sẽ Bở bỗng nhiên ở thông tin bên trong thu đến tới từ mặt phía bắc tin tức. Nơi này là sư 57, chúng ta lọt vào quân địch tấn công. Địch nhân từ phía tây qua tới, bọn họ có lấy mạnh hơn chúng ta hỏa lực, bọn họ đã đột phá tường thành phòng ngự, thành thị thất thủ rồi. Lặp lại một lần nữa, vỏ gỗ giặt thất thủ rồi. Chương 443, tung đội 101 vào sân. Chương 443. Tung đội 101 vào sân. Quân đế quốc ở chiến trường chính diện sắp tin tức thắng lợi đã truyền khắp toàn bộ chiến khu, tập đoàn quân thứ nhất từ trên xuống dưới đều đắm chìm ở tương bừng vui sướng cảm xúc bên trong. Nhưng duy chỉ có sư 57 là một ngoại lệ. Tập đoàn quân thứ nhất ở chiến trường chính diện lên thắng không thắng lợi đối với bọn họ đến nói đã không trọng yếu, bởi vì mới tới địch nhân quả thực quá mạnh, hoàn toàn đem bọn họ để đánh. Đáng chết, địch nhân ở đâu ra bộ đội cơ giáp? Còn có hỏa lực này, mẹ nó một đám rách nát quân ở đâu ra loại hỏa lực này? Sư 57 sư trưởng đang rút lui trong quá trình mắng to đặc biệt mắng, hắn lúc này đang ngồi ở một đài hẹn xỉn 6 loại hình 4 chân cơ giáp bên trong, sau lưng hắn là đồ trang lên vẽ lấy đỏ 5 sao quân cách mạng cơ giáp ở không ngừng đuổi theo. Cơ giáp tốc độ cao nhất vận hành âm thanh ở bên tai hắn ầm ĩ, quân cách mạng hỏa lực tiếng nổ ở hai bên đường hết đợt này đến đợt khác. Sư 57 đang rút lui trong quá trình căn bản tổ chức không nổi ra dáng phòng tuyến. Bộ đội của bọn hắn mới vừa dừng lại tới liền sẽ bị quân cách mạng hỏa lực cho tinh chuẩn điểm danh, sau đó quân cách mạng cơ giáp liền sẽ xông lên đem bọn họ phòng tuyến cho triệt để xé nát. Vỏ gỗ giặt phía đông khắp nơi đều là sư 57 bại binh, những thứ này bộ đội hoàn toàn mất đi biên chế, cũng căn bản tổ chức không được ra dáng chống cự. Liên ở 2 giờ trước, tiền tuyến cảnh giới tiêu báo cáo từ phía tây dị nạ phương hướng ra tới một chiếc đoàn tàu, bọn họ suy đoán là quân cách mạng bộ đội tiếp viện qua tới. Sau đó đang lúc sư 57 sư trưởng điều phái bộ đội tiến về thành thị phía tây đóng giữ thời điểm, bọn họ liền nhìn đến khiến người sợ hãi một màn. Quân cách mạng người đem vải không thấm nước vén lên, từ trên xe lửa xuống không phải là bọn họ bộ binh, mà là từng đài trải qua cải tiến cơ giáp. Những thứ này cơ giáp so lên quân đế quốc muốn huyên náo rất nhiều cơ giáp ở vận hành thời điểm đều là tỏa ra lượng lớn màu trắng hơi nước. Rất hiển nhiên những thứ này cơ giáp động cơ bộ phận tồn tại lấy nghiêm trọng tính đóng kín không đủ vấn đề, nồi hơi nước có thể bị nghiêm trọng lãng phí. Nếu như là ở đế quốc bên này, thiết kế như vậy là không có khả năng thông qua quân sự văn phòng hậu cần nghiệm thu, tiểu này cơ giáp người thiết kế cũng sẽ bị giới giáo dục dùng ngói bút làm vũ khí. Song ném đi cái này vấn đề lớn không nói, quân cách mạng cải tiến sau cơ giáp lại chợt không giống cái dáng vẻ. Liên cầm sư 57 sư trưởng hiện tại ngồi kiểu này hẹn xỉn 6 loại hình làm ví dụ. Nguyên bản đây chỉ là một khoản phổ thông 4 chân bộ chiến hạng nhẹ cơ giáp, có lấy 12mm dày trang giáp phòng ngự, khung máy hai bên bố trí có hai rất cùng trục súng máy hạng nặng. Có lấy không tệ cơ động năng lực, hơn nữa đối với bộ binh bộ đội cũng có lấy 10 điểm hữu hiệu hiệu quả áp chế. Song liền là như vậy một khoản đã từng bị lần ý e gọi đùa là cháo bát bảo cơ giáp, ở trải qua dập kỳ ý cải tạo sau đó lại biến thành hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Đỉnh đầu cùng hai bên sắt lá phòng ngự trực tiếp bị xóa bỏ, cùng trục súng máy hạng nặng cũng bị dỡ bỏ, cơ giáp gần như là dùng một loại chạy trần truồng hình thái xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhưng đại kỹ sư dập kỳ ý lại cho đài này 4 chân di động bình đài an bài lên một môn 75mm súng trái phá. Hẹn xỉn 6 loại hình từ 4 chân hạng nhẹ trinh sát cơ giáp bị cải tạo thành 4 chân pháo tự hành, trước đó cắt giảm phòng ngự cùng vũ khí đều là vì cho cái này một khoản súng trái phá dọn ra đầy đủ trọng lượng phụ tải. Cắt giảm sau cơ giáp vừa vặn có thể gồng gánh nổi một đài 75mm súng trái phá cùng bộ phận đạn dược hung, nếu như muốn thời gian dài tác chiến còn nhất định phải trang bị chuyên nghiệp đạn dược xe mới được. Đối với cái này dập kỳ ý bọn họ cũng có cân nhắc, vẫn là hủy đi một đài hẹn xỉn 6 loại hình, bất quá một lần này chỉ hủy đi trên đỉnh một nửa, bộ phận còn lại toàn bộ đều cho cải tạo thành đạn dược hung liền được. Quân cách mạng tiểu mới cơ giáp đều là căn cứ vào quân đế quốc đồng nhất khoản cơ giáp cải tạo tới, một khoản là hỏa pháo vận tải cơ giáp, một cái khác khoản là đạn dược vận chuyển cơ giáp. Loại này tiểu mới thiết kế khiến cho quân cách mạng bộ đội cơ giáp đang nhanh chóng di động thời điểm cũng có thể nương theo cường đại hỏa lực chi viện, mà không cần giống như quân đế quốc dạng kia cơ giáp tập kích xong xuôi sau đó còn nhất định phải chờ phía sau trọng pháo tập đoàn chậm rãi vào chỗ. Quân cách mạng cải tạo cơ giáp còn không chỉ cái này một khoản, hai chân cỡ trung cơ giáp dị nổ vợ xỉ ẩn 3 cũng bị cải tạo. Cơ giáp trên hai tay đế quốc tổ truyền hai rất pháo cao tốc bị trực tiếp vứt bỏ, giáp kỳ ý vì đó thiết kế vũ khí mới. Ngọc gia hiện tại nghiêm trọng thiếu hụt chế tạo thuốc nổ tương quan nguyên vật liệu, vì vậy giáp kỳ ý lại lần nữa nhặt lên trước đó vì cấp chấp chính quan định chế hơi nước phun chạy pháo thiết kế, ở tiến hành tiểu hình hóa sau đó trang bị thêm ở dị nổ vợ xỉ ẩn 3 khung máy phía trên. Bất quá vì cam đoan vũ khí uy lực, tiểu này súng phun tia nước thể tích lại không có giảm mất vì một cánh tay vũ khí, toàn bộ họng pháo chiều dài thậm chí đã đuổi kịp cơ giáp tổng chiều cao 3/4. Từ trên bề ngoài tới xem, cả đài cơ giáp liền giống với từ vốn là cầm song đao hình thái biến thành cầm trường thương dáng vẻ. Mặc dù vứt bỏ hỏa dược vũ khí thành thục thiết kế cùng tính ổn định, nhưng điều mới phun chạy pháo lại đế quốc đồng loại hình cơ giáp hoàn toàn sẽ không có được ưu thế, đó chính là đối với bộ đội cơ giáp có lấy cực mạnh phá hư tác dụng. Đế quốc bộ đội cơ giáp phổ biến đến nói đều là dựa theo đối phó bộ binh tiêu chuẩn đi thiết kế, trên cơ bản không có một khoản chuyên môn thiết kế tới nhằm vào cơ giáp. Đây là bởi vì đế quốc địch nhân phổ biến thiếu hụt cơ giáp kỹ thuật tình huống quyết định, đế quốc làm như vậy tự nhiên không có bất kỳ cái gì không thể làm nơi. Mặc dù sớm đã có người nhận ra được không thích hợp, thiết kế một khoản đối kháng cơ giáp vũ khí tiếng hô ở nội bộ đế quốc cũng thường xuyên bị nhắc lên. Nhưng đế quốc cao ngạo xem nhẹ những thứ này đề nghị, chỉ cần ở trên chiến trường đế quốc bộ đội cơ giáp không có bị cái khác cơ giáp trực tiếp uy hiếp qua, bọn họ là không có khả năng chủ động phát triển một khoản đối phó cơ giáp. Có thể nói tại lần chiến đấu này sau đó đế quốc khẳng định sẽ mất bỏ mới lo làm chuồng, hoàn thiện phương diện này thiết kế. Nhưng vào giờ khắc này, quân cách mạng cũng sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Điều khiển lấy từ quân địch cái kia thu được bộ đội cơ giáp xông mở quân địch phòng tuyến, quân cách mạng bộ đội cơ giáp thế như trẻ che quấy nát sư 57 tất cả bộ đội. Tiếp lấy bọn họ liền thay đổi phương hướng, do đông hướng nam thẳng đến sư 54 cùng sư 58 phần sau. Mới tới bộ đội là do tổ cạ rẻ cùng Luzinski dẫn dắt, nguyên bản bọn họ là đóng giữ ở ngọc giặt mặt phía bắc sông gọt tợn trung du xả mi ổ cạ tiền tuyến. Ở bộ đội một vòng này cải chế trong, bọn họ 101 đến 10 đoàn 4 bị chỉnh hợp thành ở cùng một chỗ, tăng thêm từ bản địa chiêu mộ quân số tạo thành quân cách mạng thứ tung đội 101. Bọn họ cái này tung đội lão binh tỷ lệ là cao nhất, tổ chức xây dựng độ là mạnh nhất, vì vậy ở Ngọc Giặt thành lập bộ đội cơ giáp thời điểm liền trúng tuyển. quân cách mạng ở Sa Mỉ Ổ Cả cùng Khổ Mìn Sở chiến dịch trong lúc đó thu được một cái lữ vũ khí trang bị, ở Sẻn Hìn chiến dịch sau lại thu được chí ít hai cái sư trang bị. Đặc biệt là người sau, tất cả vũ khí trang bị đều là vừa mua, loại hình tương đối đơn nhất hậu cần cùng cải tạo áp lực nhỏ. Như vậy mới cam đoan Ngọc Giặc bên kia có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đối với tung đội 101 cơ giới hóa cải tạo. Chương 444, bộ đội cơ giáp chính diện quyết chiến. Chương 444, bộ đội cơ giáp chính diện quyết chiến. Nên IE đang chủ động từ bỏ vỏ gỗ giặt thời điểm cũng đã nói, muốn đem cụ thể chiến đấu cho kéo đến vị mô cấp độ lên tới. Từ chiến dịch góc độ tới xem, hắn ba phen mới bận dẫn bộ đội mau vào mau ra, đem địch nhân phòng tuyến cho quấy cái nát nhừ, khiến cho quân địch không thể không ở dãy núi sở vở giờ biên giới bố trí nghiêm mật chiến hào phòng tuyến. Không thể nghi ngờ Nên IE kế hoạch ở giai đoạn này là 10 điểm thành công. Bất quá từ khi quân địch đem chiến hào phòng tuyến cho kéo lên tới sau đó, quân cách mạng chiến lược tính chủ động liền bị áp xúc không ít. Gần IE liền mang lấy bộ đội tới một cái chiến lược lớn quân co, ở đầm lầy bay biệt kể bên này trọng thương quân địch còn không có chuẩn bị song sư 55. Giai đoạn này kế hoạch cũng rất thành công. Nhưng lần IE sau đó thao tác liền có chút không thích hợp, mặc kệ là hắn chủ động qua sông tấn công dãy núi sở vợ dở cũng tốt, vẫn là bị chặn đánh sau quay đầu tấn công cờ lục nạ bổ cả cũng được. Hai lần này thao tác mặc dù nhìn lấy đều có chút đạo lý, nhưng so lên lần IE trước đây mấy lần thao tác tới xem liền tồn tại lấy 10 điểm to lớn chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì Vương Tử Cạ sẽ bờ ở đối mặt quân cách mạng hai lần này an bài chiến lược thời điểm có chút nhìn không thấu nguyên nhân. Bởi vì người bình thường đi thiết kế chiến thuật đều là lao đến tối ưu giải đi, khẳng định muốn vì chiến lược mục đích chiến thuật tối đại hóa đi cân nhắc. Hai lần này chiến thuật mặc dù một dạo đem quân đế quốc bước cho đến tuyệt lộ, nhưng chung quy đều là chủ động vứt bỏ quân cách mạng ưu thế của bản thân. Đặc biệt là sau cùng một lần kia bố trí, quân cách mạng không tuyển chọn mặt phía nam hoặc là phía tây phá vây, mà là lựa chọn phòng tuyến vững chắc nhất mặt phía bắc tấn công. Theo Vương Tử Cạ sẽ bờ quân địch liền là ở chủ động nhảy vào vòng đây. Hẳn là ý đồ hấp dẫn hắn điều phái bộ đội qua tới, sau đó mới tốt khiến ngoại vi bộ đội đến tập kích bị điều động bộ đội. Có thể nói Vương Tử Điện Hạ hoàn toàn đoán được nền IE chiến lược mục đích, liền là dùng bản thân làm mồi nhử đi hấp dẫn quân đế quốc điều động, sau đó mới có thể ở nửa đường phát huy bọn họ quân cách mạng am hiểu vận động chiến ưu thế. Sau đó cũng đích xác giống như Vương Tử Cạ sẽ bờ dự liệu đồng dạng, hắn nhẹ nhàng điều động mặt phía bắc phòng tuyến mấy cái đoàn, quân cách mạng tung đội 106 quả nhiên liền phát động tập kích. Đầu tiên là giải quyết vỏ gỗ giặt tây bắc bên cạnh sư 57 phòng tuyến, sau đó ở nó dưới mí mắt nhanh chóng vượt qua sông Bìm Dạ, ở bờ nam tập kích sư 56 phòng tuyến kém chút liền đem sư 56 cho đánh cái xuyên đấu. May mà bọn họ tập đoàn quân thứ nhất nội tỉnh còn ở, sư 55 đến tiếp sau phòng tuyến ngăn lại sư 56 dấu hiệu hỏng mất, hai cái sư hợp lực ngăn chặn cái này một chi chuẩn bị nhiễu hậu tập kích quân địch. Ở nhìn đến quân cách mạng tất cả quân lực đều được phái ra sau đó, Vương Tử Cạ sẽ bờ mới thở phào nhẹ nhõm, đem dư lại bộ đội đều triệu tập qua tới. Sau đây mới là lần ý em mục đích chân chính. Hắn chỗ tại tung đội 105 là mồi nhử, sau đó đổi tới tung đội 106 đồng dạng là mồi nhử. Chân chính đòn sát thủ là tập đoàn quân thứ nhất từ trước đến nay đều chưa từng thấy tung đội 101. Cái gì gọi là đem cụ thể chiến đấu cho kéo đến cấp độ vĩ mô lên tới? Đây chính là tốt nhất giải thích. Đây không phải là phát sinh ở vỏ gỗ ra xung quanh chiến dịch, mà là tân sinh quân cách mạng cùng đế quốc tầm đó chiến tranh. Đế quốc phái tới 3 chi quân đoàn, hiện tại chỉ có tập đoàn quân thứ nhất hoàn thành tập kết, những phương hướng khác đều vẫn còn ở chờ đợi viện quân. Vương Tử Cạ sẽ bờ với tư cách tập đoàn quân thứ nhất tư lệnh quan chỉ nhìn đến quân cách mạng ở ba quốc phía bắc lực lượng quân sự, hắn không nghĩ tới quân cách mạng cũng dám đem những phương hướng khác quân lực cho điều phái qua tới. Nói đến cùng hắn vẫn là đối với đế quốc quá mức tự tin, ở hắn tư duy trong đối mặt đại quân đế quốc tiếp cận, địch nhân chỉ có bị động cấu trúc phòng tuyến liên tiếp chống cự phần, từ trước đến nay không có nghĩ qua quân địch sẽ chủ động xuất kích tới ứng đối tiến công của bọn họ. Quân cách mạng chủ động nhường ra vỏ gỗ giặt cử động khiến Vương Tử Cạ sẽ bờ sinh ra to lớn chiến lược nội phán. Hắn không nghĩ tới quân cách mạng lại có thể ở đại chiến lược cấp độ lên chấp hành như thế cấp tiến an bài chiến lược, bởi vì cái này cùng bọn họ chủ động nhường ra thành thị cách làm có lấy trên logic xung đột. Báo cáo. Sư 54 trọng pháo bộ đội lọt vào quân địch tập kích, địch nhân bộ đội cơ giáp quá lợi hại, beta cơ giáp căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ta bộ phòng tuyến hiện nay đã tan vỡ, đang hướng sư 58 phương hướng rút lui, thỉnh cầu chỉ huy thuộc hạ đến rút lui chỉ lệnh. Lặp lại một lần nữa, thỉnh cầu chỉ huy thuộc hạ đến rút lui chỉ lệnh, ta bộ đã vô pháp tổ chức bất luận cái gì phòng tuyến. Ở chiến trường mặt phía bắc, vừa mới đổi tới biên giới chiến trường sư 54 bộ đội chủ lực lọt vào tung đội 101 bộ đội cơ giáp nhanh chóng tập kích. Rơi vào đội ngũ phía sau trọng pháo tập đoàn cùng hậu cần bộ đội gặp phải vòng thứ nhất tập kích, cải tiến loại hình hẹn xỉn 6 loại hình hỏa pháo cơ giáp vì quân cách mạng cung cấp vòng thứ nhất mưa đạn bao phủ trực tiếp tan rã quân địch lực lượng phòng vệ. Dùng hạng nhẹ cơ giáp làm tiên phong, quân cách mạng bộ đội cơ giáp nhanh chóng đột nhập đến quân đế quốc phòng tuyến bên trong. Bờ kém 1273 loại hình hai chân bộ chiến cơ giáp bởi vì nó tác chiến công dụng phù hợp nguyên nhân mà không có bị quân cách mạng cải tạo, ưu tú việt giã cơ động năng lực để chúng nó nhanh chóng đột nhập quân địch trận địa, khoang điều khiển bên cạnh cùng trục súng máy áp chế quân đế quốc bộ đội phòng giữ không ngóc đầu lên được. Cứ việc cái này nhất hình cơ giáp phòng ngự cơ bản bị không, ở đối mặt cùng thuộc hạng nhẹ cơ giáp hẹn xỉn 6 loại hình thời điểm thậm chí đều không có sức hoàn thủ, nhưng bọn họ cũng không cần đi đối mặt. Bởi vì đến tiếp sau đổi tới cải tiến khoản dị nổ vợ xỉ ẩn và cơ giáp đã đem hơi nước phun chạy pháo họng pháo ngắm chuẩn quân đế quốc chi viện qua tới bộ đội cơ giáp. Ở thiết kế tiểu này cơ giáp thời điểm, giáp kỳ ý nhiều tăng thêm một cái cỡ nhỏ động cơ hơi nước, chuyên môn dùng để cho vũ khí bổ sung năng lượng. Bởi vì thiếu hụt phụ văn kim loại gia công kỹ nghệ, hơi nước súng phun tia nước thoát hơi tỷ lệ cực cao, ở trên chiến trường liền cùng cái kẻ nghiện thuốc dường như khắp nơi tỏa ra hơi nước. nhưng không thể phủ nhận là giặc kỳ y đại lực xuất kỳ tích ý tưởng thiết kế liền là hữu dụng. Lượng lớn hơi nước theo lấy từng tiếng nổ vang từ trong họng súng dâng lên mà ra, nương theo lấy nhiệt độ cao áp lực cao, truy đầu đạn pháo ruột đặc ở trong không khí vạch ra một đầu thẳng tắp quy tích. Một tiếng phanh, quân đế quốc hẹn xỉn 6 loại hình cơ giáp liền bị suy thủng. Cơ giáp bị hất đổ trên mặt đất, chính diện trên xác ngoài là một cái giữ tợn hình tròn trống rỗng. Từng sợi khói xanh từ trong toát ra, cả đài cơ giáp không có bất luận động tĩnh gì. Cái này, không thể nào. Sư 54 bộ đội cơ giáp quan chỉ huy nhìn đến cái này khiến hắn kinh dị vạn phần một màn, giờ phút này dưới người hắn dị nổ vỡ xỉ ẩn 4 cơ giáp cũng không còn cách nào cho hắn cung cấp vững vàng cảm giác an toàn. Ở giải quyết một đài hạng nhẹ cơ giáp sau đó quân cách mạng bộ đội cũng không có tiếp tục từ bỏ tấn công dự định. Bọn họ hạng nhẹ cơ giáp bay chung quanh ở dị nổ vỡ xỉ ẩn 3 bên người xua đuổi lấy quân đế quốc binh sĩ, mà hai tay mang lấy trường thương dị nổ 3 cải tiến loại hình lại là ở bước đẩy tới lấy trận tuyến. Quân đế quốc bên này mặc kệ là cỡ trung dị nổ 3 vẫn là hạng nặng dị nổ 4, đều chỉ trang bị 2 đài pháo cao tốc. Đường kính mặc dù có chút phân biệt, nhưng tầm bắn đều rất gần. Sư 54 cơ giáp quan chỉ huy còn chuẩn bị khiến dị nổ vỡ xỉ ẩn 4 đỉnh ở phía trước, nhanh chóng đột tiến đến quân cách mạng bộ đội cơ giáp bên cạnh. Nhưng đáng tiếc chính là cho dù là bọn họ hạng nặng cơ giáp, nó phòng ngự trình độ ở quân cách mạng hơi nước phun chạy pháo trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Theo lấy sư 54 bộ đội cơ giáp tan vỡ, quân cách mạng tung đội 101 triệt để giết vào bọn họ trận địa bên trong. Chương 445, đêm khuya ác chiến cùng bình minh ánh dạng đông. Chương 445, đêm khuya ác chiến cùng bình minh ánh dạng đông. Tung đội 101 đột nhiên vào sân có thể nói đối với quân đế quốc kế hoạch tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng tổng thể đến nói quân đế quốc mục đích vẫn không có thay đổi. Bác bỏ sư 54 rút lui xin, mệnh lệnh sư 58 hướng tây thẳng tiến đi tấn công quân địch bộ đội cơ giáp. Địch nhân lại mạnh nhưng bọn họ cơ giáp số lượng vẫn là hữu hạn, các ngươi chỉ cần ngăn chặn bọn họ liền đủ rồi. Mặt phía nam tất cả bộ đội hiện tại phát động toàn diện tổng tiến công, nhất định phải đuổi tại địch nhân vây kín trước đó tiêu diệt mất bị vây quanh địch nhân. Vương tử cả xe bờ vẫn như cũ ở tỉnh táo chỉ huy lấy, hắn rất nhanh liền phán đoán ra trước mặt thế cục chiến trường. Lúc này quân đế quốc khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước, chỉ cần tiêu diệt chiến trường trung ương tung đội 105, bọn họ liền có thể đăng xuất thủ đi ứng đối mặt phía bắc mà đến mới địch nhân. Mặc dù 57 cùng sư 54 tan vỡ một dạo đánh gậy hắn bố trí kế hoạch, nhưng hắn hoạch tâm mạch suy nghĩ không thay đổi, bọn họ tập đoàn quân thứ nhất chủ yếu thắng bại tay vẫn như cũ ở cái này. Lúc này tung đội 105 đã nỏ mạnh hết đà, hơn nữa vương tử đội thân vệ cấp hắc công tức cơ giáp lại có lấy tuyệt đối tính năng ưu thế, chỉ cần lợi dụng tốt một điểm này bọn họ liền có thể đặt vững chiến cuộc. Có thể nói vương tử điện hạ thao tác một chút vấn đề đều không có, vì thắng lợi hắn làm ra phù hợp nhất trước mắt chiến cuộc quyết đoán. Lúc này liền là hai bên ở so đấu ý chí thời điểm. Rốt cuộc là quân cách mạng tung đội 105 trước bị tiêu diệt vẫn là quân đế quốc sư 54 đi trước tan vỡ. Hai bên phàm là phân ra một cái thắng bại, trang chiến dịch này kết quả tất nhiên chú định. Hai bên liền ở vỏ gỗ giặt mặt phía nam đầm lầy dạn mãi dù mặt phía bắc khối này rộng lớn trên đất đai tiến hành thảm liệt giao chiến. Quân cách mạng tung đội 105 bị vương tử đội thân vệ cơ giáp một lần lại một lần xé mở phòng ngự, mà mặt phía bắc sư 54 cũng gần như là ở cầm nhân mạng đi ngăn cản quân cách mạng cơ giáp thế công. Hai bên mấu chốt bộ đội một cái đều không có đầu hàng, đều ở tận lực cắn răng liều chết. Chiến đấu dần dần từ ban ngày đánh tới buổi tối. Vương tử đội thân vệ cấp hắc công tức cũng không thể không dừng lại thế công đi bổ sung nhiên liệu, mà dư lại trưởng cung cấp hạng nhẹ cơ giáp lại không thể rất tốt bổ khuyết bọn họ để chống trận tuyến. Lúc này quân đế quốc hẳn là co lại trận tuyến, nhưng vương tử điện hạ hiển nhiên không cam tâm. Địch nhân hẳn là liền thừa lại sau cùng một hơi thở. Nói cho tiền tuyến tất cả bộ đội, tiếp tục duy trì đã co chiến tuyến, trưởng cung cấp cho phép đơn độc xuất động. Hiện tại không cần quan tâm đến bất luận cái gì tổn thất, ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là triệt để tiêu diệt địch nhân trước mắt. Vương tử cả xe bờ một phương diện ngạc nhiên ở cỗ này quân địch ý chí tác chiến chi ương ảnh, một phương diện khác cũng áp lên trong tay tất cả át chủ bài. Quân đế quốc đêm nay thế công so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn điên cuồng, nhưng tung đội 105 lại giống như một vũng đầm nước đồng dạng, mặc cho ngươi đánh nhiều ít quyền thượng đi cũng liền là có thể lại lần nữa tụ hợp lên tới. Với tư cách lần ý e tự mình dẫn dắt thành lập bộ đội, tung đội 105 ở hơn nửa năm này trong thời gian trừ chiến đấu cơ bản liền không có dừng qua chính trị công việc. Hơn nửa năm thời gian mặc dù không có cách nào bồi dưỡng ra đầm lầy lẹt mãn đội du kích loại người kia người chỉ huy viên quân sự tố dưỡng, nhưng cũng tạo ra được quân đế quốc nghị cũng không dám nghị siêu cao tổ chức độ. Gần IE ở chiến đấu trước cũng đã làm ra tới chỉ thị, lần chiến đấu này bọn họ tung đội 105 nhiệm vụ hàng đầu là hấp dẫn quân địch chú ý, thứ yếu nhiệm vụ là bảo tồn bản thân. Trừ vừa bắt đầu quanh co tập kích quân địch trọng pháo tập đoàn tấn công hơi có vẻ cấp tiến bên ngoài, sau đó tất cả chiến đấu tung đội 105 bên này kỳ thật đều ở tận lực tránh thương vong. Phối hợp nhiễu hậu bộ đội tập kích quân địch trận địa nhìn lấy tấn công tính đầy đủ, nhưng đối với quân cách mạng đến nói cái này ngược lại là thương vong nhỏ nhất lựa chọn. Cứ việc quân địch ở vương tử dưới mệnh lệnh đã phát động tổng tiến công, nhưng vương tử cả sẽ bỏ trước đó một ít thao tác lại cho quân cách mạng một tia cơ hội thở dốc. Chiến trường phía tây địch nhân bị tung đội 106 qua sông bộ đội cho dính chặt, mà mặt phía bắc quân địch lại ở liều mạng chống cự tung đội 101 tấn công. Theo lấy chiến trường chính diện quân địch bắt đầu tập trung, ở chiến trường chính phương hướng tây bắc đột nhiên liền để chống một phiến lớn địa phương. Gần IE rất nhanh liền bắt lấy cái này một ngàn năm khó gặp cơ hội, ở quân địch cấp hắc công tức cơ giáp quay xong bổ sung nhiên liệu khe hở, hắn quả đoán chuyển biến sách lược, dùng vừa đánh vừa rút lui phương thức không ngừng hướng tây lạp kéo quân địch bộ đội. Quân địch hiện tại đã không có hỏa lực chi viện, dựa vào cơ giáp là không có cách nào ngăn cản quân cách mạng hướng đâu rút lui. Vương tử cả xe bờ đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt, cũng gấp ở trong lòng. Lúc này phương bắc phòng tuyến 10 điểm nguy cấp không thể khẽ động, phía tây 55 cùng sư 56 cũng thiếu hụt đầy đủ qua sông thủ đoạn, vì vậy khó mà chi viện. Hắn hiện tại duy nhất có thể vận dụng cũng chỉ có kẹp ở dãy núi sở vở giờ bên trong sư thứ 59. Hắn có thể đánh bại không nhiều, nhưng vương tử điện hạ lựa chọn lại rất là hào khí. Mệnh lệnh sư 59 hướng nam nổi tiến, thông qua đầm lầy khu vực biên giới tiến vào chiến trường chính chi viện. Đồng thời báo tin phía sau phương diện quân thứ 7, để cho bọn họ tổ chức đầy đủ đội thuyền qua tới tiếp ứng 55 cùng sư 56 qua sông, sau đó nói cho tướng quân Mã A Sen khiến người của hắn đi thay thế sư 59 lưu xuống phòng tuyến. Chiến đấu tiến hành đến loại trình độ này, vương tử Cạ Sẽ Bở đã chuẩn bị vận dụng với tư cách tổng đội dự bị phương diện quân thứ 7. Đối với những thứ này thuộc địa nhị lưu quân đội, từ trên nguyên tắc tới nói hắn là không nguyện ý đem nó phái đến trên chiến trường. Đây cũng không phải vương tử điện hạ không hiểu quân sự, mà là hắn quá hiểu chính trị. Đế quốc nhị tuyến thậm chí tam tuyến bộ đội là cái quỷ gì dáng vẻ, vương tử điện hạ lại quá là rõ ràng, bọn họ ở trên chiến trường khả năng duy nhất đưa đến tác dụng liền là bị quân địch đánh bại sau đó xông xấu quân chính quy phòng tuyến. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vương tử Cạ Sẽ Bở là sẽ không đem loại này nhị tuyến bộ đội cho phái đến trên chiến trường tới, muốn phái cũng sẽ cùng nhất tuyến bộ đội ngăn cách đầy đủ khoảng cách. Mà hiện tại cũng đã là cái kia vạn bất đắc dĩ thời điểm. Vì có thể đuổi tại sư 54 tan vỡ trước đó tiêu diệt mất địch nhân trước mắt, vương tử Cạ Sẽ Bở chỉ có thể đem trong tay tất cả át chủ bài toàn bộ áp lên. Nhưng vương tử Cạ Sẽ Bở bị sắp đến thắng lợi cho choáng váng đầu óc rồi. Ở quân cách mạng tung đội 101 đột nhiên giết ra thời điểm, hắn liền nên đã ý thức được một sự kiện. Phát sinh ở nơi đây cái này không chỉ là vỏ gỗ giặt chiến dịch, càng là quân cách mạng cùng đế quốc tầm đó chiến tranh. Quân cách mạng có thể từ phương Bắc điều tới tung đội 101 chi viện, như vậy ở phía tây ở sẻn hình bên kia quân đoàn đâu? Liên ở một cái buổi tối chiến đấu qua đi, chân trời vừa lộ ra màu trắng bạc thời điểm, một cái truyền tin khẩn cấp truyền tới. Điện hạ, điện hạ, không tốt, phía tây dãy núi đột nhiên tới rất nhiều địch nhân, sư 55 mặt bên lại lần nữa bị đánh lén. Quân địch từ phía sau giết đi lên, điện hạ chúng ta chống đỡ không được quá lâu. Phía tây truyền tới tin dữ khiến vương tử Cạ Sẽ Bở một trận choáng váng, hắn lúc này vội vàng khiến thông tin ban người xây dựng dây dài mạng lưới thông tin, bắt máy sẻn hình bên kia quân đoàn. Các ngươi sư 51 là tình huống gì, địch nhân đều đánh tới chúng ta bên này, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chương 446, bắt đầu rút lui tập đoàn quân thứ nhất. Chương 446, bắt đầu rút lui tập đoàn quân thứ nhất. Liên quan tới đột nhiên xuất hiện quân cách mạng bộ đội đến cùng là làm sao tới, lưu thủ sẻn hình bên kia quân đế quốc sư thứ 51 là thật không biết. A sẻn hình bên kia hẹp dài địa hình dẫn đến bọn họ ở cùng quân cách mạng giao chiến thời điểm thường thường chỉ có thể đầu nhập chút ít bộ đội, chiến tuyến không đủ rộng, tự nhiên có rất nhiều bộ đội là chồng chất ở phía sau. Căn cứ sư 51 bên kia suy đoán, vỏ gỗ giặt bên này đột nhiên xuất hiện quân cách mạng bộ đội hẳn là từ phía sau chuyển di qua tới. Ta biết địch nhân là làm sao tới, ta hỏi chính là các ngươi vì cái gì một điểm đều không có phát giác. Địch nhân hiện tại đều đánh tới chúng ta nơi này tới, các ngươi đều là làm ăn gì? Vương tử Cạ Sẽ Bở ở thông tin bên trong đối với sư 51 sư trưởng chửi ầm lên, mà người sau cũng 10 điểm không hiểu. Hắn trầm tư một chút mới đột nhiên nghĩ đến một cái ở gần nhất đáp án. Ngươi là nói ở giao chiến trong quá trình thường xuyên có quân địch vòng tới xung quanh đồi núi khu vực, sau đó đối với phòng tuyến của các ngươi phát động tập kích. Đúng vậy, điện hạ. Quân địch rất am hiểu ở phức tạp khu vực quanh co bên cạnh tập kích bên ta trận địa, cho nên ta hoài nghi bọn họ khẳng định là lợi dụng một điểm này lặng lẽ chuyển vận không ít bộ đội qua ngài bên kia đi. Sư 51 sư trưởng trả lời cuối cùng cũng giải thích vương tử Cạ Sẽ Bở nghi hoặc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vương tử điện hạ đột nhiên sau lưng chợt lạnh, hắn tựa hồ ý thức được một cái 10 điểm đáng sợ vấn đề. Ta nhớ được sẻn hình bên kia không có thẳng tới vỏ gỗ giặt con đường đúng không? Về vương tử điện hạ, nơi đây duy nhất thông tới phía đông con đường còn khống chế ở bên ta trong tay, quân địch khu khống chế cái kia một bên phần lớn là một ít đồi núi cùng vùng núi. Chờ một chút. Vương tử điện hạ ngài có ý tứ là? Không cần nghĩ, địch nhân đây không phải là lâm thời khởi ý, mà làm mưu đồ đã lâu. Vương tử Cạ Sẽ Bở âm trầm lấy mặt tổng kết nói, hắn xem như là thấy rõ. Từ khi quân cách mạng chủ động rút khỏi vỏ gỗ giặt bắt đầu, bọn họ làm ra sự tình toàn bộ đều sớm quy hoạch xong. Nhường ra thành thị dẫn dụ bọn họ đi chiếm lĩnh, mở rộng quân đế quốc trận tuyến, sau đó chọn cơ xé nát phòng tuyến của bọn họ. Bước bách bản thân áp dụng tư thái phòng thủ sau, lại ở phía tây đánh một cái hoàn mỹ chênh lệch thời gian phá hư sư 55 bố trí, sau đó qua sông cường công dãy núi sở vở giờ hấp dẫn chú ý của bọn họ. Chờ vương tử Cạ Sẽ Bở đem lực chú ý đều đặt ở cỡ lục nạ bộ ca địa khu thời điểm, địch nhân lại chơi một tay dương đông kích tây, ở vỏ gỗ giặt mặt phía bắc hấp dẫn chú ý của bọn họ, sau đó liền tập kích sư 56 trận địa. Chờ quân đế quốc thật vất vả đính trụ thế công của bọn họ đồng thời đem bộ đội chủ lực đều hướng nam điều thời điểm liền khiến mặt phía bắc gần nút đã lâu bộ đội phát động quy mô lớn thế công. Ở hai bên ác chiến không sai biệt lắm thời điểm lại từ phía tây áp lên sau cùng một lá bài tẩy. Ba mặt bị đánh lén sư 55 đã chống không được, bọn họ sư ở thời điểm trước đó vừa mới bị quân cách mạng tung đội 105 cho đánh một cái xuyên thấu, nó đội ngũ tổ chức đến hiện tại đều không có khôi phục lại. Mà sư 55 một khi tan vỡ, chính diện chống đỡ sư 56 tất nhiên thu đến liên lụy. Lúc này một cái gian nan lựa chọn liền đặt tới vương tử Cạ Sẽ Bở trước mặt, rốt cuộc là tập trung tất cả binh lực tiếp tục trước đó chiến lược đi ăn hết quân cách mạng tung đội 105, vẫn là kịp thời chặn đứng tổn thất đem tiền tuyến bộ đội triệt hạ tới phòng ngừa tổn thất tiến thêm một bước mở rộng. Vương tử điện hạ bắt đầu do dự lên tới. Một phương diện hắn đã đầu nhập nhiều như vậy binh lực cùng trang bị, hắn là thật không nỡ cái này sắp tới tay thắng lợi, một phương diện khác, lý trí của hắn cũng đang không ngừng thúc giục hắn chấp hành mệnh lệnh rút lui. Lúc này tình hình chiến đấu đã ác hóa đến bọn họ cho dù ăn hết tung đội 105 cũng không làm nên chuyện gì mức độ. Sông im dạ phía tây quân đế quốc tan vỡ sắp đến, chỉ cần cái này trọng yếu trận địa ném đi, chẳng khác gì là trực tiếp mở ra quân cách mạng hướng tây rút lui môn hộ. Vương tử Cạ Sẻ Bở bốn phía vây kín kế hoạch liền đem triệt để thất bại. Kết quả cuối cùng quân đế quốc bên này khẳng định không có cách nào đại thắng, thậm chí tối đa cũng chỉ có thể mò được cái cục diện lưỡng bại câu thương. Tổn thất lượng lớn binh lực đi tranh thủ một cái khó có được thắng lợi, loại chuyện này đối với bất luận cái nào đế quốc tướng quân đến nói đều là có thể tiếp thu. Song Vương tử Cạ Sẻ Bở bây giờ lại không dám làm như vậy quyết đoán. Cũng không phải bởi vì hắn thương lính như con mình cái gì, mà là bởi vì chính hắn cũng ở trên chiến tuyến. Hắn có thể hy sinh tập đoàn quân thứ nhất tất cả bộ đội, chỉ cần triệt để tiêu diệt quân cách mạng bộ đội chủ lực, hắn tất cả sai lầm đều sẽ bị công lao ngất trời bù đắp. Nhưng hắn cũng không dám tùy ý hy sinh hết bản thân đội thân vệ. Có trời mới biết vì thành lập như vậy đội thân vệ, hắn rốt cuộc trả giá nhiều ít. Có thể tham dự giám sát cũng thiết kế đế quốc tiểu mới cơ giáp cơ hội có thể nộ nhưng không thể cầu. Cơ hội như vậy đi qua sau lần tiếp theo căn bản là không tới phiên hắn. Vì vậy Vương tử điện hạ hít sâu một hơi, lẹ lại trong lòng không cam lòng, hắn lặng lẽ đem thông tin cho cắt đến đội thân vệ kênh lên, ngựa khí nhanh chóng mệnh lệnh đến tất cả đội thân vệ thành viên chú ý. Ở thu đến hạng này mệnh lệnh sau đó lập tức hướng phe mình đơn vị dựa vào, cũng lẫn nhau hiểm hộ rút lui. Rút lui mục tiêu ở thành cỡ lục nạ bộ cả, lúc cần thiết có thể hy sinh hết các người chung quanh bộ binh. Ngắn ngủi hai câu nói kết thúc về sau, Vương tử điện hạ lập tức đem thông tin hoán đổi đến tập đoàn quân thứ nhất kênh. 55 cùng sư 56 tận lực chống cự, ta cho phép các ngươi thông qua đường dây xe lửa rút lui đến đầm lầy vùng phía nam sở tổ kẻ, các ngươi có thể hy sinh hết 6 thành trang bị, nhưng nhất thiết phải đem chủ yếu nhân viên chiến đấu đều cho bình an mang về. Còn có 54 cùng sư 58 nghe lấy, ta cho nhiệm vụ của các ngươi cũng không sai bị lắm, các ngươi nhưng thuận theo con đường hướng phía tây bắc hướng rút lui, khiến sư 57 ở phía sau lại lần nữa tổ chức phòng tuyến tiếp ứng các ngươi, đồng dạng các ngươi cũng nhất định phải đem đại bộ phận nhân viên chiến đấu đều cho mang về. Sư 59 quân tiên phong đi tới dãy núi mặt phía nam đóng giữ, chuẩn bị phối hợp tác chiến ta cùng ta đội thân vệ rút lui, dư lại bộ đội giữ nghiêm ở đã chiếm cứ đèo, nhất thiết phải bảo đảm đường dây xe lửa an toàn. Vương tử điện hạ lựa chọn ở băng tần công cộng tuyên cáo những lời này, nhân vật quan trọng nhân viên không nên trang bị mệnh lệnh lập tức cho bộ đội để trấn không ít sĩ khí. Tầng dưới chốt binh sĩ cùng các sĩ quan đều tán thưởng Vương tử điện hạ nhân tử, nhưng chỉ có sĩ quan cao cấp nhóm mới nhìn ra tới Vương tử Cạ Sẻ Bở đây là muốn để cho bọn họ đi chịu chết. Đặc biệt là 55 cùng sư 56 bên này, bọn họ hiện tại chỗ tại khu vực đã bị quân cách mạng cho áp xúc thành rất nhỏ một mảnh. Bọn họ hiện tại là có thể thông qua đường sắt trở về lui, nhưng đầu này lâm thời xây dựng quân dụng đường dây xe lửa căn bản gánh chịu không được bọn họ hai cái sư gần tới 30.000 người vận tải phụ tải. Như vậy trong thời gian ngắn vận không đi ra người làm thế nào? Vậy cũng chỉ có đi liều chết chống cự quân cách mạng thế công, nếu không cũng chỉ có thể đi mặt phía nam đầm lầy rút lui. Trên đường này sẽ chết nhiều ít người, hai cái sư trưởng không dám suy nghĩ, nhưng đã biết là hiện tại bọn họ hai người đã bị Vương tử điện hạ cho gác ở hỏa lên rồi. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn gắng gượng chống đỡ. Chương 447, thuộc về quân cách mạng chiến cơ chương 447, thuộc về quân cách mạng chiến cơ lần này từ Sèn Hỉn phương hướng điều tới bộ đội liền là cả mẹn dẫn đầu đoàn 107, bất quá bọn họ hiện tại nhân số nhưng xa xa không chỉ một đoàn. Ở Glen Ie xuất lĩnh 105 cùng đoàn 106 rời đi Sèn Hỉn thời điểm liền cấp cho lưu thủ 107 cùng đoàn 108 tự chủ chiêu mộ bộ đội quyền hạn. Trước đây ở đánh bại quân địch bộ đội thời điểm, 107 cùng đoàn 108 có thể nói một đợt bạo mập. Trang bị hạng nặng đều thông qua đường sắt cho trở về phía sau, nhưng bộ binh trang bị bọn họ lại bởi vì năng lực vận chuyển không đủ quan hệ lưu ở bản địa. Vì vậy cả mẹn cùng nổ vị cuộc đoạn thời gian này có thể nói là ở điên cuồng tăng cường quân bị, đợi đến muốn chi viện vỏ gỗ giặt thời điểm, bọn họ đoàn 107 vậy mà đã tập kết hơn 10.000 người. Cho nên ở tràng chiến dịch này trong quân cách mạng ở trên nhân số cũng không có ở vào thế yếu. Khai chiến trước lần ý e bọn họ một cái tung đội liền trực thuộc 8 cái chi đội, mỗi cái chi đội phía dưới có 2 cái đoàn, bình quân mỗi cái đoàn đại khái 2.000 đến 2.200 người trái phải. Một cái tung đội tổng số người hơn 35.000 người, hai cái tung đội liền là 70.000 người binh lực. Đến tiếp sau đổi tới tung đội 101 nhân số muốn hơi ít một chút, 8 cái chi đội bên trong có 2 cái là cơ giáp chi đội, nhân số đại khái chỉ có 3.500 đến 3.800 người, tung đội 101 tổng số người đại khái hơn 32.000 người. Lại tăng thêm sau cùng đổi tới quân cách mạng thứ đoàn 106 hơn 10.000 người, quân cách mạng ở phiến chiến trường này tổng số người thoáng cái liền đi tới 110.000 người trái phải. Mà đối ứng với nhau tập đoàn quân thứ nhất ở bản địa tổng binh lực cũng bất quá 120.000 người. Trước đó 35.000 đối với 120.000 thời điểm quân cách mạng liền có thể dắt lấy đối phương mũi đi, 70.000 đối với 120.000 thời điểm quân cách mạng liền có thể chịu đựng được quân địch chính diện tấn công, 100.000 đối với 120.000 thời điểm quân địch liền nhất định phải đối mặt gian nan lựa chọn. Mà hiện tại quân cách mạng 110.000 người đối nhau quân đế quốc 120.000 người, bọn họ liền chỉ còn lại nước mà chạy trốn. Quân đế quốc vì vây chặn lần ý e dẫn đầu tung đội 105, đã đem 120.000 người bộ đội cho phân tán khắp nơi đều là. Hiện tại quân cách mạng tập trung ưu thế binh lực cường công bọn họ mặt phía bắc cùng phía tây phòng tuyến, ở không có chiến hào phụ trợ dưới tình huống quân đế quốc căn bản liệu không nổi thảm liệt như vậy tiêu hao. Bọn họ ỷ lại vũ khí trang bị mà thiếu hụt bộ binh xây dựng được điểm ở quân cách mạng gợn sóng thế công cưỡng chế bị triệt để bại lộ ra tới. Quân đế quốc bộ đội chỉ cần tử thương vượt qua 2 thành sĩ khí liền sẽ bắt đầu rung chuyển, chiến tổn đến 4 thành tổ chức độ liền sẽ bắt đầu dần dần tan vỡ, chờ tổn thất 6 thành binh lực bộ đội của bọn hắn bản thân liền sẽ rút lui. Rút lui quân đế quốc nếu như không có đạo thứ 2 chiến tuyến tiếp ứng, bọn họ liền sẽ loạn thành một đoàn ở trên chiến trường chạy trốn tứ phía, căn bản không có cách nào lại lần nữa tổ chức lên sức chiến đấu tới. Cùng với tương đối, quân cách mạng bên này một mực ở thừa nhận bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ chiến tổn tỷ lệ. Gần như e dẫn dắt tung đội 105 bình quân chiến tổn tỷ lệ vượt qua 7 thành, bộ phận chi đội chiến tổn đã đi tới 9 thành trở lên, nhưng bọn họ vẫn như cũ duy trì lấy cực cao sức chiến đấu ở cùng địch nhân không ngừng của nhau. Cái này không chỉ là quân cách mạng ý chí ngoan cường thể hiện, càng là gần IE trải qua thời gian dài một mực kiên trì chính trị công việc mang đến thành quả. Ở quân cách mạng nội bộ, trừ bình thường quân sự hệ thống quản lý bên ngoài, gần IE còn thêm xây một bộ hoàn toàn độc lập chính trị công việc hệ thống. Bộ này hệ thống cùng quân sự quản lý bên kia đồng dạng có lấy từ trên xuống dưới hình lưới quản lý hình thức, kết cấu tổ chức chợt nhìn cùng sĩ quan chỉ huy hệ thống là hoàn toàn trùng hợp, người ngoài nghề xem xong đều sẽ cảm thấy là không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Nhưng chính là bộ này cùng chỉ huy quân sự độc lập mà trùng hợp công tác chính trị hệ thống lại giao cho quân cách mạng siêu cường tổ chức tái sinh tính. Mỗi một cái bị đánh tan quân cách mạng tiểu đội đều có thể đang rút lui đến nơi tương đối an toàn sau lại lần nữa bị tổ chức lên tới, đoàn bộ có chính ủy, liên bộ có chỉ đạo viên, xếp bên trong có chiến sĩ cách mạng, mỗi cái ban còn có tiên tiến chiến sĩ. Từ tiên tuyến tháo chạy xuống binh sĩ chỉ cần lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ liền có thể dựa theo một bộ này tổ chức hình thức bản thân lại lần nữa xây dựng mới bộ đội. Quân cách mạng bộ đội vì cái gì tổng nhìn lấy đánh không hết đồng dạng, bởi vì bọn họ tổng có thể ở quá trình chiến đấu trong tổ chức bản thân lên tới. Quân đế quốc nghĩ muốn làm đến những thứ này liền nhất định phải chờ đến chiến đấu kết thúc, quét dọn chiến trường thời điểm mới có thể đem phân tán bộ đội một chút xíu thu thập, sau đó lại lần nữa ủy nhiệm sĩ quan tới thành lập bộ đội. Từ xưa đến nay đều là như thế, đế quốc cùng nó đối mặt tất cả địch nhân đều là như vậy. Chỉ có quân cách mạng là một ngoại lệ. Tung đội 105 kháng trụ địch nhân mãnh liệt nhất tấn công, tung đội 106 ngăn lại phía tây quân địch hai cái sư, bọn họ dựa vào chủ động trở thành mũi nhử giúp tung đội 101 cùng đoàn 106 sáng tạo tấn công quân đế quốc cơ hội tốt nhất. Chiến đấu như vậy bố trí ở gần IE dẫn đội chủ động nhường ra vỏ gỗ giặt thời điểm cũng đã chế định tốt. Bọn họ 105 cùng tung đội 106 nhiệm vụ liền là ở không ngừng kéo dài quân địch, vì đến tiếp sau hai chi bộ đội đến sáng tạo cơ hội. Vậy liền có thể giải thích vì cái gì quân cách mạng chiến thuật có thể linh hoạt như thế vấn đề. Gần IE mục đích từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì chiếm cứ tòa nào đó thành, cũng không phải là vì tiêu diệt quân địch mộ chi bộ đội. Bọn họ làm tất cả những thứ này, nó mục đích chỉ là vì đem quân địch bố trí cho đảo loạn. Vì cái này lần IE có thể ở dãy núi sở vợ giờ bên trong cùng quân địch của nhau, cũng có thể ở trên bình nguyên cùng quân địch quyết chiến, đồng dạng ở đầm lầy ở giữa không ngừng xuyên qua cũng có thể đạt thành mục tiêu của bọn họ. Đế quốc tập đoàn quân thứ nhất tổng tư lệnh vương tử cả sẽ bở bất kể thế nào ứng đối, lần IE đều có thể dựa theo cách làm của hắn đi chế định tương ứng sách lược. Trên chiến lược quân cách mạng ý chí chủ đạo chiến trường xu thế, lần IE có thể tùy ý lựa chọn chiến đấu địa điểm, mà hắn chỉ cho địch nhân lựa chọn duy nhất, đó chính là bị động ứng đối. Lúc này theo lấy quân đế quốc bộ đội bắt đầu rút lui, đau khổ ác chiến quân cách mạng cũng cuối cùng nhìn đến hy vọng thắng lợi. Gần IE không nghĩ tới lần này chiến đấu sẽ thuận lợi như vậy, nguyên bản hắn kế hoạch tối đa cũng liền đem quân địch bộ đội xây dựng chế độ cho đại khái xáo trộn. Chỉ cần cam đoan tập đoàn quân thứ nhất có thể ở vỏ gỗ giặt bên này nắm sấp hoa, bọn họ liền có thể tập trung binh lực đi lần lượt xử lý đế quốc những phương hướng khác thế công. Nhưng hiện tại không đồng dạng rồi, bởi vì quân địch trước đây tùy tiện tấn công, quân cách mạng trên tay vậy mà bất chi bất giác đã nắm giữ có thể triệt để tiêu diệt mất quân địch bộ đội chủ lực cơ hội. Mặt phía Bắc 54 cùng sư 58 tạm thời không cần cân nhắc, bọn họ phía sau có chính là chiến lược rút lui không gian, hơn nữa địa hình lên vẫn như cũ thích hợp quân đế quốc pháo binh phát huy. Quân cách mạng nghĩ muốn vây quanh bọn họ độ khó rất lớn, hơn nữa có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng phía tây bên kia 55 cùng sư 56 liền không đồng dạng. Hai cái này sư kẹp ở một cái hết sức khó xử vị trí chiến lược phía trên, địa hình nơi này bất lợi bọn họ đại bộ phận triển khai lại hết sức thích hợp quân cách mạng vận động tập kích. Lúc này chỉ cần điều động một chi bộ đội đem đường lui của bọn họ cắt đứt, khiến quân địch đoạn tuyệt tiếp tế liền có thể triệt để ăn hết cái này hai chi bộ đội. Chương 448, chủ quản hậu cần tướng quân Ma Asen. Chương 448, chủ quản hậu cần tướng quân Ma Asen. Phát sinh ở vỏ gỗ giặt xung quanh chiến đấu đã nhanh liên tục một tháng, hiện tại đã là cuối tháng 9 tối vi mát mẹ thời điểm. Với tư cách phương diện quân thứ 74 lệnh tướng quân Ma Asen trong trận chiến đấu này một chút cảm giác tồn tại đều không có, tập đoàn quân thứ nhất bên kia giống như là cố tình quên mất bọn họ dường như. Bất quá tướng quân Ma Asen đối với cái này ngược lại là cũng không có vấn đề, cấp trên đối với hắn không có yêu cầu, hắn còn mừng rỡ tự do tự tại đâu. Đoạn thời gian này cuộc sống của hắn rất đơn giản, đó chính là kiếm tiền. Kiếm tiền. Vẫn là mẹ nó kiếm tiền. Tổng lĩnh tập đoàn quân thứ nhất hậu cần tiếp tế nhiệm vụ sau đó, tướng quân Ma Asen xem như là triệt để mở ra của cải của bản thân con đường. Mọi người đều biết quân đội hậu cần khối này một mực đến nay đều là mập không thể lại mập việc phải làm. Cứ việc cỡ lớn quân giới cùng vũ khí đạn dược phương diện này công việc tập đoàn quân thứ nhất vẫn như cũ vững vàng nắm tại trên tay bản thân, nhưng dư lại sinh hoạt vật tư phương diện mua sắm cũng vẫn như cũ khiến tướng quân Ma Asen kiếm cái đầy buồn đầy bát. Càng trọng yếu chính là tướng quân Ma Asen ở trong quá trình này vậy mà không có làm trái quy tắc tham rơi dù cho một phân tiền. Cái này khiến những cái kia một mực ngấp nghé cái này công việc béo bở chính trị đối thủ căn bản tìm không thấy một chút xíu có thể bạch tội Ma Asen lấy cớ, hơn nữa liền ở dưới tình huống như vậy tướng quân hắn còn kiếm không ít tiền. Xét đến cùng, tướng quân Ma Asen cũng chỉ là một sự kiện mà thôi. Đó chính là lách qua thương nhân trung gian kiếm giá chênh lệch, trực tiếp tìm bản địa nông dân cùng nhà xưởng nhỏ chủ mua sắm vật tư. Bọn họ tập thứ 7 đoàn quân lúc trước tăng cường quân bị thời điểm chiêu mộ rất nhiều nhân viên không chiến đấu, vốn là ở trên đầu nhìn tới đây đều là hắn tìm đến ứng phó khổ lực công làm dân phu, cũng liền không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng tướng quân Ma Asen lại không cho là như vậy, hắn một mực tuân theo một cái đạo lý, không có cái gọi là bài nát, chỉ có sẽ không đánh bài tay. Dư thừa dân phu hắn cũng không có dựa theo đế quốc trước kia hình thức xem như tiện nghi sức lao động tới áp ép đến chết, mà đầy đủ lợi dụng bọn họ ở bản địa mạng lưới quan hệ cùng bọn họ tự thân sức lao động tới làm vật tư mua sắm nhiệm vụ. Tướng quân Mã A Sen trực tiếp đem vật tư mua sắm nhu cầu cho chuyển đổi thành đối với bọn dân phu đơn đặt hàng, quy định cơ bản nhất giá thu mua, chỉ cần bọn dân phu đem đồ vật trở tới đây liền có thể tại chỗ kết toán giá tiền. May mắn quân đế quốc sau đó chuyên cần nơi nhiều năm trước tới nay có thể liên tục tính tát ao bắt cá, quân đế quốc sự vật tư mua sắm giá cả một mực đều ở nước lên thì thuyền lên. Cho dù đã bị qua tay nhiều lần, nhưng đến tướng quân trên tay kinh phí vẫn như cũ so giá thị trường cao hơn một chút. Nhưng đây chính là giá thị trường A, mà không phải là thương hộ tìm nông hộ giá thu mua. Đối với vật tư mua sắm, tướng quân Mã A Sen chỉ rút thành 15, nhưng mà cho dù như vậy cũng có thể khiến bản địa nông dân kiếm một món tiền. Vì vậy một cái thú vị một màn xuất hiện, phía trước là chiến hỏa bay tán loạn chiến trường, phía sau nông dân lại hăng hái đem bản thân dư thừa lương thực bán đến tướng quân Mã A Sen dưới trướng. Không chỉ là trung nông nhóm, liền ngay cả hơi xa một ít lớn nhỏ địa chủ cũng nghe tin mà tới. Dựa vào mọi người tính tích cực, tướng quân Mã A Sen nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ của hắn, đồng thời cũng thuận thế đắc tội một phiếu đỏ mắt quý tộc. Bất quá đối với mấu chốt nhất hệ thống hậu cần, hắn ngược lại là không có đắc tội. Mặc dù ở vật tư mua sắm lên tướng quân Mã A Sen có chút không tuân theo quy củ, không có ở bọn họ chế định thương hội cái kia vào mua sắm tư, nhưng ở phương diện khác tướng quân đại nhân vẫn là cấp cho bọn họ không tệ trao đổi ích lợi. Cũng tỉ như tướng quân liền đem kiếm được tiền toàn bộ đều cầm đi tìm tập đoàn quân thứ nhất hậu cần con nhóm, thu mua bọn họ sắp báo hỏng quân giới. Phần lớn đều là một ít súng trường cùng đạn cái gì, một bộ phận còn có súng máy hạng nặng cùng sơn pháo đạn tháo, đến nỗi quý trọng trọng pháo cùng cơ giáp hắn là một chút cũng không có đi nhúng chạm. Loại này nghe lời hiểu chuyện thái độ tự nhiên khiến tập đoàn quân thứ nhất bên kia không có đối với hắn sinh ra cái gì rất xấu ấn tượng, chỉ là coi hắn là làm một cái có chút thủ đoạn nghĩ muốn tiến tới thuộc địa sĩ quan mà thôi. Nhưng đám này ẩn ẩn cầu thả hạ người vĩnh viễn không cách nào lý giải tướng quân dụng tâm lương khổ, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, căn bản nhìn không tới lợi ích bên ngoài đồ vật. Với tư cách tướng quân Mã A Sen hậu cần quan sợ kệ xéo lúc này vừa vặn đi vào, hắn cho tướng quân Mã A Sen rót một chén trà sau đó không khỏi vì tướng quân nói nhiều một ít lời nói. Kỳ thật không phải là lợi ích vấn đề, lợi ích có rất nhiều loại, nhưng bọn họ chỉ nhận tiền một loại này mà thôi. Hơn nữa muốn nói lợi ích, giữa chúng ta không đều là lợi ích sao? Đối với vị này thuộc hạ, tướng quân Mã A Sen là rất coi trọng, đến mức loại lời này đều có thể làm lấy hắn mặt đi nói. Nhìn lấy có chút xấu hổ sợ kẻ sẹo, tướng quân Mã A Sen nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn nhận lấy đối phương đưa tới trà nóng. Không cần câu nệ như vậy, sợ kẻ sẹo. Ta với tư cách tướng quân của các ngươi, lãnh tụ của các ngươi, nếu như không thể cho các ngươi mang đến đầy đủ lợi ích, ta lại dựa vào cái gì yêu cầu các ngươi đến cho ta kính hiến trung thành đâu? Nâng lên chén trà thổi quét một thoáng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tướng quân Mã A Sen cười lên 10 điểm có cảm giác hòa hợp. Trung thành là có một cái giá lớn, đây là các ngươi tầng dưới chót người leo lên phía trên duy nhất tiền tệ. Với tư cách nhà mua ta tổng không thể không trả tiền liền mua trung thành của ngươi a. Vậy thì không phải là mua, mà là ăn cướp trắng trợn. Cường đạo cũng không có gì thuộc hạng, ta cũng sẽ không ngốc đến sẽ đi khi một cái thấp hèn cường đạo. Tướng quân Mã A Sen vẫn như cũng là như thế sẵn có nhân cách bị lực, hắn thẳng thắn cùng rộng lượng khiến sợ kệ sẽ cảm thấy bội phần vinh hạnh. Cái này nông nô xuất thân chàng trai lúc này cảm giác được bản thân chỗ làm tất cả những thứ này đều giá trị rồi. Tướng quân Mã A Sen liền là một cái đáng giá mọi người đuổi theo hùng chủ. Ha ha ha. Hùng chủ vẫn còn không tính là. Ta chỉ là một cái đã hiểu rõ giá thị trường lại biết bản sự của mình người mua mà thôi, chúng ta đã là thương nhân lại là chính khách. Nói đến đây khiêm tốn tướng quân Mã A Sen khinh thường cười một tiếng, hắn khẽ lắc đầu đem chén trà cho thả về trên bàn, nhét lên chân tới hai tay đan chéo ở trước ngực. Nhưng chính là cái này đạo lý đơn giản, ta xem triều đình cái kia quan to con nhỏ, những cái kia các bộ đại thần, bọn họ rất nhiều người cũng làm không được. Thương nhân giảng cứu mua bán cùng tính toán, chính khách cần học được thỏa hiệp cùng nhìn xa trông rộng. Nhưng đáng tiếc trên đầu chúng ta rất nhiều người đều là cự trẻ sơ sinh, chỉ biết ăn rơi người khác mà không nguyện phun ra bản thân. Tướng quân Mã A Sen trong lời này hàm toàn bộ đế quốc chính trị hiện trạng. Rất nhiều người đều chỉ là nhìn đến hắn kiếm rất nhiều tiền, nhưng không có nhìn đến tướng quân Mã A Sen dùng tiền càng nhiều. Hắn đem tất cả kiếm được tiền đều một mạch đầu nhập vào quân đội của bản thân bên trong, mà chính hắn thì là một phần không lưu, loại này quyết đoán cho dù là vương tử cả sẽ bở đều làm không được. Rất nhiều người luôn nghĩ lấy kiếm tiền, nhưng bọn họ chưa bao giờ tự hỏi qua kiếm được tiền muốn dùng tới làm gì. Có mấy người cầm đi hưởng thụ, có mấy người lại đầu nhập vào nhà xưởng suy nghĩ muốn kiếm càng nhiều tiền, nhưng xét đến cùng bọn họ đều là tiền tài nô lệ. Tiền đều là phải tốn ra ngoài, nhưng nên tốn vào đâu liền nhất định phải kết hợp bản thân lợi ích, bản thân chỗ tại tập đoàn lợi ích. Tướng quân Mã A Sen dẫn đầu đi ở tiến về bộ tham mưu trên đường, hắn chưa từng cảm thấy trên tay bản thân không có tiền là chuyện ghê gớm gì. Tiền bạc vật này ở hắn nhìn tới là giá rẻ nhất chính trị tài nguyên, là nhất định phải biến hiện mới có thể sinh ra vật giá trị. Hắn rất tình nguyện đem tiền bạc biến hiện thành vũ khí trang bị, vật tư đạn dược, cùng càng nhiều trung thành với binh lính của hắn. Chương 449, phương diện quân thứ 7 quyết đoán. Chương 449, phương diện quân thứ 7 quyết đoán. Tướng quân Mã A Sen đẩy ra phương diện quân thứ 7 cửa chính của bộ tham mưu, lúc này dưới trướng hắn sĩ quan đều đã ở nơi này cùng kính chờ đợi đã lâu. Hơn hầu bá quốc trước đây ba chi mãn biên sư quan chỉ huy đều ở nơi này, Cơ Lìn, Cơ Dẹn Sơ, ở bậc ba tên sư trưởng cùng kính nhìn lấy tướng quân Mã A Sen đi vào. Nghe nói tập đoàn quân thứ nhất cuối cùng cho chúng ta truyền đạt nhiệm vụ tác chiến, tin tưởng mọi người hẳn là đều có cái nhìn của bản thân a. Hiện tại liền cho ta môn này bên ngoài hắn nói một chút, khiến ta xem một chút có cái gì có thể giúp đến mọi người. Tướng quân Mã A Sen một chút đều không có né tránh bản thân ở quân sự trên vấn đề thiếu hụt, hắn cười ha hả mời ba vị sư trưởng giải thích cục diện bây giờ, đồng thời đem vị trí của bản thân đặt ở bọn họ phía dưới. Phần này tôn trọng đối với Mã A Sen cá nhân đến nói là một chuyện rất đơn giản, nhưng đối với ba vị sư trưởng đến nói lại là lớn lao kinh hỉ. Bởi vì Mã A Sen phèn lĩnh cũng không chỉ là cấp trên của bọn hắn, càng là quân đế quốc tại ngũ tướng quân. Rất nhiều người đều đem thích anh em hai chữ treo trên miệng, nhưng rất ít có thể vòng qua thân phận trói buộc chân chính đem anh em làm mình để xem. Tướng quân Mã A Sen không có đem ba người kêu làm anh em, mà là coi bọn họ là làm thuộc hạ của bản thân, nhưng chỉ là thuộc hạ mà không nô bộc. Trong ba người cùng tướng quân sớm nhất nhận biết Cờ Rèn Sở trước hết nhất lên tiếng nói, "Hồi tướng quân, tình huống của hiện tại tựa như chúng ta trước đó dự liệu đồng dạng. Tập đoàn quân thứ nhất phòng tuyến đã bị quân cách mạng xé nát một nửa, giữ lại một nửa còn không đủ để chống đỡ bọn họ tiếp tục tác chiến. Cho nên cái thời điểm này bọn họ liền nhớ tới chúng ta đâu." Tướng quân Mã A Sen cười nhẹ đi tới bản đồ trước bàn, Cờ Rèn Sở bọn họ ở phía trên đã vẽ xong trước mặt thế cục chiến trường bức vẽ. Có thể rất trực quan nhìn ra, tập đoàn quân thứ nhất phòng tuyến tựa như một con bị đánh hỏng nửa bên trái chén, bên phải hoàn hảo bộ phận căn bản chống không nổi toàn bộ chén cân bằng. Chúng ta phòng đoán tập đoàn quân thứ nhất 54, 57 cùng sư 58 tạm thời là an toàn, quân địch ở mặt phía bắc không có cầm xuống trấn Orles, bọn họ hoàn toàn có thể từ cái hướng kia rút lui chiến trường. Thứ hai liền là phía tây 55 cùng sư 56, bọn họ giai đoạn hiện tại là nguy hiểm nhất bộ đội, một cái không chú ý liền sẽ bị quân cách mạng toàn bộ mặt bao vây, hơn nữa bọn họ chỗ tại chiến trường cũng 10 điểm bất lợi cho rút lui công việc tiến hành. Đến thời điểm này tướng quân Mã Arsen đột nhiên hỏi một câu, trung gian này ở vào dãy núi sở vợ giờ bên trong sư 59 đâu? Lời nói của bọn họ. Cờ Rèn Sở mà nói có chút lộ vẻ do dự, hắn cân nhắc một chút từ ngữ sau đó nói, sư 59 mức độ nguy hiểm không quyết định bởi cho bọn họ chỗ tại địa hình cùng địch nhân thế công, mà là bọn họ có thể hay không tiếp ứng đến vương tử bộ đội. Nói đến loại trình độ này tướng quân Mã Arsen ở trên quân sự lại thế nào ngoài nghề cũng nghe hiểu sư trưởng Cờ Rèn Sở lời ngầm. Đây cũng không phải là cái quân sự vấn đề A, mà là nghiêm túc vấn đề chính trị. Rất hiển nhiên vương tử điện hạ nghĩ muốn rút lui, mà chung quanh đều phải phối hợp động tác của hắn. Không chỉ là tập đoàn quân thứ nhất, liền ngay cả bọn họ phương diện quân thứ 7 cũng ở vương tử cả sẽ mở điện hạ trong kế hoạch. Cho nên tập đoàn quân thứ nhất ý nghĩ là chuẩn bị khiến chúng ta điền đi lên, dụng binh lực đi giúp bọn họ kéo dài rút lui dùng thời gian đúng không? Là dạng này, tướng quân. Tập đoàn quân thứ nhất lần này mệnh lệnh đại khái liền là ý tứ này, chúng ta cần làm đua tử điện hạ rút lui kéo đủ thời gian, đồng thời nếu như tình huống cho phép mà nói chúng ta cũng nhất định phải vì bọn họ những bộ đội khác tranh thủ cơ hội. Theo lấy sư trưởng Cờ Rèn Sở đem tầng kia che giấu ở mệnh lệnh tác chiến lên tấm màn che toàn bộ triệt tiêu sau đó, phòng tham mưu bên trong lập tức xa vào hoàn toàn yên tĩnh. Người có mặt đều biết bọn họ là bị coi như con rơi, đi đổi tập đoàn quân thứ nhất tinh nhuệ con rơi. Không có người thích đãi ngộ như vậy, cho dù là tinh thông tính toán tướng quân Mã Arsen cũng không nhìn ra bọn họ phương diện quân thứ 7 ở trong này có thể có cái gì lợi ích. Sư trưởng Cờ Rèn Sở nói cho nếu như ta không chấp hành tập đoàn quân thứ nhất mệnh lệnh, chúng ta trong cuộc chiến tranh này còn có thể làm đến cái gì? Tướng quân Mã Arsen mà nói là nói với Herbert, nhưng người có mặt cũng vì đó chấn động. Bất quá Cờ Rèn Sở lại có chút lo âu nói, tướng quân, nếu như chúng ta không đi chấp hành tập đoàn quân thứ nhất mệnh lệnh, vương tử điện hạ bên kia rất khó bàn giao à. Cờ Rèn Sở lo lắng là bình thường, rốt cuộc bọn họ phương diện quân thứ 7 đang chỉ huy trên hệ thống liền là tập đoàn thứ nhất tôi tớ quân, hắn trung tướng Mã Arsen chính là muốn tiếp thu vương tử cả sẽ bờ mệnh lệnh. Một khi xuất hiện rõ ràng kháng mệnh hành vi, đối phương với tư cách vương tử điện hạ rất dễ dàng liền có thể xử lý tướng quân Mã Arsen. Đối mặt thuộc hạ quan tâm, tướng quân Mã Arsen chỉ là hơi mỉm cười, hắn chụp lấy bả vai của đối phương khích lệ nói, Cờ Rèn Sở, ta rất cảm ơn người quan tâm. Nhưng tựa như ta trước đó nói, trên quân sự vấn đề ta giao cho các ngươi, quân sự bên ngoài sự tình ta tới gánh chịu. Các ngươi chỉ cần cân nhắc trên chiến trường sự tình, ta tất nhiên sẽ không khiến cái khác bất cứ chuyện gì tới quấy nhiễu các ngươi. Cờ Rèn Sở hô hấp cũng không khỏi khẩn trương lên tới, tướng quân Mã Arsen thái độ cùng cách làm cùng bọn họ trước đây gặp phải hết thảy bất công hoàn toàn trái lại. Hồi tưởng lấy bản thân bá quốc những cái kia lãnh ngộ, Cờ Rèn Sở cảm thán đây mới là đáng giá hắn đi theo tướng quân a. Hắn có chút hưng phấn ở trên bản đồ vẽ ra ba cái vòng, theo sau cánh tay run rẩy lấy giải thích nói, nếu như muốn nói tiêu diệt quân địch đoán chừng là rất không có khả năng, nhưng nếu như chỉ là đính trụ thế công của bọn họ đem tập đoàn quân thứ nhất cho tiếp ứng ra tới, dùng chúng ta hiện tại binh lực tới xem, hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần chú ý sở tổ kẻ, bờ gì, cả mạng nghỉ ạc ba chỗ phòng ngự liền tốt, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái này tiền tuyến phòng ngự tới chặn đánh địch nhân. Quân địch 10 điểm am hiểu nhiễu hậu tập kích, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững phía sau, bộ đội tiền tuyến rút lui tất nhiên sẽ không tiếp nhận thương vong quá lớn, hơn nữa vương tử điện hạ bên kia hẳn là cũng sẽ không có thương vong quá lớn. Cờ Rèn Sở muốn nói kế hoạch cùng vương tử điện hạ vừa bắt đầu yêu cầu thật ra là đồng dạng, nhưng bất đồng chính là kế hoạch của hắn ở một ít tác chiến trình tự cùng bộ đội cấp ưu tiên lên làm ra một ít điều chỉnh, vương tử điện hạ sau khi nghe đoán chừng sẽ không thích. Song cái vấn đề này cũng không phải là hắn nên cân nhắc, tướng quân Mã Arsen ở vừa mới cũng đã cân nhắc xong xuôi phương diện này hỏi đến mất. Tập đoàn quân thứ nhất hắn là muốn cứu ra tới, vương tử điện hạ hắn cũng là muốn cứu ra, bất quá chỉ là vương tử đội thân vệ có thể hay không hoàn chỉnh lui ra tới hắn liền không có cách nào cam đoan. Có thể hay không đắc tội mới vừa quen ân chủ vương tử cả Seber, hắn là không có vấn đề. Đến nỗi vương tử ân cứu mạng, vậy thì càng thêm nói nhảm rồi. Chiến đấu kết thúc về sau trên tay ngươi có một chi cường quân cái kia mới kêu ân cứu mạng, nếu như không có đây chính là ngươi vốn nên làm sứ mệnh. Nói mà Arsen là kẻ phản bội cũng tốt, nói hắn không hiểu cảm ơn cũng được, nhưng hắn hiện tại liền là không muốn hy sinh quân đội của bản thân. Hắn không sợ đem thủ hạ bộ đội đều bắn hết, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể có cùng với xứng đôi đầy trời phú quý. Chương 450, Cờ Rèn Sở kế hoạch chương 450, Cờ Rèn Sở kế hoạch vì phối hợp tác chiến tập đoàn quân thứ nhất rút lui, với tư cách quân dự bị bộ đội phương diện quân thứ 7 rất nhanh liền động viên. Ở hội nghị tác chiến lên sư trưởng Cờ Rèn Sở tổng kết bọn họ phương diện quân thứ 7 hiện tại phải đối mặt tình huống, quân địch tình thế hiện tại một mảnh tốt đẹp, ở mặt phía bắc bọn họ có lấy rất đại chiến trường ưu thế, nghe nói những cái kia cải tiến loại hình cơ giáp có thể nhẹ nhõm trọng thương phe ta bộ đội cơ giáp. Bất quá đối ứng với nhau, mặt phía bắc chiến trường địa hình trống trải, quân địch đánh bại chúng ta dễ dàng, nhưng nghị muốn vây quanh lên toàn diện độ khó lại không nhỏ. Cùng với tương đối, ở chiến trường phía tây bởi vì tập đoàn quân thứ nhất trước đó lòng tham bố trí, 55 cùng sư 56 đã xa vào quân địch nửa trong vòng đây. Hoàng bét chính là, bọn họ chiến tuyến phía sau cũng không thích hợp bộ đội rút lui, hơn nữa bên ta cũng thiếu hụt đầy đủ mặt nước vận chuyển bộ đội tới làm dịu cái vấn đề này. Ở trình bày và phân tích đến cụ thể chiến thuật chi tiết thời điểm, cơ rèn sơ bọn họ ba cái sư trưởng biểu hiện ra cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng. Phương diện này công việc tướng quân mà Asen rất yên tâm mà giao cho ba người, bất quá ở chiến lược cấp độ hắn lại nâng ra ba cái nhu cầu. Vì hoàn thành tức thì nhiệm vụ đồng thời ở sau đó không bị thanh toán, bọn họ phương diện quân thứ 7 cần làm đến 3 điểm dưới đây, đầu tiên nhất định phải bảo tồn đầy đủ lực lượng quân sự, thứ hai ở trong chiến đấu chứng minh bọn họ giá trị quân sự, sau cùng tận khả năng đem tập đoàn quân thứ nhất đại bộ phận bộ đội cho bảo tồn xuống tới. Thứ nhất cùng điểm thứ 3 lý giải lên tới đều không khó, đều là vì cho gia tăng bọn họ ở sau chiến tranh đàm phán thẻ đánh bạc, tướng quân mà Asen nhất định phải cam đoan vương tử cả sẽ bở đối với bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy ý bắt bọn họ khai đao. Mà điểm thứ hai liền rất ý vị sâu xa, bởi vì cái này cùng điểm thứ nhất bảo tồn phe mình lực lượng quân sự nhu cầu là hoàn toàn trái lại. Nhưng đây mới là ba người bên trong trọng yếu nhất, lúc cần thiết chúng ta thậm chí có thể hy sinh thứ nhất cùng cái mục tiêu thứ ba, cũng muốn hoàn thành một điểm này. Tướng quân ở trình bày và phân tích đến cái vấn đề này thời điểm biểu hiện ra rất mạnh khí tràng. Cho dù đối mặt chính là đã bị bắn nát chiến cuộc, sắp sửa đối mặt sau đó hừng hực khí thế đấu tranh chính trị, hắn cũng không có lộ ra nửa điểm khiếp đảm chi sắc. Tướng quân mà Asen nhìn chằm chằm lấy trước mắt bản đồ xem xong hồi lâu, tiếp lấy ngẩng đầu lên tự tin cười một tiếng, giải thích nói, mặc kệ trên tay nắm lấy nhiều ít thẻ đánh bạc, đầu tiên chúng ta phải là cái có thể ngồi lên bàn người mới được. Tướng quân mà Asen ở trên quân sự trình độ đích xác không cao lắm, nhưng ở hắn trong chính trị kiến giải lại là so tất cả mọi người ở đây cộng lại đều cao. Bọn họ phương diện quân thứ 7 lần này khẳng định là phải đắc tội vương tử cả Seber, vì vậy liền nhất định phải ở trên chiến trường đánh ra đầy đủ đặc sắc chiến tích ra tới. Quân sự là chảy máu chính trị, mà chính trị là không chảy máu quân sự. Những lời này là chính trị gia nhóm thường xuyên dùng tới rêu rao bản thân, nhưng nhóm quân nhân thông thường đều không làm sao mua chướng. Dưới cái nhìn của bọn họ trên đầu đám kia lão gia chỉ cần ít gian bạc, trên quân sự liền sẽ không có nhiều như vậy thất bại. Nhưng mà đối với tướng quân mà Asen nâng ra chính trị nhu cầu, ba vị đã từng bị các quan văn cho hố rất thảm sư trưởng cũng không có biểu hiện ra cái gì phản cảm. Không giống với những cái kia các lão gia thiên mã hành không trí tưởng tượng, tướng quân mà Asen nâng ra chính trị trên phương hướng ý kiến, nhưng những thứ này ý kiến lại đều là minh xác, có lý do. Quan trọng nhất là đều là ở trước khi bắt đầu chiến đấu nhắc đến. Tướng quân mà Asen đem nói rất trắng ra, hắn đã nghĩ muốn trong trận chiến đấu này khiến phương diện quân thứ 7 rực rỡ hào quang, đồng thời cũng phải vì cá nhân hắn tranh thủ đầy đủ chính trị công lao và thành tích. Mặc dù tướng quân cách làm cùng những cái kia nghị viện bên trong lão gia đồng dạng, nhưng mọi người trong lòng đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc các lão gia kiếm tiền không nhất định sẽ phân cho bọn họ, mà tướng quân mà Asen phạm là trên tay có đều không tiếc rẻ chia sẻ cho bọn họ. Nếu như dựa theo tướng quân ý kiến tới xem mà nói, chúng ta trước đó bố trí liền nhất định phải làm ra nhất định điều chỉnh. Sư trưởng Cờ Rèn Sở không ghét tướng quân mà Asen đem chính trị chủ đề cho mang đến trên quân sự tới, trái lại bởi vì có tướng quân chỉ điểm hắn ở chế định chiến thuật chi tiết thời điểm có phương hướng rõ ràng hơn. Có thể biết nên đi phương hướng nào nỗ lực, so đơn thuần nỗ lực càng thêm trọng yếu. Thế là ở nghiêm túc phân tích sảng khoái xuống tình hình chiến đấu sau đó, hắn rất nhanh phát hiện phương diện quân thứ 7 chân chính có thể dùng tới phá cục địa phương liền là chiến trường phía tây hai cái này sư. Vì có thể tiếp ứng hai cái này sư an toàn rút về, bọn họ phương diện quân thứ 7 liền nhất định phải giữ vững sở tổ kẻ. Đây là một tòa ở vào đầm lầy bay bịt mặt phía nam thành thị, bọn họ phương diện quân thứ 7 trước đây xây dựng quân dụng đường sắt liền từ đây trải qua. Nơi này là liên tiếp 55 cùng sư 56 trọng yếu đầu mối giao thông then chốt, đồng dạng cũng là đầm lầy mặt phía nam duy nhất chiến lược yếu điểm. Chỉ cần nơi đây bị đột phá, quân cách mạng liền có thể tiến thẳng một mạch công chiếm phía sau lượng lớn bình nguyên địa khu. Trước đó ba người chúng ta thương lượng một chút, là chuẩn bị dùng sở tổ kẻ, vợ dịch cùng cả mạng nghỉ ác 3 điểm làm hạch tâm đi xây dựng phòng tuyến. Chỉ cần cái phòng tuyến này có thể thủ được ở, tập đoàn quân thứ nhất tất nhiên có thể ở chúng ta phía sau lại lần nữa tập kết, đến lúc đó chúng ta liền đem có đầy đủ binh lực ưu thế đi tan rã quân địch tấn công. Cờ Rèn Sơ bọn họ lúc đầu phương án chính là chuẩn bị dựa vào sông Ỉm Dạ xây dựng phòng tuyến chuẩn bị tử chiến đến cùng, đầy đủ lợi dụng hai phe địch ta đều thiếu hụt mặt nước lực lượng tình huống tới thực hiện đối địch quân chiến thuật lớn nhất triệt tiêu. Chẳng qua nếu như chúng ta muốn đi tiếp ứng 55 cùng sư 56 mà nói, liền không có đầy đủ binh lực đồ vật xây dựng phòng tuyến. Chúng ta trên tay chân chính có thể đánh cũng chỉ có 3 cái sư, còn lại bộ đội có thể chút ít lẫn vào, nhưng quyết không thể một mình thành lập bộ đội đi ứng đối quân địch. Vì vậy dựa theo Cờ Rèn Sơ đề nghị, bọn họ phương diện quân thứ 7 nhất định phải phân thành hai cái bộ phận. Một bộ cần mang lấy một ít phụ trợ bộ đội đi sở tổ kẻ bên kia, bọn họ cần men theo đường dây xe lửa đánh tới quân đội bạn nơi đó, hơn nữa đoạn đường này trong hầu như không có cách nào điều tới vũ khí hạng nặng chi viện, chúng ta chỉ có thể dùng bộ binh đi cùng địch nhân liều mạng. Thứ hai, nếu như chúng ta lựa chọn ở phía tây tập trung lực lượng đi phá vây, trong chiến trường bộ quân địch tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động qua tới cường công chúng ta ở cả mạn nghỉ ạc cùng sở tổ kẻ tầm đó chiến tuyến. Vì vậy vì cam đoan sở tổ kẻ phương hướng thế công, chúng ta liền nhất định phải giữ vững nơi này. Cờ Rèn Sơ đem mạnh tay trọng địa nện xuống, mà hắn chỗ chỉ địa phương liền là ở vào đầm lầy dạn mãi dù cùng sông Ỉm Dạ chính giữa chấn nhỏ, bờ gì. Tướng quân mà Asen chưa từng hoài nghi Cờ Rèn Sơ phỏng đoán, hắn ở bị ba quốc giam lỏng thời điểm liền kiến thức qua vị sư trưởng này phi phạm chiến lược quy hoạch năng lực. Nhưng vấn đề hiện tại là bọn họ phương diện quân thứ 7 sắp sửa bị chiến trường cắt đứt ra thành hai cái bộ phận, chính hắn có thể tọa trấn trong đó một chỗ, nhưng một chỗ khác liền nhất định phải giao cho một cái người tin được. Sư trưởng Cờ Rèn Sợ là hắn sớm nhất nhận biết, hai người bí mật quan hệ cũng rất tốt, theo lý thuyết hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu như đem hắn phái đi ra mà nói, bộ tổng chỉ huy nơi này liền đem mất đi một cái tham nhu trưởng. Tướng quân Mã Arsen hết sức rõ ràng năng lực của bản thân, hắn cũng không dám tùy ý đem có thể quyết định người xuống thả ra. Vì vậy một cái lựa chọn đặt ở trước mắt của hắn. Chương 451, tướng quân ân tình chương 451, tướng quân ân tình thủ hạ ba cái sư trưởng Cờ Rèn Sợ cần trấn thủ tổng bộ ứng đối tình huống đột phát, mà dư lại hai vị liền mỗi người mỗi vẻ. Sư đoàn 119 sư trưởng Cờ Lìn tính tình hòa bạo, mặc dù ở trên công tác cẩn trọng, nhưng ngầm cùng tướng quân Mã Arsen lại là không mặn không nhạt. Sư đoàn 121 sư trưởng ở Sbật là cái sẽ đến sự tình, hắn bí mật với ai quan hệ đều không sai. Nhưng so lên am hiểu an bài chiến lược sư trưởng Cờ Rèn Sợ cùng chiến thuật cấp tiến sư trưởng Cờ Lìn, năng lực chỉ huy của hắn liền muốn tương đối bình thường một ít, hắn luyện binh bản sự không tệ, trừ cái đó ra cũng chỉ am hiểu một ít phòng ngự chiến thuật. Vì vậy đang tự hỏi một vòng sau đó, tướng quân Mã Arsen rất nhanh liền có đáp án. Hắn trịnh trọng đi tới sư đoàn 119 sư trưởng Cờ Lìn trước mặt, hắn ở chọn người sau cùng lên lựa chọn năng lực, mà không quan hệ thân sơ. Sư trưởng Cờ Lìn, ta có thể đem cái này khó khăn nhiệm vụ giao cho ngươi sao? Tướng quân Mã Arsen mà nói khiến sư trưởng Cờ Lìn lại có một ít ngoài ý muốn, rốt cuộc đi nương nhờ qua tới ba người bên trong liền là hắn nhất không biết thời thế. Trong ngày thường đối với tướng quân Mã Arsen đều là một bộ không mặn không nhạt dáng vẻ, hơn nữa ngầm cũng không ít ghét bỏ qua tướng quân hỏng bét chỉ huy chiến thuật năng lực. Mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn lại là xem thường nhất tướng quân Mã Arsen bị trung tướng kia danh hiệu. Song cho dù là như vậy, tướng quân Mã Arsen vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước, ở liên quan đến toàn bộ phương diện quân thứ 7 trọng yếu nhất chiến dịch lên lựa chọn đem mấu chốt nhất công việc giao đến trên tay bản thân. Tướng quân Mã Arsen, ta muốn biết ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn ta. Cái này làm sao xem đều không đúng a, giữa chúng ta. Tầm đó đều không phải là rất có quan hệ tốt ấy nhỉ, ai, không đúng, ta đều đã nói mấy thứ gì đó a. Nhìn lấy nhất thời lời nói nghẹn sư trưởng Cơ Lìn, tướng quân Mã Arsen không có lựa chọn chế dễ ước, hắn biết đối phương muốn nói là cái gì, hắn cũng biết nên trả lời như thế nào. Không cần phải nói sư trưởng Cơ Lìn, ta biết ý của ngươi. Ta sở dĩ lựa chọn ngươi đâu, là bởi vì chúng ta mấy cái bên trong chỉ có ngươi có đem bộ đội mang ra vòng vây kinh nghiệm. Nói thật, trước đó ngươi lần kia quả quyết rút lui thật khiến ta ngạc nhiên rất nhiều a. Không có cái nào sư trưởng dám đỉnh lấy ra tòa án quân sự phong hiểm, liền vì đem bản thân bộ đội cho mang về. Theo ta, ngươi như vậy mới là một cái chân chính sư trưởng nên làm a. Có mấy lời ở tướng quân Mã Arsen đã rất sớm muốn nói, nhưng hắn một mực gửi đến hiện tại. Ở phù hợp trường hợp nói thích hợp một mực đều là tướng quân Mã Arsen cách đối nhân xử thế nguyên tắc, nhưng không muốn người biết chính là hắn đối với chuyện này lại có lấy minh sắc ranh giới cuối cùng. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ cố nhiên không sai, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhân vật quan trọng trước một bộ sau lưng một bộ. Tướng quân Mã Arsen rất biết nói chuyện, nhưng lại không phải là một cái thích người nói dối. Hắn lúc này cùng Cờ Lìn tướng quân nói đây đều là hắn lời thật lòng, hai người ở quan tâm tầng dưới chốt binh sĩ trên chuyện này thật ra là có lấy rất lớn điểm tương đồng. Ta không cảm thấy sư trưởng Cờ Lìn ngươi trước đó làm sự tình là sai, nhưng đáng tiếc ta chỉ là một cái trung tướng, còn không có đầy đủ năng lực ảnh hưởng tầng trên đi, triệt tiêu ngươi xử lý. Bất quá ta cam đoan, trận chiến đấu này kết thúc về sau, ta liền dùng trên tay công lao và thành tích hướng vương tử đổi lấy cái này. Mọi người đều là một chi đội ngũ người, với tư cách cấp trên của ngươi ta tổng không thể khiến ngươi một mực lưng cong tòa án quân sự giấy triệu tập a. Tướng quân cười ha hả chụp lấy sư trưởng Cờ Lìn bả vai, hắn những lời này khiến vị này đầu chọc ngạnh hắn đáy lòng chua chua. Sư trưởng Cờ Lìn lập tức thân thể đứng thẳng, hắn được lên quân lễ ngự khí quyết tuyệt tỏ thái độ nói, yên tâm giao cho ta à, tướng quân. Chỉ cần ta vẫn còn sống, ta liền nhất định sẽ đem 55 cùng sư 56 cho mang về. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, ta đều sẽ hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ của ta. Theo lấy sư trưởng Cờ Lìn dõng dạc tỏ thái độ, phía tây quan chỉ huy nhân tuyển cũng đã xác định xuống tới, tiếp xuống liền là liên quan tới trong chiến trường bộ tác chiến để tên. Bởi vì muốn tập trung binh lực đi giải cứu bị vây 55 cùng sư 56, vì vậy phương diện quân thứ 7 dư lại bộ đội sẽ rất khó quy mô lớn bố trí, chỉ có thể tập trung binh lực đi trọng điểm bố trí. Nhưng cứ như vậy mà nói, bởi vì phòng tuyến lên vẫn như cũ tồn tại lỗ thủng, quân cách mạng rất dễ dàng liền có thể quanh co đến bọn họ hậu phương phòng tuyến. Lúc trước trong chiến đấu, phương diện quân thứ 7 ba cái sư liền là ở vấn đề này liên tục ăn xong mấy lần thiệt thòi lớn. Vì vậy ta cho rằng cho dù muốn trọng điểm phòng ngự, nhưng cũng không thể tùy tiện vứt bỏ cánh bên cùng phía sau phòng tuyến. Ý nghĩ của ta là dạng này, đã chúng ta trên tay có thể chiến đấu chính diện binh lực hữu hạn, vậy liền dùng bờ dịch làm trung tâm tiến hành trọng điểm bố phòng. Đồng thời khiến phụ trợ bộ đội qua sông ở sông Ỉm Dạ bờ Nam cùng nhắc đến Sa Hà bờ Đông xây dựng cơ bản công sự phòng ngự, mục đích không phải là vì đi cùng quân địch đánh nhau chết sống, mà là phủ kín ở quân địch ở phiến khu vực này đổ bộ khả năng. Cơ Rèn Sợ ở chiến thuật chẳng khác gì là từ bỏ sợ tổ kẻ đến nhắc đến Sa Hà một đoạn này phòng ngự. Tin tức tốt là bọn họ cần đóng giữ khu vực sẽ giảm ngắn một nửa, nhưng tin tức xấu là sắp sửa xuất phát tiến về nơi đây sư trưởng Cờ Lìn bọn họ sẽ rất khó đạt được đến tiếp sau vật tư chi viện. Điểm này mời tướng quân yên tâm, chúng ta chỉ cần mang một cái ngay cả sơn pháo bộ đội liền có thể. Không có hạng nặng thiết bị liên lụy, chúng ta hoàn toàn có thể đem toàn bộ tiếp tế đặt ở trên xe lửa theo quân tiến lên. Tướng quân chỉ cần phân phối hai nhóm xe lửa cho chúng ta sư đoàn 119 liền có thể rồi. Sư trưởng Cờ Lìn chủ động đứng ra tới, hắn chủ động giúp tướng quân giải quyết phương diện này lo lắng, đồng thời hắn cũng đối với bản thân thủ hạ binh sĩ có lấy rất mạnh lòng tin. Đã phía Tây Sở Tổ Kẻ bên này tiếp tế không cần lo lắng, như vậy hiện tại duy nhất cần lo lắng liền là chính diện phòng tuyến vấn đề. Trọng điểm đến nói liền là Bờ Dịch cùng cả Mạn Nhi Ác hai địa phương tầm đó binh lực phân bố vấn đề. Bờ Dịch là một cái chấm nhỏ, nhưng nó ở vào vị trí lại hết sức mấu chốt. Nơi này thủ giữ quân cách mạng xuôi nam sau đó tất cả thông đạo, nơi này ném đi quân đế quốc phòng tuyến liền muốn mở rộng gấp mấy lần, sau đó khẳng định là phải bị quân cách mạng cho tùy ý thẩm thấu. Loại chuyện này bọn họ ba vị sư trưởng ở Sèn Hìn bên kia thời điểm cũng đã kinh lịch qua một lần, vì vậy bọn họ hết sức rõ ràng sẽ có dạng hậu quả gì. Quân cách mạng ở trên chiến trường đánh tan quân đội của ngươi cũng không có nghĩa là kết thúc, ngược lại là bọn họ bộ kia mới là chiến thuật bắt đầu. Cho nên chấn Bờ Dịch là không thể mất, nhưng cả Mạn Nhi Ác bên kia đồng dạng trọng yếu. Nơi này là lần này chiến dịch hậu cần tổng căn cứ, quân đế quốc tập đoàn quân thứ nhất cùng bọn họ phương diện quân thứ 7 đại bộ phận tiếp tế vật tư cùng đạn dược dự trữ đều ở trong thành phố này. Hai cái địa phương đều rất trọng yếu, nhưng chúng ta dư lại binh lực lại không thể đồng thời chiếu cố. Chiến thuật suy diễn đã đến giai đoạn sau cùng, Cờ Rèn Sơ nhìn lấy tướng quân Mã A Sen biểu tình nghiêm túc hỏi, "Ngài tướng quân, chúng ta nên lựa chọn như thế nào?" Chương 452, Vương tử điện hạ cảnh ngộ chương 452, Vương tử điện hạ cảnh ngộ từ khi tiền tuyến chiến cuộc tan vỡ bắt đầu, hiện tại đã trôi qua 13 giờ đồng hồ. Vương tử Cạ Xe Bợ lúc này mang lấy bản thân đội thân vệ cùng bộ phận ở trên chiến trường vơ vét đến bộ binh quay về đến thành cơ lục nạ bộ cả. Bộ đội cơ giáp vừa mới toàn bộ chỉnh bị hoàn tất, nhưng bởi vì hậu cần tuyến kéo quá dài quan hệ, bộ đội nhiên liệu cùng đạn dược dự trữ đều ở vào một cái 10 phần nguy hiểm tình trạng. Lúc này Vương tử bộ đội cơ giáp muốn đi bộ trở về phía sau là hoàn toàn có thể làm được, nhưng nửa đường lại không thể đủ tham dự bất kỳ cái gì cường độ cao giao chiến. Cấp hấp công thức cơ giáp tính năng cố nhiên cường đại, nó thiết kế cũng là vượt xa đương đại trình độ kỹ thuật, nhưng chính là phần này tiền tiến tạo thành bọn họ hiện tại đi không thể cũng giữ lại không được to lớn khó khăn. Cơ giáp bình quân bay liên tục chặng đường là 6 giờ đồng hồ, tiêu hao thấp có thể đi bộ dưới trạng thái cái thời gian này có thể kéo dài đến 8 đến 10 giờ. Như vậy số liệu nhìn lấy rất tốt đẹp, song chỉ cần vừa tiến vào trạng thái giao chiến, còn thừa lại con số cũng không phải là do bọn họ định đoạt. Vì truy cầu cao siêu lực phòng ngự, cấp hấp công thức cơ giáp ở phòng hộ lên dùng nhưng là có thể với tư cách tài liệu ma đạo đặc thù ma pháp hợp kim. Toàn bộ cơ giáp vỏ ngoài phòng hộ vẹn vẹn chỉ có 20 đến 35 mm, nhưng thường ngày tích xúc năng lượng dưới tình huống có thể đạt đến ước chừng tương đương 80-115 mm đều chất thép trang giáp các loại hiệu quả phòng ngự. Nhưng tựa như trước đó nói đồng dạng, cấp hắc công thức cơ giáp vỏ ngoài dùng chính là có thể với tư cách tài liệu ma đạo đặc thù hợp kim. Cái này cũng liền có nghĩa là cơ giáp vỏ ngoài không những bản thân tính năng phòng ngự cao, đồng thời cũng có thể ma lực khu động đặc thù pháp thuật phòng ngự. Ở cơ giáp động cơ công suất toàn bộ triển khai dưới tình huống, hắc công thức cơ giáp vỏ ngoài liền giống với mắc lửa lên một tầng ma lực hộ thuẫn, ở động cơ ma lực không có bị hao hết trước đó, ngoại lai công kích liền sẽ không đột phá vỏ ngoài phòng ngự. Hạng này thí nghiệm tính chất kỹ thuật giao cho cấp hắc công thức cơ giáp không gì sánh nổi tính phòng hộ cùng sinh tồn tính, nhưng đồng thời cũng vì nó cao hao tổn năng lượng thiếu hụt trôn xuống phục bút. Hiện tại không chỉ là bộ đội cơ giáp nhiên liệu dự trữ tình huống đáng lo, từ trên chiến trường rút lui xuống mấy đài cơ giáp cũng xuất hiện nghiêm trọng hao tổn năng lượng trầm trọng hơn vấn đề. Kỹ sư, tìm ra nguyên nhân hay chưa? Vương tử Cạ Xe Bợ lúc này khuôn mặt tiểu thụy, hắn mang lấy bộ đội mặc dù giữ vững thành cơ lục nạ bộ cả, nhưng trong thành thị vật tư tình huống lại hết sức đáng lo. Trong thành thị khắp nơi đều là phản đối người của bọn họ, vốn là có thể cậy vào quý tộc cũng sớm đã bị quân cách mạng cho một mũi lửa đốt sạch sẽ. Vậy liền dẫn đến bọn họ bộ đội sau khi vào thành căn bản tìm không thấy người tới hiệp trợ vơ vét vật tư, quân đội chỉ có thể nhượng bộ binh tiểu đội từng nhà đi cướp. Quân đội trực tiếp tham dự vật tư thu thập thứ nhất hiệu suất cực thấp, thứ hai lại dễ dàng khiến bộ đội mất đi tổ chức độ, càng trọng yếu chính là sẽ còn kích thích bản địa cư dân càng mạnh phản kháng. Đây không phải là một cái tốt cách làm, nhưng là bọn họ lựa chọn duy nhất. Vương tử Cạ Xe Bợ hiện tại nhưng quản không được nhiều như vậy, hắn hiện tại có mà chỉ quan tâm một sự kiện, vậy liền có thể hay không đem bản thân đội thân vệ cho mang về. Lúc này nằm ở cơ giáp thoát khí miệng kiểm tra tu sửa kỹ sư nghe đến Vương tử điện hạ vấn đề sau bỏ ra tới, hắn triển lãm lên bản thân bị nhuộm đen ngón tay nói, "Vương tử điện hạ, cơ giáp dị thường hao tổn năng lượng nguyên nhân hẳn là cái này. Ta không nghĩ tới địch nhân cũng chỉ là dùng ma lực cho tàn liền cho chúng ta cơ giáp tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Những đồ vật này bám vào ở động cơ nội bộ tinh vi phủ văn lên, ngăn chặn động cơ vận hành, lãng phí cơ giáp lượng lớn nhiên liệu." Kỹ sư tìm đến quân cách mạng đối phó cấp hắc công thức cơ giáp vũ khí, đồng thời cũng bắt tay vào làm bắt đầu chữa trị bị ma lực cho tàn tổn hại rơi động cơ phủ văn. Chỉ có thể nói cấp hắc công thức cơ giáp quy trình sản xuất là thật tốt, nếu là phổ thông cơ giáp gặp lên loại trình độ này tập kích đã sớm báo hỏng. Nhưng ta muốn nghe không phải là cái này, ta là hỏi ngươi lúc nào có thể sửa tốt. Cái thời gian này không xác định à, Vương tử điện hạ, chữa trị một bộ phù văn có thể so với lại lần nữa chế tạo nó phiền phức nhiều. Bất quá cơ giáp hành động phương diện ngược lại là không có gì ảnh hưởng quá lớn, chỉ là hao tổn năng lượng nhiều một chút mà thôi, không đi tham dự tác chiến cũng không có cái gì vấn đề. Kỹ sư mà nói khiến Vương tử điện hạ sơ sơ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hiện tại chiến cuộc lại khiến hắn một mực cau mày. Ở nửa ngày trước trong chiến đấu, tập đoàn quân thứ nhất bộ đội ngược lại là rất tốt chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn. Mặt phía Bắc sư 54 một mực kéo lấy quân địch bộ đội cơ giáp, để cho bọn họ không thể kịp thời chi viện chiến trường chính diện. Chờ Vương tử điện hạ bên này mang lấy 3 cái đoàn tàn binh xuôi nam thành cỡ lục nạ bộ cả sau đó, bọn họ mới tháo chạy xuất chiến trường. Có lấy sư 58 ở phía sau chi viện, sư 54 biên chế mặc dù bị bắn nát, nhưng đại bộ phận bộ đội vẫn là rút khỏi chiến trường. Ở phía Tây 55 cùng 56 hai sư cũng một mực ở kiên trì lấy, bọn họ kháng trụ quân địch tấn công, nhưng hiện tại tiền đồ chưa biết có thể hay không lui ra chiến trường đều là ẩn số. Hai cái này phương hướng bộ đội đều hoàn thành vương tử giao cho bọn họ nhiệm vụ, vương tử cả sẽ vợ tự nhiên cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy bọn họ từng cái đi chịu chết. Tự do chỉ huy mệnh lệnh theo sau liền hạ đặt cho cái này mấy chi bộ đội, sống hay chết, thành hay bại liền xem chính bọn họ tạo hóa. Bất quá trừ hai cái này phương hướng bên ngoài, còn lại bộ đội biểu hiện liền có chút bất tận nhân ý, dãy núi sở vợ giờ bên trong sư 59 vẫn như cũng bị quân địch chút ít bộ đội ngăn chặn, bọn họ chậm chạp không có cách nào chiếm cứ dãy núi cùng đầm lầy tầm đó giao tiếp khu vực. Cái này khiến vương tử điện hạ một mực đều không có cách nào mang lấy bộ đội của mình an toàn rút lui. Hiện tại đối với bọn họ đến nói muốn ra cửa liền phải cùng quân cách mạng giao chiến, thủ hạ bọn hắn bộ binh lòng người bàng hoàng, sĩ khí hoàn toàn không có, toàn bộ dựa vào bộ đội cơ giáp chống lấy mới có thể duy trì chiến tuyến. Nhưng vấn đề là bộ đội cơ giáp hiện tại không dám tùy ý gia nhập chiến đấu a. Vương tử cả xe bợ hiện tại rất lo lắng, không chỉ là bộ hạ của bản thân không có tác dụng, liền ngay cả đưa cho hắn tôi tớ quân cũng là một cái thi đấu một cái vô năng. Hắn đang rút lui mệnh lệnh mới vừa truyền đạt thời điểm liền an bài phương diện quân thứ 7 tới chi viện bọn họ, nhưng hiện tại hơn nửa ngày thời gian trôi qua, đám này thuộc địa nhị tuyến bộ đội vậy mà mới lằng nhằng đuổi tới biên giới chiến trường, sau đó nhìn lấy quân địch cùng bọn họ giao chiến tràng diện liền không dám tiến lên. Mà Asen tên hỗn đảng kia vậy mà còn không biết xấu hổ nói bộ đội của mình sợ hãi quân địch không dám tiến lên. Trước kia nói khoác lợi hại như vậy, kết quả là lại còn là mặt hàng này. Đối với tướng quân Mã Asen bên kia phản ứng, vương tử cả xe bờ mặc dù có chút tức giận, nhưng một chút cũng không kinh ngạc. Cái này có thể nói là đế quốc 2-3 tuyến bộ đội trạng thái bình thường, hắn ở nhiều năm trước tới nay tiểu phỉ kiếp sống bên trong đã thành thói quen không thể lại thói quen. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là, mà Asen tên kia cũng dám một điểm lý do đều không tìm, liền dám thừa nhận sự bất lực của bản thân. Từ xảo trá một ít góc độ tới xem tướng quân Mã Asen thật rất lớn mật, nhưng vương tử không biết là vị tướng quân này chuyện làm bây giờ đã không phải là lớn mật đơn giản như vậy, mà là càn rỡ. Lúc này ở Ca Mạn Nhĩ Ác trong thành, phụ trách hậu cần điều phái công việc sư trưởng ở Sbật đang cầm súng chỉ lấy tập đoàn quân thứ nhất hậu cần quan. Phía sau hắn là không ngừng phun trào hơi nước xe lửa cùng lượng lớn vận chuyển vật tư binh sĩ, mà bản thân hắn thì là trong mắt chứa vui vẻ nói: "Xin lỗi bằng hữu, vì cứu ra chúng ta vương tử điện hạ, các ngươi tập đoàn quân thứ nhất vật tư bị chúng ta phương diện quân thứ 7 cho trưng dụng rồi." Chương 453, thế tất đem vội vàng chiến đấu chương 453, thế tất đem vội vàng chiến đấu vỏ gỗ giặt chiến dịch đã triệt để đảo ngược, theo lấy đến tiếp sau hai chi bộ đội đến, quân cách mạng cuối cùng ở trên chiến trường đạt được tính quyết định quyền khống chế. Gần như lúc đầu chiến lược đã đạt thành, đế quốc tập đoàn quân thứ nhất chính diện chiến tuyến đã bị toàn diện đột phá. Lúc này chỉ cần không ngừng mà đuổi theo, lợi dụng địch nhân chạy trốn khe hở phân hóa tan rã bộ đội của bọn hắn, quân địch liền đem tiến thêm một bước mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này một cái cơ hội khó được lại đặt ở quân cách mạng trước mặt. Bởi vì quân địch trước đó khinh địch liều lĩnh, quân địch 55 cùng sư 56 bị chặn ở một cái nhỏ hẹp bên trong khu vực. Mặc dù hai cái này sư ý chí tác chiến vẫn như cũ ương ngạnh, nhưng chật hẹp địa hình đã không được phép bọn họ bình yên rút lui. Gần IE, nghe đội trưởng Sở Tạ Lìn bên kia nói, có cổ quân địch đã ở sở tổ kẻ nơi đó tập kết, xem ra hẳn là chuẩn bị tới cứu người. Chúng ta có phải hay không muốn qua sông đi đầm lầy vai biệt cái kia chặn đánh bọn họ? Tổ Cạ Rẻ đã xuất lĩnh tung đội 101 cùng Lần Nhĩ E tung đội 105 hội hợp. Lúc này đối mặt cái này ngàn năm một thợ cơ hội tốt, hắn khó mà che giấu hưng phấn của bản thân. Bất quá đối với Lần Nhĩ E lúc này bình tĩnh lại, hắn không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, cẩn thận phân tích sảng khoái xuống tình huống, sau đó hắn phát hiện chúng ta muốn vây chặn quân địch cái này hai chi bộ đội, điểm mấu chốt không ở đầm lầy vai biệt nơi đó, mà ở đầm lầy dạn mãi dù mặt phía nam. Lúc này Lần Nhĩ E chủ yếu chiến lược mục đích đã đạt thành, dư lại cái này hai chi sắp sửa bị vây quanh quân địch đối với toàn bộ chiến cuộc đến nói cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà chỉ là rễ hoa trên ấm. Vì vậy so lên nên như thế nào ăn hết bộ phận này quân địch, Lần IE ngược lại trước tiên nghĩ lên chuyện này ở chỉnh thể trên chiến lược cấp ưu tiên. Giai đoạn hiện tại chúng ta có thể ở vỏ gỗ giặt đạt được theo giai đoạn chiến lược thắng lợi, dựa vào liền là chúng ta điều phái địch nhân nhận chi bên ngoài bộ đội. Nơi này địch nhân không nghĩ tới các ngươi sẽ đến, trước kia địch nhân cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ đi, nhưng hiện tại mọi người đã đều tới. Như vậy những phương hướng khác địch nhân tự nhiên cũng liền rõ ràng chúng ta ở bản xứ binh lực là trống rỗng. Gần như ngụ ý là lo lắng quân địch khả năng sẽ ở những phương hướng khác lên phát động tấn công. Nhưng Tổ Cạ Rẻ đối với cái này lại biểu hiện chẳng hề để ý, hắn tùy tiện cười nói, không có chuyện gì, gần như ngươi không cần lo lắng, xa bị ổ cả địch nhân đối diện sợ vô cùng. Chúng ta trước kia thời điểm quá khứ đút lót gió thu, bắt mấy cái trang viên chủ bọn họ cũng không thấy có động tĩnh gì. Nói lên đoạn thời gian này ở khổ mình sợ đến xa mì ổ cả tiền tuyến hoạt động, Tổ Cạ Rẻ lập tức liền tới tinh thần. Song không đợi hắn bắt đầu khoe khoang, chính ủy Luzinski ngắt lời hắn. Tô Cà Rẻ, Lần Nhĩ E nói là đúng. Chúng ta sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, liền ở chỗ địch nhân không nghĩ tới chúng ta sẽ đến. Trừ vừa bắt đầu công thành chiến, chúng ta sau đó chiến đấu đều là trực tiếp đột nhập quân địch trận tuyến phía sau. Chúng ta có thể thắng một trận này, chí ít có một nửa công lao hẳn là ghi vào địch nhân trên đầu. Luzinski cũng không phải Tô Cà Rẻ loại kia yên vui phái tính cách. Hắn mặc dù thời điểm lúc thường một bộ sáng như dáng vẻ, với ai đều có thể tán gẫu đến cùng một chỗ đi, nhưng tính cách của hắn ở toàn bộ quân cách mạng chỉ huy tầng bên trong tuyệt đối có thể tính là trầm ổn nhất một nhóm kia. Hắn rất nhanh lý giải Lần Nhĩ E chỗ lo lắng sự tình, tự nhiên cũng biết Lần Nhĩ E đối với trận chiến đấu này cách nhìn. Chúng ta ở vỏ gỗ giặt thắng một trận lớn, nhưng không thể vì vậy ở sèn hìn cùng xà mi ổ cả thua hai trận nhỏ. Ăn hết hai cái này sư cũng không thể giải quyết chúng ta giai đoạn hiện tại gặp phải chủ yếu khốn cảnh. Trái lại, nếu như chúng ta ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, tất nhiên sẽ gây nên những phương hướng khác lên biến cố. nửa năm chính ủy công việc cũng không có thay đổi Luzinski tuấn tiếu dung nhan, lại ở thay đổi một cách vô tri vô giác tầm đó đem hắn đắp nặn thành có thể văn có thể võ chiến sĩ quân cách mạng. Rất khó tưởng tượng ở nửa năm trước hắn lại còn là học giặt lớn nhất nơi phong nguyệt đầu bảng nam quan hệ xã hội. Cùng một chỗ cộng sự tổ cả rẻ không thể chú ý tới Luzinski tiến bộ, nhưng mấy tháng không thấy lần ý e lại nhìn đến trên người hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng chí Luzin tiến bộ rất lớn à, một hơi thở liền đem lời ta muốn nói đều cho nói xong. Lần ý e cười ha hả chỉ lấy Luzinski, hắn đối với sau cùng trận chiến đấu này cách nhìn cũng là như thế. Quân cách mạng có thể một hơi thở ăn hết quân địch 55 cùng sư 56 cố nhiên là tốt, nhưng biết không thể liên lụy đến cái khác chiến tuyến an toàn. Vì vậy tiếp xuống trận chiến đấu này mấu chốt nhất yếu tố chính là thời gian. Ở phòng ngự hoặc là trì trệ tác chiến trong, chúng ta cố nhiên có thể lợi dụng đầm lầy vai bị địa hình có lợi đi cùng địch nhân tiêu hao, đi đột kích địch nhân phòng tuyến yếu kém khu vực. Nhưng chúng ta lại không thể ở nơi này cùng địch nhân bỏ đi hao tổ chiến, đánh lâu dài. Gần như câu nói này chẳng khác gì là phủ định tổ cạ rẻ nghĩ muốn chủ động xuất kích đầm lầy vai bị ý nghĩ. Ở hắn nhìn tới mảnh này đầm lầy tồn tại vốn là đưa đến chiến lược bình thường tác dụng, cho dù không đi làm dự, quân địch cũng rất khó lợi dụng nơi đây thong dong rút lui. Quân cách mạng ở đầm lầy bên trong chỉ cần bảo trì chút ít bộ đội liền có thể trì trệ ở quân địch bất luận khả năng gì hành động, nhưng nếu như quân cách mạng đem bộ đội chủ lực mang bố trí ở nơi này liền sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Đầm lầy phức tạp mà chật hẹp địa hình sẽ bình đẳng đối đãi mỗi một cái kẻ xông vào. Trước đó bởi vì là phá tập chiến nguyên nhân, quân địch ở đầm lầy biên giới binh lực phân tán, phòng tuyến không cách nào hình thành một cái chỉnh thể. Vì vậy lần IE mới dám mang lấy tung đội 105 toàn quân áp lên, toàn tuyến đột phá, đánh sư 55 một cái trở tay không kịp. Nhưng vấn đề bây giờ là quân địch chỉ là ở đầm lầy mặt phía nam sở tổ kẻ tập kết, mục đích của bọn họ hẳn là liền là đầm lầy biên giới dọc theo sông xây dựng đầu kia đường sắt. Quân địch tấn công tuyến ta dự tính là rất đơn giản, chúng ta hoàn toàn không cần thiết động viên trong chiến trường bộ chủ lực tung đội. Lúc này tung đội 105 đã bị điều đi phía sau nghỉ ngơi chỉnh đốn, lần IE với tư cách cao nhất chỉ huy viên tiếp quản tung đội 101 quyền hạn chỉ huy. Nguyên chỉ huy viên tổ cạ rẻ không chỉ không có bất kỳ cái gì oán giận, lại còn có một ít đắc chí. Gần IE nhìn lấy tổ cạ rẻ cái kia đắc ý dáng vẻ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thở phào sau đó tiếp tục an bài nói, mặc dù cá nhân ta đối với phía Tây chiến đấu cũng không thấy thế nào tốt, rốt cuộc thời gian của chúng ta cũng không dư giả, có thể ăn hết cái này hai nhóm quân địch khả năng cũng liền chia đôi mở a. Nhưng nếu như chúng ta dùng triệt để ăn hết cái này hai chi bộ đội trạng thái đi chuẩn bị mà nói, ta cho rằng điểm mấu chốt không ở đầm lầy bay bịt nơi đó, mà là ở đầm lầy dạn mãi dù mặt phía nam. Hoặc là nói là càng mặt phía nam sông ỉm dạ bờ bên kia quân địch đường dây xe lửa. Ở giao chiến nửa tháng này tới quân cách mạng một mực không có buông lỏng đối với khu địch chiếm bên kia công tác tình báo. Mặc dù quân cách mạng hiện tại hệ thống tình báo cũng không thể thu thập đến quân địch cụ thể bộ đội điều động tình huống, nhưng đối với một ít trôi nổi ở hoặc là nửa trôi nổi ở trên mặt nước tình báo lại thu thập 10 điểm tỉ mỉ. Quân địch đại bản doanh cùng hậu cần trung tâm là ở dãy núi Sở Vợ Dở phía đông nam Cà Mạn Nị Ác, nơi này khoảng cách phía tây đầm lầy bay bị mặt phía nam sở tổ kẻ có lấy một đoạn khoảng cách rất dài. Căn cứ đáng tin tình báo biểu thị, quân địch ở cái này tiền tuyến cũng không có bố trí cái gì phòng bị lực lượng. Vì vậy lần IE làm ra một cái lớn mật quyết định, đó chính là tiếp tục xuôi nam đi cắt đứt quân địch hậu cần đường tiếp tế. Chương 454, sư đoàn 119 đoàn tàu thiết giáp chương 454, sư đoàn 119 đoàn tàu thiết giáp có thể nói lần IE quyết đoán là chính xác, ở đầm lầy bay bị điện trở kích quân địch cũng không phải là một cái ý kiến hay. Mới chi viện qua tới quân địch tựa hồ học thông minh, bọn họ hoàn toàn không quan tâm nửa đường chiến tuyến, xe lửa chở đầy đủ đường dây cùng vật tư liền nương theo lấy bộ binh rời khỏi thành thị. Quân cách mạng công tới, quân địch liền nhanh chóng men theo xe lửa tích cực triển khai phòng ngự. Sư đoàn 119 từ khi ở Sèn Hỉn cưỡng ép rút lui sau đó, nó toàn bộ sư trên dưới đều rút kinh nghiệm xương máu nghiên cứu nên như thế nào phòng bị quân cách mạng tập kích chiến thuật. Sau đó bọn họ liền nghĩ đến lợi dụng xe lửa cao tải trọng, cơ động cao tính tới cường hóa bọn họ bản thân ưu thế. Quân đế quốc ưu thế là cái gì? Là hỏa lực, là phòng hộ, là vũ khí. Trước kia cái này ba điểm tập hợp cùng một chỗ liền là đế quốc cơ giáp, nhưng ở cùng quân cách mạng mấy trận trong chiến đấu, sư trưởng Cờ Lìn phát hiện cơ giáp có thể đưa đến tác dụng vô cùng ít ỏi. Quân cách mạng không phải người ngu, bọn họ sẽ không chủ động hướng ngươi bộ đội cơ giáp đi lên đụng. Trước kia quân đế quốc chỗ có thể vận dụng bộ đội cơ giáp đại sát tứ phương, tất cả đều là bởi vì ở vũ khí trang bị cùng chiến thuật hệ thống lên toàn diện dẫn trước các lộ phản quân. Nhưng hiện tại không đồng dạng, ở đối mặt bùn nhì a quân cách mạng thời điểm, quân đế quốc ở vũ khí trên trang bị vẫn như cũ có ưu thế rất lớn, nhưng ở chiến thuật hệ thống lên lại bị quân cách mạng cho hoàn toàn nghiền ép. Không có bộ binh bộ đội đem quân địch bước cho đến một cái tương đối nhỏ hẹp chiến trường bên trong, bộ đội cơ giáp căn bản không có cách nào phát huy ra đầy đủ tác dụng. Quân cách mạng hoàn toàn có thể ở bọn họ bộ đội cơ giáp đến trước đó chuyển di trận địa, sau đó chờ người đẩy khắp núi đồi tìm bọn họ thời điểm, đám người này liền sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở đại bộ phận phía sau. Chờ tiên tuyến bộ đội tiếp viện đuổi trở về thời điểm, phía sau trận tuyến đã bị cắn xuống một khối thịt. Chiến thuật như vậy bọn họ quả thực chơi ra hoa, toàn bộ hành trình không ngại nó phiền xuyên tới xuyên lui, mà quân đế quốc bên này lại tổng có thể đúng mức tiếp được bọn họ công kích. Đây không phải là đế quốc có bao nhiêu ngu xuẩn, mà là quân cách mạng đối với chiến trường đem khống chế mức độ xa xa vượt qua đồng dạng quân đội mức độ. Sư trưởng Cờ Lìn ở cảng Lý Tất Phi Đở cùng sư trưởng ở Sbật Phục bản thời điểm liền phát hiện cái này một kinh người sự thật, sau đó gia nhập vào tướng quân Mạ Asen dưới trướng, sau đó mấy người bọn họ cũng trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm. Vì cái gì trước đó ở tập đoàn quân thứ nhất cùng quân cách mạng ác chiến thời điểm, bọn họ phương diện quân thứ 7 ở phía sau an tính tựa như chút chuyện người ngoài đồng dạng. Trừ tập đoàn quân thứ nhất bên kia không có chủ động cho mệnh lệnh bên ngoài, chính bọn họ cũng vui vẻ ở nhìn thấy bản thổ tới quân đội ở quân cách mạng trước mặt ăn quả đắng. một vị trung tướng thêm ba vị chuẩn tướng đều ở quân cách mạng nơi đó bị nhiều thua thiệt. Bọn họ hết sức rõ ràng quân cách mạng chiến thuật hệ thống đối với quân đế quốc truyền thống chiến thuật là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Đây là đế quốc chiến thuật tài liệu giảng dạy bên trong từ trước đến nay không có ghi chép qua hoàn toàn mới chiến thuật, hơn nữa bộ này chiến thuật không những mới, nó hệ thống cũng 10 điểm hoàn thiện. Không quen thuộc bộ này đấu pháp quân đế quốc bộ đội, ở đối mặt quân cách mạng quanh co đánh bọc sườn chiến thuật thời điểm nhất định sẽ không biết làm sao, cũng nhất định sẽ bị bọn họ không hiểu thấu liền cho đánh tan. Quân địch chỉ cầu đánh tan, không cầu hoàn toàn đánh bại, cách làm ở đế quốc đại bộ phận sĩ quan nhìn tới đều là không thể tưởng tượng nổi. Chính là loại này cùng chủ lưu quân sự tư tưởng không hợp nhau chiến thuật hệ thống, khiến quân cách mạng ở đối mặt quân đế quốc thời điểm tổng có thể bảo trì trên chiến thuật dẫn trước vị trí. Liên đế quốc trạng thái hiện tại, muốn nghiên cứu ra có thể đối phó quân cách mạng biện pháp còn cần nhiều trải qua tương đối lớn thất bại mới có thể. Nhưng cỡ lìn bọn họ không đồng dạng, bọn họ không phải là cao tọa miếu đường đế quốc quá lớn, cũng không phải là ở bộ tổng tham mưu xa bàn bùng lên khiển trách một bên tủ tướng quân nguyên soái. Bọn họ là có thể bị đế quốc hy sinh quân cờ, là có thể bị với tư cách chiến thuật mới hệ thống xây dựng hòn đá tảng. Vì sống tiếp, bọn họ nhất định phải so đế quốc càng sớm nghiên cứu ra đối phó quân cách mạng biện pháp, thực sự không giải quyết được cũng không tiếc nghiên cứu ra không bị quân cách mạng đối phó biện pháp. Một lần này sư trưởng cờ lìn dẫn dắt sư đoàn 119 chấp hành liền là phía sau một cái kia. Bọn họ dùng một khoang xe lửa là chủ thể, bốn phía cho lắp lên từ cơ giáp chính diện tháo xuống tới vỏ bọc thép. Ở trần xe phòng theo hải quân pháo phòng thủ bờ dáng vẻ tán đinh một cái vương bức pháo đài tới, đem từ cơ giáp thủ cánh tay tháo xuống tới pháo cao tốc cho lắp đặt vào. Như vậy một cái 45mm tháp pháo bị cài đặt ở trong buồng xe phần sau, phía trước thì an bài lên một đài cỡ nhỏ súng máy tháp pháo. Cân nhắc đến quân cách mạng ở chấp hành chiến thuật quanh co thì bộ đội hỏa lực tương đối không đủ, cần dựa vào nhanh chóng đột phá đánh ra chiến tích tình huống. Bọn họ phương diện quân thứ 7 ở thiết kế xe vũ trang toa thời điểm, so lên hỏa lực càng nhiều cân nhắc chính là phòng hộ cùng tác chiến nhu cầu. Ở phòng hộ lên bọn họ tăng cường trần xe vỏ bọc thép, dùng cái này tới đối phó quân cách mạng hạng nhẹ phóng ra hỏa lực. Ở tấn công trên vũ khí một môn tháo, một khẩu súng máy hạng nặng nhìn lấy hỏa lực mỏng manh, lại hoàn mỹ tiếp nhận ngăn chặn quân cách mạng đột nhập trận tuyến tác dụng. Cứ việc từ trên căn nguyên vẫn như cũ không thể ứng đối quân cách mạng ở chiến dịch cấp độ linh hoạt chiến thuật, nhưng đối với sư trưởng cờ lìn đến nói hắn cũng không cần thiết đi cân nhắc chiến dịch hoặc là chiến lược cấp độ đồ vật. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng tựa như gần ý e thường nói dạng kia, chỉ cần ta không muốn thắng sẽ rất khó thua. Sư trưởng cờ lìn lúc này cũng là như thế. Hắn ở chiến dịch cấp độ liền không có cân nhắc qua đánh bại quân cách mạng bộ đội, hắn hiện tại duy nhất phải làm liền là đả thông tiến về tiền tuyến trận địa con đường, sau đó một đoạn toa xe lửa đem 55 cùng sư 56 người cho tiếp về tới. Đúng vậy, sư trưởng cờ lìn chuẩn bị lại một lần phục chế hắn ở sèn hình thao tác. Quân đội rút lui từ trước đến nay đều không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng nếu như không cân nhắc quân đội cái này chính thể, mà là cụ thể mỗi một người, rút lui lên tới cũng không phải là rất khó. Chỉ cần bỏ được vứt bỏ một ít không tất yếu vũ khí trang bị cùng tiếp tế vật tư, đơn thuần chuyển người ra tới vẫn là rất nhẹ nhàng. Đối với cái này hắn sư đoàn 119 sư trưởng cờ lìn ở chấp hành phương diện kinh nghiệm phong phú, mà hắn cấp trên tướng quân mạ ả sèn ở cùng bộ hậu cần nhân viên văn phòng nhóm câu thông phương diện cũng đồng dạng là thành thạo điêu luyện. Vốn là xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất tiền tuyến quan chỉ huy khẳng định sẽ bị phía sau nhân viên văn phòng nhóm cho hung hăng trị tội, nhưng tướng quân mạ ả sèn là làm sao làm, hắn vậy mà cùng người bên kia đáp vào tuyến, chủ động nâng ra giúp đối phương tới thẩm tra cụ thể tổn thất báo cáo. Nói rõ một chút liền là ở định tội trước cùng đối phương thương lượng bản thân đến cùng mất bao nhiêu thứ, chờ hai bên nói ra một cái không sai biệt lắm nhiều phù hợp bảng giá thời điểm. Điểm này vật phẩm mất đi tội liền sẽ biến thành cuộc giao dịch này trong tầm thường nhất tồn tại. Trước đây tướng quân mà Asen liền là dùng thao tác như vậy đem sư trưởng cờ lìn cho bảo vệ xuống tới, mà hiện tại hắn cũng chuẩn bị dùng đồng dạng kỹ thuật đi thu mua 55 cùng sư 56 người bên kia tỉnh. Sư trưởng cờ lìn là cái quân nhân thuần túy, hắn không phải là rất thích bản thân tướng quân loại kia tinh thông tính toán một mặt. Nhưng không thể phủ nhận là, ở thủ hạ loại người như vậy người hầu là thật thoải mái. Không có chói buộc sư đoàn 119 một lần này tất nhiên rửa sạch bọn họ trước đó xỉ nhục. Chương 455, đột nhiên gặp nhau. Cùng một chỗ ngạc nhiên chương 455, đột nhiên gặp nhau, cùng một chỗ ngạc nhiên ở chiến trường phía Tây do Sở Tạ Lĩnh dẫn dắt tung đội 106 cùng Cá Mẹn dẫn dắt đoàn 107 đang hai cái trên phương hướng cùng giáp công đế quốc 55 cùng sư 56 bộ đội. Phương diện quân thứ 7 sư đoàn 119 men theo đường dây xe lửa chính gấp đuổi chậm đuổi trước đi chi viện, quân cách mạng ở đầm lầy bay bị đội du kích cũng đang không ngừng đối lại đoạn bọn họ. Có thể nói bên này chiến trường mặt ngoài nhìn lấy kịch liệt, nhưng chỉnh thể trên chiến tuyến vẫn như cũ duy trì lấy đại thể thế cân bằng. Bị vây 55 cùng sư 56 lúc này giống như chó cùng rứt dậu đồng dạng, ở biết sư đoàn 119 đang đuổi tới chi viện sau đó buộc phát ra cường đại ý chí chống cự. Quân cách mạng bộ đội không có lựa chọn cường công quân địch trận địa, mà là dùng bao vây thay đánh, tần số cao quấy rối, xác định dùng tiêu hao làm chủ sách lược tác chiến. Nguyên bản nên buộc phát chiến đấu kịch liệt địa phương đột nhiên xa vào đánh rằng co tiết tấu bên trong, mà nguyên bản không nên buộc phát địa phương chiến đấu lại đánh đến hừng hực khí thế. Gần như mang lấy tung đội 101 đuổi tới đầm lầy dạn mãi dù mặt phía nam thời điểm, vừa vặn liền ở chấn bờ dịp nơi này gặp lên đang cấu trúc phòng tuyến phương diện quân thứ 7 bộ đội chủ lực. Hai bên đều thiết tưởng qua đối phương sẽ dùng cái này làm mục đích, nhưng cũng không nghĩ tới tốc độ của đối phương vậy mà sẽ nhanh như vậy. Quân đế quốc phòng tuyến mới vừa xây dựng đến một nửa, quân cách mạng liền mang lấy bộ đội một hơi thở giết tới đây. Ga mở tướng quân mạ Asen còn ở cảm thán quân cách mạng hành động chi nhanh chóng, nhưng phụ trách chế định kế hoạch cờ rèn sơ lại ngạc nhiên cho bọn họ ở trên chiến lược can đảm. Tướng quân, đây cũng không phải là tốc độ vấn đề. Phải biết vương tử bộ đội còn ở thành cờ lục nạ bổ cả bên trong đầu, 54, 57 cùng sư 58 tàn quân cũng ở Tây Bắc trấn nọ dẹt phụ cận. Nếu như chi bộ đội này bị hãm ở nơi này, chờ tập đoàn quân thứ nhất bộ đội nghỉ ngơi chỉnh đốn hoàn tất, bọn họ tất nhiên lại lần nữa bị chúng ta vây quanh. Cơ rèn sơ điểm xuất quân cách mạng làm như vậy sắp sửa đối mặt vấn đề, đồng thời tướng quân Mã A Sen cũng coi như hiểu được hắn vì cái gì sẽ tán thưởng đối phương giàu có đảm lượng. Hắn không hiểu quân cách mạng tại sao phải làm như vậy, nhưng cẩn thận suy tư một chút sau đó mới biết được đối phương một bước này có thể nói là xuống đến 10 điểm tinh diệu. Nếu như không phải là bọn họ sớm cân nhắc đến sau đó thế cục chiến trường, ở địch nhân trước đó đuổi tới bờ dịch nơi này bố phòng, quân địch rất có thể sẽ trực tiếp chiếm cứ nơi này trọng yếu chiến lược yếu điểm. Bờ dịch bên này bắc tiếp dãy núi Sở Vợ Giờ, nam lân cận sông Hìm Dạ, từ vỏ gỗ dặn đến cả mạng nhì ạ con đường cũng vừa vặn đi qua nơi này. Có thể nói quân cách mạng chỉ cần chiếm cứ nơi này, bọn họ liền có thể tùy tiện uy hiếp quân đế quốc mấy nơi chiến lược yếu điểm. Bắc thượng có thể phong tỏa dãy núi Sở Vợ Giờ bên trong đường sắt tuyến chính, hướng đông có thể thẩm thấu tập kích quân đế quốc đại bản doanh cả mạng nhì ạ, hướng nam qua sông còn có thể trực tiếp cắt đứt phía tây quân đế quốc duy nhất hậu cần đường thiết tế. Hơn nữa căn cứ suy đoán của ta, quân địch mục đích thực sự nhất định là qua sông. Cơ rèn sở tỉnh táo phân tích, bởi vì chỉ có qua sông sau đó, bọn họ mới có thể triệt để phủ kín ở bên ta ở phía tây ba chi đội ngũ. Đối với bị vây quanh bộ đội đến nói, sĩ khí là trọng yếu nhất. Chỉ cần phía sau còn có quân đội bạn chi viện, bọn họ liền sẽ không dễ dàng tan vỡ, mà trái lại khi chi viện biến mất thời điểm, bọn họ cho dù có lại nhiều người, lại nhiều thương cũng rất không có khả năng tiếp tục chống đỡ tiếp. Vì vậy cờ rèn sở kế hoạch rất đơn giản, đó chính là quân cách mạng muốn làm cái gì hắn liền đi ngăn cản đối phương làm cái gì. Phương diện quân thứ 7 ở tràng chiến dịch này trong mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là đánh ra một cái so tập đoàn quân thứ nhất càng lớn chiến tích ra tới. Trừ cái đó ra, bọn họ một mực sẽ không đóng tâm, thậm chí có hay không tiêu diệt địch nhân đều không trọng yếu. Cho nên cờ rèn sở, chúng ta sau đó cụ thể nên làm như thế nào? Tướng quân Mã A Sen rất thưởng thức cờ rèn sở chiến lược năng lực phân tích, đồng thời cũng 10 điểm rộng lượng nhường ra chỉ huy của bản thân quyền. Đối mặt tướng quân Tân Tỉnh, sư trưởng cờ rèn sở đem nó ghi vào đáy lòng, tiếp lấy liền bắt đầu an bài lên bộ đội bố trí. Đối với quân cách mạng tiếp xuống khả năng trạng thái, cờ rèn sở phân tích bọn họ nhất định sẽ mãnh liệt tấn công phương diện quân thứ 7 trận địa, một điểm này vào thời khắc này đã bị chứng thực. Trừ cái đó ra, hắn còn dự đoán quân cách mạng vẫn như cũ sẽ lựa chọn qua sông tấn công. Mặc dù chúng ta đã đem đại bộ phận phụ trợ bộ đội cho an bài đến bên kia bờ sông đi đóng giữ, nhưng chúng ta bên này cũng nhất định phải đối địch quân qua sông hành động triển khai tích cực cản trở mới được. Cờ rèn sở có ý tứ là, bọn họ phương diện quân thứ 7 không thể chỉ là một mực thủ vững chiến hào phòng tuyến, còn nhất định phải ở quân cách mạng chuẩn bị phát động qua sông hành động thời điểm xuất động bộ đội đi chủ động tấn công. Ở tập đoàn quân thứ nhất đều đã bị buộc lấy đảo chiến hào ngay sau đó, hắn đề nghị này không thể nghi ngờ là dũng khí 10 phần. Mà tướng quân Mã A Sen ở trầm tư một thoáng về sau, cũng gật đầu đồng ý ý kiến của hắn, đồng thời tiến thêm một bước phân phó nói, chiến đấu trên sự chỉ huy sự tỉnh ta liền giao cho ngươi, Cơ Rèn Sơ, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt tất cả những thứ này. Đây là thuộc về ngươi chiến đấu, mà ta cũng muốn đi tiền tuyến đi cổ vũ sĩ khí. Đó mới là ta chiến trường. Tướng quân Mã A Sen cũng không phải một cái dũng cảm người, một điểm này từ hắn ở học giặc chiến dịch trong lúc đó biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Nhưng hắn tuyệt đối là một cái khôn khéo mà người thông minh. Hắn hết sức rõ ràng, thủ hạ bản thân bộ đội đều bị quân cách mạng cho mạnh mẽ mà đánh qua. Mặc kệ là binh sĩ vẫn là sĩ quan, bọn họ ở trong nội tâm đều sẽ sợ hãi như vậy một chi sức chiến đấu cao siêu, ý chí ương ngạnh, hơn nữa đánh trận tới thật sự dám liều mạng với người quân đội. Lúc này chiến cuộc yêu cầu bọn họ phương diện quân thứ 7 phải cùng quân cách mạng ở trấn bờ dịch bên ngoài cùng chết, chỉ cần kéo đủ thời gian đối phương tất nhiên rút lui. Mà đối phương hiển nhiên vô cùng rõ ràng chuyện này, vì vậy đoạn thời gian này tấn công khẳng định so với bọn họ trước đó quấy rối tới càng thêm mãnh liệt. Mà A Sen không cần nghĩ đều biết tiền tuyến bộ đội chú định sẽ tăng nữa, mà hắn cần phải làm là lợi dụng bản thân cực cao danh vọng đi nhanh trong trình hợp những cái kia từ tiền tuyến bại lui xuống bộ đội. Tướng quân động tác rất nhanh, không bao lâu liền đến biên giới chiến trường. Mà quân cách mạng động tác càng nhanh, ở hắn mới vừa đến thời điểm, liền có không ít bộ đội từ tiền tuyến lui xuống tới. Tán loạn bộ đội chạy khắp nơi đều là, căn bản không có nghĩ muốn dừng lại tới cấu trúc đạo thứ 2 phòng tuyến ý tứ. Phản ứng này bọn họ đối mặt quân cách mạng thì cảm xúc sợ hãi, cũng điểm xuất phương diện quân thứ 7 hỏng bét tổ chức độ xây dựng vấn đề. Ngài tướng quân biết rõ vấn đề lớn không phải là trong thời gian ngắn chỗ có thể giải quyết, nhưng vấn đề nhỏ hắn lại có cần thiết hiện tại liền giải quyết rõ ràng. Mang lấy trung đội cảnh vệ đi tới giao thông hào xuất khẩu, tướng quân Mã A Sen ngăn lại một đội từ tiền tuyến tháo chạy binh sĩ, khiến chính bọn họ chỉ nhận ra dẫn đầu. Sau đó, tướng quân đại nhân đi tới vị quan quân này trước mặt, biểu tình uy nghiêm mà hỏi: "Binh sĩ, nói cho ta ngươi vì sao phải trốn chạy?" Chương 456, tướng quân ân tình chương 456, tướng quân ân tình quân cách mạng cùng đế quốc phương diện quân thứ 7 lớn nhất, thảm thiết nhất chiến đấu phát sinh ở bờ dịch tòa này không có danh tiếng gì chấn nhỏ. Hai bên ở bên ngoài trấn bao vây lẫn nhau tranh đoạt trận địa. Quân đế quốc bộ đội ố ương ương một mảnh nhưng tiểu gì cũng sẽ như hoa tuyết đồng dạng tiêu tán, mà quân cách mạng mặc dù nhân số ít nhưng lực tổ chức mạnh, tổng có thể ở một đợt thế công kết thúc về sau tổ chức lên đến tiếp sau tấn công. Tháo chạy quân đế quốc bộ đội kỳ thật đã rất anh dũng, bọn họ phổ biến đều căng đến 3 thành thương vong hoặc là bộ đội bị triệt để chia cắt thời điểm mới lựa chọn rút lui. Quân cách mạng chiến thuật y nguyên là như vậy tấn mãnh, ở không có chiến hào phòng ngự ra chỉ xuống, phương diện quân thứ 7 bộ đội tại giã tình hình chiến tranh hình thái ép xuống căn gánh không được thế công của bọn họ. Tướng quân Mã A Sen tự nhiên cũng rõ ràng tình huống như vậy, hắn ngăn lại tháo chạy đến đây bộ đội, hắn nghiêm tiếng hỏi: "Binh sĩ, nói cho ta ngươi vì sao phải trốn chạy?" Mới vừa tháo chạy xuống quân đế quốc rất ngạc nhiên ở bản thân tướng quân vậy mà liền ở cách tiền tuyến gần như vậy địa phương, nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không phải ngạc nhiên thời điểm, bởi vì tướng quân vấn đề trực tiếp liên quan đến sinh tử của bọn họ. Vị này quân đế quốc trung đội trưởng lúc này trên người tất cả đều là bùn đất, cặp mắt đỏ bừng, tay phải trên cánh tay còn có lấy một chỗ tương đối nhỏ vết thương, xem ra hẳn là bị bom mảnh vỡ cho thương tổn. Đối với bản thân tướng quân chất vấn, hắn lơm lớp lo sợ trả lời đến: "Tướng quân, không phải là chúng ta muốn chạy à, là địch nhân đã vây quanh qua tới. Chúng ta trái phải trận địa đều không có, ta không mang theo các huynh đệ chạy, mọi người đều đến lưu lại nơi đó." Trung đội trưởng tựa hồ là mang theo tiếng khóc nức nở ở thời điểm sau cùng cầu khẩn nói, mà tướng quân Mã Asen tại nghe hắn nói ra sau đó sắc mặt không thay đổi, chỉ là lạnh lùng tiếp tục chất vấn: "Các ngươi xếp hiện tại thương vong nhiều ít?" "Không rõ ràng, vừa mới đang rút lui thời điểm đã tẩu tán, bên cạnh ta chỉ có một đội người." "Như vậy cái này đội thương vong đâu, có mấy thành?" "Báo cáo tướng quân, 15 người tăng thêm ta hiện tại chỉ còn lại 9 người." Nghe đến như vậy đáp án tướng quân Mã Asen trầm ngâm một thoáng, hắn thì thầm nhắc tới: "Ân, 4 thành thương vong a." Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại lời nói, ưỡn ngực đi tới vị này đảo binh trung đội trưởng trước mặt, ở đối phương thấy chết không sờn hết thể coi nhẹ trong ánh mắt, hắn không chút do dự chụp lấy bả vai của đối phương nói: "Làm không tệ, binh sĩ." Một câu đơn giản mà trắng ra khích lệ khiến vị này trung đội trưởng cùng phía sau hắn các chiến sĩ đều sửng sốt. Bởi vì hắn muốn cho là tướng quân là tới đánh chết đảo binh, rốt cuộc loại chuyện này ở đế quốc quá mức thường thấy. Tướng quân Mã Asen mặc kệ từ trên tình lý tới nói, vẫn là trên pháp lý tới xem, đều không có không đánh chết đạo lý của bọn hắn a. Rốt cuộc nhân gia là cao quý tướng quân, lại là phương diện quân thứ 7 thống soái tối cao, bày đặt chiến dịch công việc chỉ huy không làm, đặc biệt chạy đến tiền tuyến tới tổng không thể là vì cho bọn họ những đào binh này cổ vũ ủng hộ a. Chủng tộc tầm đó ngăn cách khiến quân đế quốc cơ sở binh sĩ cùng cao tầng sĩ quan tầm đó có lấy 10 phần rõ ràng giới hạn. Đầu này Hồng Câu đã phát triển thành hai cái quần thể tầm đó từ xưa đến nay thành kiến, nhưng đồng dạng cũng cấu thành các binh sĩ hiện tại đáy lòng tất cả chấn động. Làm không tệ, binh sĩ. Bốn thành thương vong đã có thể nói được là đế quốc tinh nhuệ. Bị bao vây mới rút lui, ta cảm thấy cũng tỉnh có thể hiểu. Tướng quân Mã Asen ngữ khí uy nghiêm nói lấy, đồng thời hắn cũng cẩn thận giúp vị này trung đội trưởng lấy xuống mũ. Vỗ vỗ hắn không có chút nào để ý bụi bặm rơi vào bản thân tinh xảo tướng quân lễ phục lên, hỗ trợ đem mũ nếp nhăn toàn bộ đều cho thuận tốt sau đó, tướng quân Mã Asen tự tay đem mũ cho mang về trung đội trưởng trên đầu. "Chàng trai, ta đem bác sĩ đều gọi tới, liền ở phía sau trên trận địa. Ta sẽ khiến bọn họ giúp các ngươi xử lý vết thương, ta cũng sẽ cho các ngươi thời gian nửa tiếng nghỉ ngơi. Ở trong quá trình này, tồn kho vật tư tùy các ngươi ăn, trừ không thể uống rượu bên ngoài, ống thịt đủ, bánh mì tùy tiện ăn. Ta tìm đến kẻ bên này tất cả đều biết, muốn ăn cái gì hương vị các ngươi đều có thể nhắc đến." Tướng quân mặc dù vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng lại không có mang lấy bất luận cái gì răn dạy ngữ khí, hắn rất bình tĩnh kể ra hiện trường các binh sĩ hoàn toàn không thể tin được đãi ngộ. Mọi người không phải là hoài nghi tướng quân nhân phẩm, mà là loại này cấp bậc đãi ngộ ở đế quốc trên lịch sử trước đây chưa từng gặp. Tướng quân Mã Asen chỗ cấp cho những thứ này đãi ngộ ở đế quốc quân sự trong lịch sử cũng không phải là sáng tạo, liền ngay cả đương đại cũng có rất nhiều bộ đội có lấy thậm chí vượt qua đãi ngộ như vậy. Nhưng những cái kia có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này người đều không phải là không phú thì quý, bọn họ binh lính bình thường có thể ở cùng ngày bánh mì bên trong nhiều một mảnh thịt muối ruột cũng đã là cảm ơn trời đất, nào dám vọng tưởng đãi ngộ như vậy. Mà tướng quân Mã Asen hiển nhiên cũng nhìn ra bọn họ lo lắng, hắn theo sau giải thích nói: "Đừng nội, ta cho các ngươi đãi ngộ như vậy tự nhiên là có yêu cầu." Vừa nghe có yêu cầu, các binh sĩ treo lấy trái tim cũng liền để xuống, nhưng theo lấy tướng quân một đầu lại một đầu giải thích xong yêu cầu của hắn sau đó, các binh sĩ lại mơ hồ. Cũng không phải tướng quân yêu cầu có bao nhiêu khó hoàn thành, mà là quá đơn giản rồi. "Ta đầu tiên muốn khẳng định các ngươi ở quân địch đợt thứ nhất thế công xuống đạt được thành tựu, bất quá ta cũng hy vọng các ngươi đợi lát nữa ở phía sau nghỉ ngơi tốt sau đó, có thể ở cái kia phụ cận tại chỗ xây dựng phòng ngự trận địa. Chờ bộ đội phía trước tan vỡ xong xuôi, các ngươi liền cần đính trụ quân địch tấn công. Ta không yêu cầu các ngươi giống như bây giờ kháng trụ 4 thành thương vong lại lui, ta chỉ cần 2 thành tựu tốt, hoặc là nói các ngươi cảm thấy đầu này chiến tuyến chịu không được cũng có thể bản thân lựa chọn rút lui. Ta sẽ không trách cứ các ngươi, bất quá ta cần các ngươi rút lui sau đó tiếp tục ở phía sau trận địa cấu trúc phòng tuyến, đương nhiên nửa đường thời gian nghỉ ngơi cùng đãi ngộ ta đồng dạng cho. Các binh sĩ, các ngươi có thể làm được sao?" Tướng quân khiến các binh sĩ đều cảm giác được lạ lẫm, nhưng bọn họ dưới đáy lòng lại cực kỳ chờ mong chuyện như vậy không phải là huyễn tưởng. Lúc này tướng quân sau lưng bay tới một trận mùi thơm, cẩn thận vừa nghe vậy mà là dán xúc xích thịt hương vị. Dẫn đầu trung đội trưởng ừ ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái, các binh sĩ ánh mắt cũng đều nhìn chằm chằm hương vị chuyển tới phương hướng. Tướng quân Mã Asen cười ha ha, chủ động nhường ra con đường. Hắn lần này không lại uy nghiêm, mười điểm bình thản đối với mọi người nói: "Đi à, ta Mã Asen nói được thì làm được, cho các ngươi nửa giờ thời gian nghỉ ngơi liền tuyệt không hàm hồ. Đi lấy ăn nhiều một chút, đừng cho ta tiết kiệm tiền, tiền của ta liền là tốn vào các ngươi trên đầu." Tướng quân Mã Asen sau cùng hướng lấy đi chậm rãi binh sĩ nhẹ nhàng đạp một chân, hắn tiếp lấy lại chặn đường mấy con tan vỡ đội ngũ, tất cả mọi người đều không ngoại lệ bị hắn đưa vào sau lưng chiến hào trong phòng ăn. Ở nơi này tướng quân quả nhiên thực hiện lời hứa của hắn, tất cả thịt để ăn rộng mở cung ứng, bị thương bức lấy tới đầu bếp đỉnh lấy cách đó không xa hỏa lực tiếng ở cho bọn họ nấu nướng lấy ngon miệng món ngon. Vừa bắt đầu chế tạo vẫn là quá trình phức tạp thịt hầm canh, người phía sau nhiều dứt khoát liền cho đổi thành mật ngọt thịt nướng, mật ong hướng chỗ chết soát loại kia. Đầu bếp một hơi thở công việc mấy giờ, chờ hắn cuối cùng có thể thời điểm nghỉ ngơi, nơi này đầu thứ hai phòng tuyến đã bị cấu trúc vững như thành đồng. "Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi ra sau mắt nổi." Hiến binh thúc giục lấy đám đầu bếp chuyển di trận địa, mà các đầu bếp thì là ngạc nhiên ở cái này đáng chết công việc lại còn có nửa hiệp sau. Chương 457, gân gà đồng dạng tình hình chiến đấu chương 457, gần gà đồng dạng tình hình chiến đấu từ xế chiều buổi tối một mực đánh tới buổi tối ngày thứ hai, quân cách mạng bộ đội một mực thế như trẻ tre, nhưng dần dần mà gần IE cũng phát hiện không thích hợp. Nhóm này quân địch có chút quá ương ngạnh. Lúc này quân cách mạng tung đội 101 đã phá tan quân địch ba đạo phòng tuyến, hiện tại đang tấn công đạo thứ tư. Nhưng mà ở tấn công thứ nhất thời điểm, quân địch giòn cùng giấy đồng dạng, đến đạo thứ hai phòng tuyến, phòng ngự của bọn hắn có rõ rệt tăng cường, đạo thứ ba phòng tuyến thậm chí khiến quân cách mạng bên này bỏ ra rất nhiều sức lực mới đánh hạ xuống. Tô Cả Dẻ khiến tiền tuyến bộ đội tạm hoãn tiến công một chút ta, cô này quân địch là quen thuộc chúng ta chiến thuật. Vận động chiến đánh thành trận địa chiến liền không có muốn tiếp tục. Gần IE nhạy bén ý thức được sự tình không thích hợp, rốt cuộc hắn một bộ này chiến thuật sở dĩ có thể đối với quân đế quốc tạo thành tính chất hủy diệt đa kích, nó căn bản liền là ở đây là hoàn toàn độc lập với đế quốc hiện hữu quân sự hệ thống bên ngoài tác chiến mạch suy nghĩ. Nói đơn giản một ít liền là, quân đế quốc lên tới sĩ quan xuống đến binh sĩ đối với bộ này chiến thuật hệ thống đều là lạ lẫm. Một khi gặp đến quân cách mạng nhiễu hậu thẩm thấu tập kích, bọn họ thoáng cái cũng không biết nên làm như thế nào. Bởi vì đế quốc quân sự điều lệ bên trong không có biết, bọn họ kinh nghiệm cũng không đủ để ứng đối loại tình thế này biến hóa cực nhanh tình hình chiến đấu. Nhưng hiện tại cố này địch nhân liền không đồng dạng, bọn họ không chỉ quen thuộc chúng ta chiến thuật, hơn nữa còn có dự tính lẩn tránh chúng ta động tác chiến thuật. Quân địch là có chuẩn bị mà đến, chúng ta cũng không cần phải ở bọn họ thiết lập trước trên chiến trường thả tiêu hao. Gần IE đang nhìn xa trong gương nhìn về phía trước đánh lâu không xong trận địa, nét mặt của hắn dần dần biến đến nghiêm túc lên tới. Đối với bản thân bộ này từ quê quán mang đến chiến thuật hắn tự nhiên là 10 điểm tự tin, nhưng hắn cũng từ trước đến nay không có đem người của đế quốc khi ngu ngốc. Khi địch nhân dần dần quen thuộc bộ này chiến thuật hệ thống sau đó, bọn họ tự nhiên có thể tìm đến đối phó phương pháp. Mặc dù ở vỏ gỗ giặt đánh ra một trận xinh đẹp phá tập chiến, nhưng vẫn như cũng không thể che giấu quân cách mạng hiện tại còn rất nhỏ yếu sự thật. Lần thắng lợi này có lấy rất nhiều nhân tố, tiền tuyến chỉ huy nhóm ương ngạnh ý chí, bản địa bách tính duy trì, linh hoạt đa dạng chiến thuật, bộ đội siêu cường lực tổ chức, cùng khắp nơi trên chiến lược hai lần điệu trưởng phái. Thắng lợi không phải là đơn nhất yếu tố chỗ chắc vá thành, mà ở bờ dịp nơi này lần ý lại nhìn không tới nhiều ít có thể tạo thành thắng lợi yếu tố. Nhưng liền tính như vậy đâu, Tô Cả Dẻ có chút không cam tâm, rốt cuộc địch nhân trước mắt đã là nọ mạnh hết đà. Bọn họ đạo thứ tư phòng tuyến so lên trước đó muốn yếu kém rất nhiều, từ hiện tại tình thế tới xem chỉ cần lại thêm một thanh sức lực liền có thể đẩy xuống. Trên đường gặp cường địch quay đầu chạy trốn khả năng còn có chút tiếc hận, nhưng cùng đối phương đánh tới một nửa đều tiến hành đến sau cùng so đấu ý chí thời điểm rút lui, liền rất khiến người khó mà tiếp thu. Gần IE lý giải Tô Cả Dẻ tâm tình, chính hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy rút lui. Nhưng tình huống của hiện tại là, chúng ta bộ đội không thể hãm tại chỗ này. Nhất định phải thừa dịp chúng ta hiện tại còn khống chế lấy chiến trường quyền chủ động, đem bộ đội chưa từng lợi địa phương điều về tới. Đánh thắng được chiến đấu chúng ta liền đánh, đánh không lại chúng ta liền nhất định phải đi. Chiến tranh cũng không phải chiến đấu, đến chiến lược cấp độ coi như không có cái gì hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, có thể đem bản thân bước đến đường hẹp đây chính là một cái chiến lược ra thất bại. Chính trị chủ đạo chiến lược kéo theo chiến thuật. Quân cách mạng ở bờ dịp nơi này cũng không có cái gì chính trị nhu cầu, trên chiến lược kể cầu có một điểm nhưng cũng không phải hạch tâm lợi ích. Nơi này duy nhất chiến thuật tác dụng liền là xuôi nam đi phong tỏa quân địch hậu cần đường tiếp tế, sau đó phối hợp tung đội 106 cùng đoàn 107 vây chặn quân địch ba cái sư. Trừ cái đó ra, nơi đây liền không có cái gì đáng quân cách mạng đi liều mạng tranh đoạt địa phương. Gần IE nội tâm hết sức rõ ràng nơi đây chiến lược giá trị, cho nên hắn cũng liền ở không nguyện ý ở chỗ này cùng địch nhân cùng chết. Bất quá cân nhắc đến sau đó rút lui vấn đề cùng bộ đội hiện tại cảm xúc, hắn còn cần dò xét một phen, thế là hắn tiếp lấy an bài nói, Tô Cả Dẻ, đợi lát nữa ngươi dẫn người từ sở vợ giờ bên kia núi quanh co một thoáng, đi dò xét cả mạn nhì ạc nơi đó địch nhân. Nếu như nơi này địch nhân không có phản ứng liền quả đoán rút về tới. Gần IE an bài khiến còn có chút hề bài Tô Cả Dẻ trong nháy mắt liền nhấc lên tinh thần, hắn hưng phấn nhận lấy mệnh lệnh, lập tức liền bắt đầu tổ chức nhân thủ. Tô Cả Dẻ không có nghĩ kỹ càng cái này an bài sau đó thâm ý, nhưng Luzinski lại đại khái đoán được Gần IE ý nghĩ. Gần IE, ngươi là cảm thấy địch nhân là cố ý nhằm vào chúng ta. Ta có cảm giác này, cho nên mới phái Tô Cả Dẻ đi cả mạn nhì ạc nơi đó xem một chút. Nếu như bên kia có phòng ngự, hơn nữa nơi này địch nhân cũng sẽ trở về chi viện, như vậy quân địch liền là bình thường bố trí. Nhưng nếu như bên kia phòng ngự không đủ, hoặc là nơi này địch nhân hoàn toàn không trở về chi viện, như vậy chúng ta liền nhất định phải lui. Đúng đồng chí Lưu Dĩnh, phía nam qua sông bộ đội tình huống thế nào đâu? Gần IE lúc này có loại dự cảm xấu, trừ điều động Tô Cả Dẻ trước đi thăm dò bên ngoài, hắn cũng hỏi lên qua sông tác chiến công việc. Song quân cách mạng ở bên này tình hình chiến đấu đồng dạng cũng không thuận lợi, Luzinski lắc đầu nói, không quá tốt, quân địch ở chúng ta chính đối diện bên bờ sông xây dựng lâu dài phòng tuyến, bộ đội của chúng ta căn bản không có cách nào cập bờ. Muốn xuống thuyền cũng chỉ có thể xuôi dòng mà xuống tới sở tổ kẻ cùng sông Tịt cả chính giữa nơi đó, bất quá nơi này lại tới quá gần sở tổ kẻ. Qua sông bộ đội có thể đổ bộ vị trí hữu hạn, hơn nữa có thể triển khai chiến tuyến cũng không đủ dài, chuyện này ý nghĩa là bọn họ không có cách nào ở nơi này bố trí đầy đủ bộ đội. Trước có tường thành ngăn cản, sau có sông Tịt cả ngăn cản, quân cách mạng ở nơi này trừ phá một thoáng đường dây bên ngoài rất khó lại phát vung cái khác chiến thuật tác dụng. Càng phiền phức chính là, quân địch đối với chúng ta dỡ bỏ đường dây cử động hoàn toàn thờ ơ. Hơn nữa căn cứ chúng ta lính trinh sát thống kê, ở chúng ta đến nơi đây sau đó, quân địch cơ bản liền không có vận dụng qua vùng phía nam đường dây xe lửa. Luzinski cung cấp tình báo lại lần nữa chứng minh lần IE phỏng đoán, quân địch đã quen thuộc chiến thuật của bọn họ, đồng thời làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Quân cách mạng am hiểu nhiễu hậu quanh co, bọn họ dứt khoát liền chọn cái địa hình chật hẹp chiến trường khiến quân cách mạng quanh co chiến thuật giảm bớt đi nhiều. Quân cách mạng thích cắt đứt tiếp tế, bọn họ dứt khoát liền khinh trang thượng trận hoàn toàn không nên đến tiếp sau tiếp tế. Bởi vì cái gọi là trốn tránh xấu hổ nhưng hữu dụng. Phương diện quân thứ 7 mặc dù không có phát triển ra có thể đối kháng chính diện quân cách mạng chiến thuật phương pháp, nhưng bọn họ lại chủ động lần tránh quân cách mạng sở trường. Lúc này cường độ chiến đấu đã hạ xuống, nhưng hai bên giao chiến cũng không có dừng lại. Gần IE bên này đang xoắn suýt ở cái này gần gà đồng dạng tình hình chiến đấu, mà quân đế quốc bên kia tướng quân Mã Asen cũng thừa dịp hai bên chiến đấu tiến vào bình tĩnh kỳ hạn thời điểm đi tới chiến trường tiền tuyến. Chương 458, chiến tranh khe hở cùng tướng quân chiêu mộ. Chương 458, chiến tranh khe hở cùng tướng quân chiêu mộ. Màn đêm buông xuống, khi quân cách mạng tạm dừng nhằm vào bờ dịch thế công sau đó, vừa mới sống sót sau hai nạn phương diện quân thứ 7 cũng nên đón đến tiếp sau bổ sung lực lượng. Trước kia ác chiến thời điểm trên trận địa bộ đội phòng ngự là bá quốc 120 cùng sư đoàn 121. Bọn họ trong đó một chi bộ đội trước đây bị quân cách mạng đánh đến Lạc Hoa Lưu Thủy, vứt bỏ một cái lữ cùng bản thân sư trưởng mới đi theo sư đoàn 119 rút về tới, một cái khác sư thì là toàn bộ hành trình tọa trấn phía sau căn bản không có cơ hội ra tiền tuyến. Ở trước khi bắt đầu chiến đấu không có người cho rằng bọn họ có thể đánh trụ quân cách mạng binh đoàn chủ lực tấn công, cho dù là hai cái này sư bản thân quân binh đối với cái này cũng không ôm hy vọng. Song hiện tại kỳ tích vậy mà giáng lâm, bọn họ thật thông qua 4 vòng phòng ngự, chỉ dùng thời gian một ngày liền đánh trụ quân cách mạng tấn công. Không chỉ là trên trận địa quân đế quốc ngạc nhiên ở sự thật này, liền ngay cả chính tướng quân Mã Asen cũng có chút khó có thể tin. Hắn lại lần nữa may mắn với bản thân tìm đến cờ rẽn sơ một nhân tài như vậy, chính là có chiến lược của hắn phương diện quân thứ 7 mới có thể ở thời gian chính xác, địa điểm chính xác chặn đánh đến quân địch thế công. Tướng quân, sư trưởng cờ rẽn sơ xin chỉ thị, hiện tại phải chăng cần phát động tấn công? Sư trưởng cờ rẽn sơ đề nghị, lúc này chính là quân địch phòng ngự mới vừa thời điểm buông lỏng, chúng ta không cần xông phá bọn họ trận địa, chỉ cần toàn tuyến xuất kích để cho bọn họ không có cách nào chỉnh hợp mới vừa chiếm lĩnh thổ địa liền được. Thông tín biên truyền đạt cờ rẽn sở thỉnh cầu, nhưng tướng quân Mã Asen chỗ nào không biết đối phương đây là ở chiếu cố bản thân cảm xúc. Cờ rẽn sở đã đem nguyên nhân hậu quả nói như thế tỉ mỉ, tướng quân Mã Asen nào có không đáp ứng đạo lý. Đối phương làm như vậy đơn giản là lo lắng bản thân cướp toàn bộ quyền chỉ huy lợi, bản thân có kiên kỵ, nhưng tướng quân Mã Asen là thật không có phương diện này ý nghĩ. Hắn ở chỉ huy quân sự lên năng lực đến cùng có bao nhiêu cân lượng chính hắn hết sức rõ ràng. Thừa nhận người khác mạnh hơn bản thân, đặc biệt là thuộc hạ của bản thân mạnh hơn bản thân từ trước đến nay đều là một kiện chuyện rất khó, nhưng tướng quân Mã Asen lại làm được. Đồng thời hắn đối với bản thân cùng thời cuộc cách nhìn lại 10 điểm rõ ràng. Tướng quân hết sức rõ ràng bản thân hiện tại cần cái gì, bản thân hiện tại có thể làm được cái gì. Hắn cần ở quân đội chỉ huy trên vấn đề trương hiện bản thân cảm giác tồn tại sao. Nếu như đối với chỉnh tề kế hoạch có ý nghĩa, đó chính là tất yếu, nhưng rất hiển nhiên cái này không có ý nghĩa. Duy nhất hữu dụng liền là chiếu cố cá nhân hắn mặt mũi mà thôi. Nhưng mặt mũi vật này a là không có nhất dụng. Tướng quân Mã Asen khẽ cười nói, tựa như hắn trước đó nói đồng dạng, hắn là một cái thương nhân lại là một cái chính khách. Mà hai cái này nghề nghiệp muốn làm tốt lắm liền không nên đi quan tâm mặt mũi phương diện đồ vật. Vì vậy hắn chẳng những đáp ứng cờ rẽn sơ đề nghị, cùng lúc đó cũng tự mình liên hệ đối phương, hỏi thăm phải chăng cần hắn hỗ trợ làm tiền tuyến chiến sĩ sĩ khí cổ vũ công việc. Sau đó tiền tuyến sĩ khí còn chưa kịp cổ vũ, tướng quân hắn ngược lại cổ vũ sư trưởng cờ rẽn sơ, chờ cút máy đối phương thông tin sau đó hắn mới đến chiến tuyến tuyến đầu. Lúc này trên trận địa còn bốc lên khói lửa, khắp nơi đều là thương binh cùng tiếng kêu rên. Tướng quân Mã Asen đến dẫn tới tiền tuyến chiến sĩ chú ý, mà vị tướng quân này cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Theo lấy tướng quân một khối đến chính là bọn dân phu tạo thành cáng cứu thương đội, là đám đầu bếp đẩy tới toàn, cùng một dương lại một dương tiếp tế đẳng cấp. Trước kia thời điểm tướng quân Mã Asen đem sư đoàn 119 sư trưởng cờ lìn an bài đi phía tây nghị cách cứu viện 55 cùng sư 56, sư đoàn 120 sư trưởng cờ rẹn sở dẫn dắt 120 cùng 121 hai sư ở bản địa nên kích quân địch. Đến nỗi sư đoàn 121 sư trưởng ở Sbật thì bị hắn an bài đi cả mạng nhị ác hướng tập đoàn quân thứ nhất mượn một ít tiếp tế. Lúc này những thứ này bản thổ bộ đội tinh nhuệ mới có thể hưởng thụ xa xỉ tiếp tế bị đưa đến phương diện quân thứ 7 trên trận địa. Sản xuất từ công quốc gờ dọ thẹn mì ạ trái cây đồ hộp, tới từ tạ dặn sport thực dân lĩnh cà phê, bùa nằm thực dân lĩnh lá cây thuốc lá, đường trắng, cùng vùng biển đông thực dân lĩnh rượu mạnh đều toàn bộ đặt ở tiền tuyến bọn quan binh trước mặt mặc kệ chọn lựa. Đế quốc thuộc địa bộ đội đãi ngộ từ trước đến nay đều là tương đối kém, đặc biệt là hỉ ruột bên này. Bởi vì bản địa quân đội thường xuyên mặc lấy màu xám chế phục, cơm nước tình huống cũng là toàn bộ đế quốc kém nhất. Ăn lấy kém nhất đồ ăn, làm lấy nhiều nhất sống, hơn nữa vậy mà còn chịu mệt nhọc, vì vậy hỉ ruột quân đội ở quân đế quốc giới cũng hỉ nhắc đến một cái màu xám da súc miệt sưng. Không chỉ là nơi khác quân đội bạn bộ đội khinh thường hỉ ruột quân đội, liền ngay cả chính bọn họ cũng thói quen đãi ngộ như vậy. Song phương diện quân thứ 7 các chiến sĩ lại ở hôm nay phát hiện có một người không đồng dạng. Tướng quân Mã Asen không có cái khác sĩ quan cao cấp loại kia cao cao tại thượng không coi bọn họ là người xem tình huống, vị tướng quân này là thật có thể tiếp một tuyến. Không phải là qua tới vô vô bờ vai của ngươi nói mấy câu lời hay, tướng quân đại nhân là thật mang lấy các binh sĩ nhu cầu cấp bách đồ vật qua tới. Có tổn thương bệnh qua tới chờ lấy bọn dân phu đem các ngươi nâng lên bệnh viện nơi đó, có thể ăn cơm liền tới ăn trước cái cơm. Vẫn là giống như trước đó ăn thoải mái, đều không cần khách khí với ta. Còn có những thứ này thứ tốt, ta mới vừa đi tập đoàn quân thứ nhất bên kia lấy được, mọi người đều tới nếm thử một chút ơi, dùng không hết có thể mang về cho người nhà. Tướng quân Mã Asen đến lại lần nữa kích thích lên tiền tuyến tướng sĩ sĩ khí, hắn mang đến đồ vật có lẽ bình quân đến mỗi một tên lính trên đầu cũng không có vương tử đội thân vệ một người tiền lương cao. Nhưng, tiền vật này có thể phát đến một người trên tay kêu mục nát, nhưng có thể phát đến mỗi một người trên đầu đó chính là trợ cấp. Đừng xem nhẹ ăn cơm kiện này đơn giản việc nhỏ. Quân đế quốc là thuê chế quân đội, tướng quân Mã A Sen tiếp nhận bá quốc 3 chi mãn biên chế cải tổ phương diện quân thứ 7 thời gian cũng rất ngắn. Hắn căn bản không thể tới kịp xây dựng từ trên xuống dưới tín nhiệm, vì vậy hắn từ hôm qua đến hiện tại cách làm liền 10 điểm có cần thiết. Tướng quân Mã A Sen hết sức rõ ràng tiền nào đồ nấy đạo lý, hắn tốn vào binh sĩ tiền trên người còn có ít, thời gian còn quá ngắn. Hắn căn bản không có cách nào yêu cầu binh sĩ liền vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ liền vì hắn ném đầu vậy nhiệt huyết, bởi vì bọn họ cũng là người, bọn họ cũng không đốc. Ngươi muốn dùng cái gọi là quân pháp hoặc là đế quốc quyền uy cũng đích xác có thể bước lấy bọn họ đi chịu chết, nhưng làm như vậy sau đó quân đội nhất định sẽ làm đến cùng giấy dán đồng dạng đâm một cái liền nát. Trên thế giới này hết thảy đồ vật đều là có giá, bao quát các binh sĩ tính mạng cũng là. Tướng quân Mã A Sen trước đó vì cái gì chỉ yêu cầu các binh sĩ làm đến hai thành thương vong liền có thể rút lui, hoặc là nói chính bọn họ cảm thấy chiến tuyến thủ không được cũng có thể tự mình lựa chọn rút lui. Còn không phải là bởi vì hắn Mã A Sen cho các binh sĩ đãi ngộ cũng chỉ đủ bọn họ làm đến loại trình độ này. Tướng quân Mã A Sen đã cho thủ hạ binh sĩ vượt xa đồng hành đánh ngộ, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ để cho bọn họ vì bản thân đi liều mạng. Cho nên ta không cần các ngươi đi liều mạng, mọi người bản thân ở bên trong thương lượng một thoáng, có hay không có người nghĩ muốn ra tới nhận lời mời đội đột kích. Yêu cầu của ta không nhiều, ra ngoài đánh một vòng liền trở lại, khiến quân cách mạng bên kia không có cách nào tiếp nhận chúng ta trước đó trận địa liền được. Đương nhiên đãi ngộ các ngươi có thể nhắc đến, chỉ cần ta có thể thỏa mãn đều có thể đáp ứng các ngươi. Chương 459, vò gỗ giặt chiến dịch kết thúc. Chương 459. Vò gỗ giặt chiến dịch kết thúc liền ở gần IE vừa mới điều động tổ cả rẹ dẫn đội đi dò xét cả mạng nhì ạc thời điểm, trước mắt quân địch đột nhiên không có dấu hiệu nào phát động tấn công. Quân địch thế công lắc đác, mặc dù khiến quân cách mạng có chút trở tay không kịp, nhưng theo lấy bộ đội tiền tuyến rút về sau đó thế công của bọn họ liền khó mà tiếp tục. Từ kết quả lên xem, quân địch tựa hồ chỉ là tập kích một thoáng, chờ quân cách mạng rút về bản thân trận địa sau đó liền xám xịt trở về. Chiến đấu như vậy một chút cũng không đế quốc, càng không thể nói là vũ dũng, nhưng đối với quân cách mạng chiến lược lại là tạo thành rất lớn trở ngại. Giữa hai bên nguyên bản trận địa là dán 10 điểm chặt chẽ, đây đối với phe tấn công quân cách mạng đến nói không thể nghi ngờ là 10 điểm có lợi. Mặc dù toàn diện thế công đã ngừng lại, nhưng chỉ cần chiếm cứ trước đó đánh hạ trận địa, quân cách mạng liền có thể một mực ở vào tùy thời uy hiếp quân địch trạng thái phía dưới. Loại này chiến lược uy hiếp tất nhiên cho quân địch tạo thành to lớn gánh nặng trong lòng, đồng thời cấp cho quân cách mạng càng nhiều chiến trường quyền chủ động. Rốt cuộc có đánh hay không đánh, lúc nào đánh, ở nơi nào đánh, những thứ này đều có thể do quân cách mạng bên này định đoạt. Nhưng hiện tại không đồng dạng, từ khi bị quân địch một đợt phản công kích bức cho lui sau đó, hai quân tầm đó liền có một cái khu vực giám sát. Quân cách mạng sau đó muốn phát động bất luận cái gì thế công, đối phương đều có thể có đầy đủ thời gian phản ứng. Ở bờ dịt nơi này chiến đấu đã đánh nát, quân cách mạng mặc dù vẫn như cũ ở binh lực thượng chiếm ưu thế, nhưng tình hình chiến đấu lại không thể tiếp tục đẩy tới. Gần IE rất rõ ràng, tiếp tục tiêu hao xuống bọn họ đương nhiên có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Chiếm lĩnh bờ dịt nơi này giao thông yếu đạo sau đó, bọn họ một phương diện có thể càng tốt chặn đánh quân địch, đồng thời cũng có thể khai triển càng lớn quy mô qua sông hành động, đến lúc đó qua sông bộ đội phối hợp sở tạ lìn cùng cả mẹn bọn họ liền có thể đem địch nhân ba mặt vây kín, quân địch ba cái sư bộ đội liền sẽ bị bọn họ toàn bộ ăn hết. Đây chính là hơn 45.000 người bộ đội A, trong đó 30.000 người vẫn là đại lục cũ tới đế quốc tinh nhuệ. Có thể một hơi thở ăn hết những thứ này bộ đội, đối với quân cách mạng hành động sau đó đến nói không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu vì đạt thành kết quả như vậy, quân cách mạng tổn thất nặng nề đâu. Vậy liền phải không đến mất, chúng ta ở ngọc giặt liền là như vậy. Trải qua một trận thắng thảm cố nhiên đạt được thành thị quyền khống chế, nhưng đội ngũ của chúng ta cũng đến sinh tử tồn vong tình trạng. Nếu không phải là đế quốc điều binh liền lề mề hơn nửa năm, chúng ta có thể hay không sống xuống tới khả năng đều là cái vấn đề. Ngọc giặt chiến dịch thắng lợi cố nhiên là có lấy to lớn ý nghĩa lịch sử, nhưng không thể phủ nhận trạng chiến dịch này sau đó một ít ảnh hưởng ác liệt. Lúc này quân cách mạng đối mặt tình thế cũng không thể so ngọc giặt mới vừa giải phóng thời điểm, đế quốc những phương hướng khác bộ đội tùy thời đều có thể đến, muốn bảo trì quân cách mạng ở chỉnh thể trên chiến lược ưu thế, trên tay bọn họ liền nhất định phải cam đoan có thể có một chi cường đại bộ đội. Quân cách mạng nhất định phải cam đoan tùy thời có thể uy hiếp đế quốc bất luận cái gì một đường bộ đội chiến lược uy hiếp năng lực, mới có thể ở tiếp xuống trong chiến dịch thông do ứng đối. Đồng chí Lù Dịn, phía tây tình huống thế nào? Sở tạ lìn bọn họ có công phá quân địch trận địa không có? Đối mặt lần ý em vấn đề, Lù Dịn rất nhanh liền trong bản thông tin liên hệ phía tây bộ đội. Hai bên ở trải qua một loạt ám ngữ giao lưu về sau xác định cơ bản tình huống, tiếp lấy chỉ thấy Luzinski lắc đầu hơi mang thất vọng nói, rất lấy làm tiếc, gần IE, bọn họ bên kia cũng giằng co. Quân địch về sau xe lửa bộ đội làm rất nhiều tính nhắm vào cử động, khiến chúng ta ở trong đầm lầy đội du kích một mực bắt bọn họ không có biện pháp gì. Bất quá đồng chí sở tạ lìn phản ứng, quân địch đang rút lui thời điểm lưu xuống không ít vật tư. Cho nên hắn bên kia đề nghị chúng ta nơi này rút lui trước, bọn họ tung đội 106 cùng đoàn 107 lưu xuống xem một chút có thể hay không từ địch nhân nơi đó tiếp tục ép điểm trang bị ra tới. Nhìn ra được sở tạ lìn bên kia cũng là lựa chọn giống như gần ý e cách làm, ở phát hiện địch nhân không tốt gặm sau đó liền chuyển biến sách lược. Được rồi, đánh lại không tốt đánh, động cũng không tốt động, đều lui a. Đồng chí Lù Dịn, ngươi an bài người đuổi theo lên tổ cả rẻ, khiến hắn đừng đi cả mạng nghỉ ác, địch nhân ở bên kia đoán chừng không có gì phòng ngự, chúng ta đánh xuống cũng không có bao lớn tác dụng. Gần ý e lúc này cũng thấy rõ quân địch mục đích, ở chuẩn bị trước khi rời đi liền nghĩ lấy trước nó nhắc nhở một thoáng tổ cả rẻ bọn họ, bản thân hắn thì là mang lấy tung đội 101 bắc thượng rút lui chiến trường. Mặc dù tổ cả rẻ lớp văn hóa thành tích một mực đều là gần ý e tương đối đau đầu, nhưng ở trên quân sự lại hết sức tín nhiệm tiểu tử này. Mà tổ cả rẻ cũng thường xuyên không phụ gần ý e tín nhiệm, tổng có thể mang cho hắn một ít kinh hỉ nhỏ. Cũng tỉ như một lần này, trước đi báo tin tổ cạ rẹ lính liên lạc cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Khi hắn mang lấy mệnh lệnh rút lui tìm đến chi bộ đội này thời điểm, tổ cạ rẹ đã mang lấy một cái chi đội người công lên cả mạn nhỉ ạc tường thành. Nơi này xác thực giống như gần ý e nói đồng dạng, quân địch cơ bản không làm sao bố trí phòng vệ, thành khu rất nhiều trong kho hàng còn chất đống lấy không ít vật tư. Lúc này quân cách mạng chỉ chiếm cứ đại khái 3 thành thành khu, còn chưa toàn diện chiếm lĩnh thành thị, tự nhiên cũng không cách nào mang đi quá nhiều vật tư. Tổ cạ rẹ đành phải yêu cầu bộ đội trước vơ vét đạn cùng đồ hộp, tiếp lấy liền đối với dư lại vật tư thống nhất thả đem lửa. Kho hàng địa khu thế lửa rất nhanh liền dẫn tới quân đế quốc chú ý, tổ cạ rẹ bọn họ tự nhiên cũng liền có thể bình yên rút lui. Không có lựa chọn đường cũ trở về, tổ cạ rẹ bọn họ cướp một chiếc đoàn tàu sau đó liền thuận theo đã có đường dây xe lửa ở dãy núi sở vở giờ bên trong xuyên được. Bọn họ ven đường gặp phải không ít quân đế quốc chặn gác, nhưng đều không thể ngăn trở tiến công của bọn họ. Càng thêm vui mừng chính là bọn họ vậy mà thu thập không ít tứ tán ở phụ cận đây quân đội bạn bộ đội cùng chuẩn bị đi nương nhờ bọn họ đồng hương. Cuối cùng bọn họ vậy mà một hơi thở thông suốt đem xe lửa cho mở đến vỏ gỗ giạt, trước khi xuất phát chỉ mang hơn 2000 người, thời điểm trở về đội ngũ đã bành trướng đến hơn 4500 người. Đến đây vỏ gỗ giạt chiến dịch cơ bản kết thúc. Quân cách mạng tổng thể thương vong 47841 người, nhưng ở bản địa lại bổ sung 12153 người đội ngũ, thuận tiện còn có hơn 30000 người lão bách tính nguyện ý đi theo bọn họ cùng một chỗ lui đến bù nhì ạc địa khu đi. Cùng với tương đối, đế quốc tập đoàn quân thứ nhất tổng thương vong 57833 người, trong đó tuyệt đại bộ phận thương vong xuất hiện ở sư thứ 57 trên người, cái này sư biên chế cơ bản đã bị bắn nát, căn bản không có cách nào bổ sung chỉ có thể xây lại. Đồng thời sư 54 thương vong cũng tương đối lớn, trái lại ở chiến dịch hậu kỳ bị vây quanh 55 cùng sư 56 thương vong vậy mà không nhiều. Bọn họ bị phương diện quân thứ 7 sư đoàn 119 cho cứu xuống, nhân viên thương vong cũng không lớn, nhưng vật tư trang bị mất đi lại hết sức nghiêm trọng. Tập đoàn quân thứ nhất điều phái đến đây 6 cái sư một người trong đó cơ bản toàn diện, một cái nửa tàn, còn có 2 cái hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngược lại là làm phụ trợ bộ đội phương diện quân thứ 7 trong trận chiến đấu này đánh hết sức xinh đẹp trận đánh chiến. Chương 460, trên báo chí ngôi sao chính trị mới chương 460, trên báo chí ngôi sao chính trị mới vỏ gỗ giặt chiến dịch kết thúc, từ chỉnh thể đến nói tập đoàn quân thứ nhất tổn thất mặc dù có chút lớn, nhưng còn ở đế quốc trong phạm vi có thể chịu đựng. Chân chính khiến đế quốc bên này vui mừng chính là vốn nên làm phụ trợ bộ đội phương diện quân thứ 7 vậy mà ở chủ lực tập đoàn quân thứ nhất chiến tuyến tan vỡ sau đó kháng trụ quân địch tấn công, vì đến tiếp sau bộ đội rút lui kéo đủ thời gian. Mà Arsene Phen Lĩnh, vị này không có danh tiếng gì thuộc địa tướng lĩnh trong lúc nhất thời lại trở thành đế quốc mỗi cái tạp chí lớn nhiệt phụng nhân vật, liên quan tới hắn đưa tin bắt đầu trưởng tiên mệnh mọi thẻ gỗ xuất hiện ở các loại trên báo chí. Đế quốc Nhật báo đem hắn xưng là từ tầng dưới chốt bậc khởi ngôi sao chính trị mới, gác chung vãn báo nói hắn là vỏ gỗ giặt anh hùng. Tạp chí xuất bản hàng tháng Golden Dot đặc biệt vì hắn ra giai đoạn một đặc biệt bản, chú trọng miêu tả tướng quân Mã Arsene có lẽ có chuyện tình gió chăng, thậm chí còn có không ít bá tước tiểu thư xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở bên trên nhắn lại hy vọng có thể cùng tướng quân Mã Arsene cùng đi ăn tối. Đương nhiên tạp chí xuất bản hàng tháng Golden Dot phía trên lời nói là có thể không cần tin, rốt cuộc người trong cuộc Mã Arsene phèn lĩnh bản thân đều ở nhà rảnh, ta làm sao không nhớ rõ ta lại còn có cái khổ như vậy tình thanh mai trúc mã. Còn có liền là cái kia bá tước gia tiểu thư là chuyện gì xảy ra, ta lúc nào trở thành đế quốc nam tước? Ta cũng bất quá một cái vân tức tên tuổi mà thôi a. Tướng quân Mã Arsene đối với tạp chí xuất bản hàng tháng Golden Dot phía trên câu chuyện nhỏ ngược lại là xem say sưa ngon lành, bất quá luôn cảm giác bọn họ viết hẳn là một người khác câu chuyện, mà người kia hẳn là cùng bản thân trùng tên mới đúng. Chúc mừng tướng quân, có thể khiến đế quốc chứ danh hoa văn tạp chí xuất bản hàng tháng Golden Dot chuyên môn vì ngài lượng thân định chế một tập, đây chính là tướng quân danh vọng thể hiện a. Cờ Rèn Sợ lúc này đi lên phía trước chúc mừng nói, đối với Mã Arsene đạt được vinh dự chính hắn cũng cùng có vinh yên. Mã Arsene phèn lĩnh có lẽ không phải là một cái hoàn mỹ người, không phải là một cái xuất sắc tướng lĩnh, nhưng hắn tuyệt đối là tốt lãnh đạo, cấp trên tốt. Ở lần này trong chiến dịch bọn họ đạt được cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Không có ở lâm chiến đương thời đến nghĩ vừa ra là vừa ra kỳ quái mệnh lệnh, hậu cần tiếp tế 10 điểm thuận lợi hơn nữa rộng mở cung ứng. Bọn họ tiền tuyến tướng lĩnh không chỉ được hưởng cực cao quyền chỉ huy, đồng thời đang nâng ra tương quan đề nghị thời điểm đều có thể đạt được bọn họ nghĩ muốn trả lời. Sự thật chứng minh ở không có người kéo chân sau dưới tình huống, bọn họ ba cái mới thành lập mãn biên sư là có thể cùng quân cách mạng lực lượng chống lại. Bất quá, chúng ta cũng không thể vì vậy kiêu ngạo a, Cờ Rèn Sợ. Mời Cờ Rèn Sợ ngồi qua tới, tướng quân Mã Arsene cho hắn đưa một phần báo sau đó thuận tiện giúp hắn rót một chén trà. Mã Arsene là một cái thích uống trà người, nhất là yêu quý bổ nạn thực dân lĩnh bá tước hồng trà. Bất quá tướng quân hắn nhưng xưa nay uống trên thị trường có thể mua được loại kia phổ thông khoản, đối với thuộc hạ kính dâng lên cao cấp hồng trà lại không thế nào quan tâm. Cờ Rèn Sợ, ngươi đối với đế quốc truyền thông hiện tại cách làm thấy thế nào? Tướng quân nhẹ nhàng hỏi một câu, mà Cờ Rèn Sợ không cần suy nghĩ liền trả lời nói, đương nhiên là đối với tướng quân ngài công lao và thành tích khẳng định a, rốt cuộc đây chính là liền vương tử điện hạ đều làm không được sự tình, ngài vậy mà mang lấy chúng ta làm đến rồi. Đúng a, đây chính là vương tử điện hạ đều làm không được sự tình. Đối với Cờ Rèn Sợ trả lời, tướng quân Mã Arsene đi theo cảm khái một câu, nhưng rất nhanh liền trầm xuống tiếng tới nhắc nhở nói, nhưng vấn đề là vương tử điện hạ ở khai chiến phía trước gặp tình huống chẳng lẽ cùng chúng ta là đồng dạng sao? Tướng quân ý của ngài là, có người muốn đem ta nâng lên tới? Tướng quân Mã Arsene nhẹ đẳng cấp một ngụm hồng trà, ngữ khí lạnh nhạt nói, ai cũng có khả năng. Mã Arsene lắc đầu một cái, cùng hoàng thất vốn là không hợp nhau mấy đại công quốc, thích xem hoàng gia náo nhiệt hạ nghị viện, mỗi cái lớn biên giới giáo hội cùng bọn họ hoàng thất người một nhà đều có thể làm như vậy. đây đều là đế quốc thế lực lớn, bọn họ loại người này khả năng một đời đều rất khó tiếp xúc đến tồn tại, nhưng giờ phút này lại đều giấu ở những thứ này tán dương mà Ascen báo phía sau. Cơ rèn sở nghĩ không thông, những quái vật khổng lồ này tại sao lại muốn tới nhằm vào mà Ascen như vậy một vị vừa mới bộc lộ tài năng trung tướng đâu. Ta đương nhiên không có khả năng có tư cách này khiến những đại nhân vật này hao tâm tổn trí, nhưng chúng ta cái này có một người có thể. Tướng quân ngài là nói. Vương tử điện hạ. Tướng quân mà Ascen khẽ gật đầu, hắn cười lấy uống trà xong trong chén hồng trà. Chờ đợi lấy người phục vụ lại lần nữa bưng tới một bình nước nóng sau đó, hắn một bên pha lấy lá trà một bên nói với Cờ Rèn Sở, chuẩn bị một chút, chúng ta phương diện quân thứ 7 cần cho vương tử đưa một phần đại lễ mới được. Mặc kệ ngoại giới làm sao kéo lấy ta đi đạp vương tử cả xe bờ đầu, chúng ta cũng không thể đối với vương tử điện hạ có bất luận cái gì hài lòng. Tướng quân Mã Ascen khẽ cười nói, từ cái này phô thiên cái địa trong báo cáo hắn liền nhìn ra bản thân tuyệt đối không phải là lần này truyền thông thị yến nhân vật chính. Hắn bất quá là một cái ván cầu, một cái có thể khiến các truyền thông thông qua hắn đã kích đến vương tử cả xe bờ ván cầu. Càng có khả năng vương tử bản thân cũng là ván cầu, mà mục tiêu cuối cùng nhất liền là phía sau hắn đế quốc hoàng thất. Cái gọi là đấu tranh chính trị không có ở ngoài như thế, chưa từng thu hút địa phương xuất phát, nhìn như cử chỉ vô tâm một động tác, lại có thể tá lực đả lực từng bước lao về phía mục đích cuối cùng nhất. Tướng quân Mã Ascen hiện tại cũng không muốn quan tâm những đại nhân vật kia ý nghĩ, càng không muốn trở thành đế quốc tầng trên đánh cờ vật hy sinh. Vì vậy ở các truyền thông đều ở trắng trợn phụ lên hắn công lao và thành tích thời điểm, hắn đã lặng lẽ viết tốt đưa hướng đế quốc lục quân tổng bộ tác chiến báo cáo. Ở bản này trong báo cáo hắn phát huy đầy đủ tới hắn chắc tuyệt ngôn ngữ học bản lĩnh, đem bộ phận mệnh lệnh thời gian làm ra vi diệu điều chỉnh. Lưu loát mấy chục ngàn chữ báo cáo viết xong sau đó, thông thiên chỉ có một cái tư tưởng, đó chính là bọn họ phương diện quân thứ 7 tất cả thành tựu đều ỷ lại ở tập đoàn quân thứ nhất anh dũng tác chiến, địch nhân đánh tới bọn họ nơi đó thời điểm đã là nọ mạnh hết đà. Vương tử cả xe bờ anh minh thần võ, hắn phát giác địch nhân ý đồ chân thực, ngăn lại phương diện quân thứ 7 xông đến tiền tuyến đi cử động, dùng bản thân làm mồi nhử ngăn chặn quân địch lượng lớn bộ đội, khiến chiến lược yếu đối phương diện quân thứ 7 sẽ không thoáng cái đối mặt quân địch toàn diện tấn công. Phía Tây 55 cùng sư 56 cũng phát huy tác dụng cực lớn, bọn họ ở bị quân địch tập kích dưới tình huống vẫn như cũ giữ vững lấy trận địa, mãi đến sư đoàn 119 đột phá tầng tầng ngăn cản chi viện qua tới. Có thể nói không có tập đoàn quân thứ nhất chủ động hy sinh, bọn họ phương diện quân thứ 7 là không có khả năng ngăn cản lại quân địch thế công mãnh liệt. Tướng quân Mã Ascen báo cáo chi tiết tỉ mỉ xác thực, logic online, càng trọng yếu chính là ở gửi lục quân tổng bộ trước đó hắn còn lặng lẽ phái người đưa đi cho vương tử điện hạ thẩm duyệt một phen. Như vậy chủ động vì quân phân ưu cách làm tự nhiên đạt được vương tử điện hạ hảo cảm, bên kia trực tiếp bút lớn vung lên một cái đem sư đoàn 119 cứu viện 55 cùng sư 56 chiến tích lại cho tăng thêm không ít chi tiết. Vương tử điện hạ trả lời tướng quân Mã Ascen hiệu trùng, đồng thời cũng không để lại dấu vết cảnh cáo một phen. Chương 461, sau chiến tranh phương diện quân thứ 7 chương 461, sau chiến tranh phương diện quân thứ 7 thời gian đi tới trung tuần tháng 10, quân cách mạng bộ đội đã cơ bản rút khỏi bỏ gỗ giạt địa khu. Quân đế quốc lần này cũng học cẩn thận, ở tiến vào thành thị trước đó trước phái lượng lớn lính trinh sát đi hướng dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt các nơi dò xét. Ở xác định bên trong dãy núi không có cất giấu lấy phục binh sau đó, bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí đem bộ đội phái lên. Phương diện quân thứ 7 lần này với tư cách tiên phong tiếp quản thành thị, bất quá bọn họ lại không có giống như tập đoàn quân thứ nhất dạng kia ở dãy núi biên giới xây dựng liên tục phòng tuyến. Đang nghe theo thuộc hạ đề nghị sau đó, tướng quân Mã Ascen đem sư đoàn 120 an bài ở trong thành thị đóng giữ, sư đoàn 121 tiến về thành thị mặt phía nam trấn Đại Loan. Trước đây ở phía tây đơn độc tác chiến đi tiếp ứng 55 cùng sư 56 sư đoàn 119 thì lần cận bắc thượng, tiến về vỏ gỗ giạt phía đông bắc trấn Lọ Dẹt đóng quân. Phương diện quân thứ 73 cái chủ lực sư toàn bộ đều vây quanh lấy vỏ gỗ giạt cái này một tòa thành xây dựng vững chắc phòng ngự. Ba chi bộ đội tầm đó đều cách nhau lấy khoảng cách nhất định, nhưng lại có thể lẫn nhau chi viện. Nhìn lấy phương diện quân thứ 7 trận địa không có tập đoàn quân thứ nhất ngay lúc đó nghiêm mật, nhưng đây chính là ba vị sư trưởng căn cứ giai đoạn hiện tại tình huống đặc biệt thiết kế. Trước đây tập đoàn quân thứ nhất sở dĩ có thể bị quân cách mạng liên tiếp đột phá, trừ lần thứ nhất đối mặt loại chiến thuật này không đủ quen thuộc bên ngoài, vấn đề căn bản nhất vẫn là quá mức để ý toàn bộ chiến tuyến được mất. Vì duy trì lấy chiến tuyến hoàn chỉnh, quân đế quốc ở bị đột phá một điểm nào đó thời điểm tất nhiên sẽ điều phái bộ đội trước tới tiếp viện, mà một khi điều phái bộ đội lại thế tất sẽ gặp phải quân cách mạng vận động chiến đả kích. Vì vậy ở tỉ mỉ phân tích quân cách mạng chiến thuật chiến pháp sau đó, phương diện quân thứ 7 mới lựa chọn cách ra bố trí trọng yếu giao thông tiết điểm cách làm. Ở giữa sư đoàn 120 tọa trấn bỏ gỗ giạt, có lấy tường thành bảo vệ, bọn họ có thể càng thêm ung dung ứng đối khả năng tấn công. Vì vậy khi cái khác phương hướng chịu đến công kích thời điểm, nơi này cũng có thể đúng lúc đó phái ra chi viện. Trấn Đại Loan sư đoàn 121 lưng tựa khúc sông, sau lưng liền là ngăn cách sông tương vọng thành thị, ở nơi này phòng ngự có thể đạt được thành thị nhanh chóng chi viện, đồng thời cũng có thể với tư cách vỏ gỗ giạt mặt phía nam bình chướng. Hai cái này sư phòng tuyến không thành vấn đề, ngược lại là ở trấn Lọ Dẹt sư đoàn 119 cảnh nộ vi diệu. Nơi này thủ giữ thành thị phương bắc lối vào, quân đế quốc chỉ cần khống chế phiến khu vực này, quân cách mạng liền không thể tùy ý ra vào vỏ gỗ giạt phía đông nam giải đất bình nguyên, cũng không cách nào trực tiếp uy hiếp thành thị phía sau đường dây xe lửa. Nghĩ muốn cắt đứt thành thị giao thông cũng chỉ có thể từ mặt phía bắc đường vòng rừng rậm đục rổ, sau đó lại tiến vào dãy núi Sở Vợ Giờ. Trước đây quân cách mạng liền là ở nơi này 3 lần đánh bại tập đoàn quân thứ nhất sư thứ 57, mà hiện tại tướng quân Mã Ascen lại đem chấn giữ nơi đây nhiệm vụ giao đến sư đoàn 119 trên người. Đã từng sư đoàn 119 ở Sèn Hín bị quân cách mạng vây khốn thời gian rất lâu, nhưng liền ở dưới tình huống như vậy bọn họ vẫn không có tán loạn, đủ để có thể thấy được nó sư trưởng cờ lìn bản sự. Tướng quân Mã Ascen nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, hắn tín nhiệm sư trưởng Cờ Lìn cùng hắn sư đoàn 119, tự nhiên cũng sẽ đem gian khổ nhiệm vụ giao cho bọn họ. Song hiện tại lại có người phụ lòng tín nhiệm của hắn, tướng quân Mã Ả Sẻn rất là nổi nóng. 200 rủ tỷ, vẹn vẹn 200 rủ tỷ liền khiến lính của ta bí quá hóa liều, bước lên bị chém đầu phong hiểm cũng muốn tham số tiền kia. Lúc này đứng ở tướng quân trước mặt là một người nam nhân trung niên, xem ra đại khái hơn 30. Hắn kêu Tờ Dốc, là thứ 7 phương diện hậu cần quản lý nơi một vị sĩ quan, là một tên nhân loại cũng là học giặc người bản địa. Lúc đầu hắn chính là ở tòa thành thị này bị Mã Ả Sẻn đặc biệt đề bạt, ở thành thị luân hãm sau cũng theo lấy sở kệ sẽ cùng một chỗ đi bá quốc thủ đô Ủ Tờ Ý Hòn giải cứu bản thân tướng quân. Với tư cách từ luân hãm sau thành thị một mực từng đi theo tới bộ hạng, bọn họ đoàn người này có thể nói là tướng quân Mã Ả Sẻn tin cậy nhất hoạch tâm thành viên tổ chức. Toàn bộ phương diện quân thứ 7 hậu cần cùng tài vụ công việc đều là giao cho bọn họ tới xử lý, mà tướng quân đối với bọn họ đãi ngộ cũng chưa từng thấp qua. Bọn họ tiền lương đều là dựa theo cao hai cái cấp bậc sĩ quan đãi ngộ đi cấp cho, trong ngày thường ẩm thực rộng mở cung ứng, mỗi ngày cơm nước phụ cấp là bình thường binh sĩ gấp 3. Phải biết bọn họ phương diện quân thứ 7 cơm nước đãi ngộ có thể nói là toàn bộ bá quốc tốt nhất, binh lính bình thường trong ngày thường mặc dù không phải là bữa bữa thịt cá, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị đói. Hơn nữa nơi này còn chỉ là cơ bản tiền lương, bọn họ văn phòng hậu cần người mỗi tháng đều sẽ có ngoài định mức trợ cấp cho, số tiền kia phần lớn đến từ bọn họ phương diện quân thứ 7 phát triển các loại sản nghiệp. Tướng quân Mã Ả Sẻn không chỉ am hiểu chính trị, hắn ở buôn bán phía trên cũng 10 điểm có thiên phú. Đương ấy giúp tập đoàn quân thứ nhất làm vật tư thu thập công phu, hắn mượn cơ hội chỉnh hợp ba quốc phương Bắc lương thực cùng thịt trứng sữa thị trường giao dịch. Tướng quân Mã Ả Sẻn ở phương diện quân thứ 7 văn phòng hậu cần phía dưới đơn độc thành lập một cái quân dụng đẳng cấp cung ứng thu thập phòng làm việc, dùng bản thân hoạch tâm thành viên tổ chức đi thành lập một bộ hình lưới quản lý kết cấu. Tướng quân cấp cho mỗi một vị thành viên hoạch tâm thành lập đoàn đội quyền lợi, gửi cho bọn họ mỗi người không ít tiền hoạt động. Mà nhiệm vụ của bọn họ cũng chỉ có một cái, đó chính là dùng số tiền này làm tiền vốn đi phát triển đối với quân đội hữu dụng sản nghiệp. Dùng sở kệ sẹo dẫn đầu hậu cần quan nhóm không có phụ lòng tướng quân kỳ vọng, bọn họ dùng trên tay nắm lấy lớn đơn đặt hàng làm gốc kim trước ở bản địa tán hộ trực tiếp hợp tác, tiếp lấy bắt đầu kết nối xung quanh hơi có thế lực lớn nhỏ địa chủ. Trực tiếp hất ra trong quý tộc ở giữa thương kết nối cơ bản nhất nông mậu đẳng cấp nơi sản sinh, bọn họ không có đem nơi tập kết hàng toàn bộ đều đặt ở thành thị, mà là đổi mới tính ở hương thôn xây dựng một bộ vật phẩm tập hợp và phân tán mạng lưới. Lợi dụng cái này mạng lưới bọn họ dùng ít nhất chi phí mua đến nhiều nhất vật tư, hơn nữa vậy mà còn có thể thuận tiện xuất khẩu đến thành thị đi kiếm lấy giá chênh lệch. Đám người này trên lý luận đến nói là không thiếu tiền, bọn họ hẳn là cũng không có tham ô lý do. Cho nên tỏ dọc ngươi là đánh bạc a. Tướng quân, ta. Đừng nói, là nội thành thương hội bờ lưu mùn, người đỏ gẳng thương hội cùng tế minh ra người a. Tướng quân Mã Ả Sẻn môi nói ra một cái tên, tỏ dọc sau lưng liền bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Hắn biết tướng quân đối với tham ô người là thái độ gì. Ban đầu ở vỏ gỗ giặt Mã Ả Sẻn nhưng là chém cái đầu người quần quật mới chém ra một cái hiệu suất cao văn phòng hậu cần. Tờ Dốc đã dự liệu được tử kỳ của bản thân, đối với cái này hắn không oán hận tướng quân, chỉ hận bản thân lúc đầu vì cái gì thức nhân không công khai đối phương nói. Song đang lúc hắn nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón thẩm phán thời điểm, một cái vật nặng nện ở trên bàn âm thanh lại ở trước mặt hắn văng lên. Cầm lấy, đây là 200 rủ tỷ, đi đem ngươi nợ tiền trả rồi. Tờ Dốc sửng sốt mà mở mắt ra, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn lấy trước mắt phong thư. Tướng quân, ít cảm động. Ngươi hẳn là biết rõ ta bản thân là không có tiền, đây là ta từ phương diện quân thứ 7 tổng nợ bên trong cho ngươi hút ra tới. Nhớ kỹ, không phải là ta giúp ngươi trả tiền, là chúng ta toàn bộ phương diện quân thứ 7 cho ngươi bổ sung sổ sách. Tướng quân Mã Ả Sẻn ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng ân tình của hắn lại chiếu rọi tờ dọc chảy xuống không cam lòng nước mắt. Hắn thút thít lấy nhặt lên số tiền kia, nhưng tướng quân lại một lần nữa văng lên. Ta chuẩn bị bắt trước quân cách mạng bọn họ ở trong thành phố triệt để cấm cược, công việc này ta liền giao cho ngươi. Bản thân thiếu tiền, bản thân cho mò trở về. Chương 462, chạy ở hương giả ở giữa đoàn tàu. Chương 462, chạy ở hương giả ở giữa đoàn tàu. Trải qua quân cách mạng cải tạo sau, xe lửa hơi nước tựa như một cái nghiện thuốc cực nặng sắt thép cự thú đồng dạng, phun ra quần quần khói trắng vạch phá bù nì ạc đại bình nguyên yên tĩnh. Gang bánh xe ép qua sáng loáng đường ray, phát ra có tiết tấu tiếng len keng, nhàn nhạt gió nhẹ lôi cuốn lấy cho than cùng cỏ xanh khí tức chui vào thùng xe nhào vào mỗi một cái hành khách trên mặt. Ngoài cửa sổ xe là thu gặt qua sau rộng lớn đồng ruộng, màu vàng rơm rạ cùng mặt đất màu đen giao tương huy ánh, phương xa là màu xám nhạt sương mù tô điểm dãy núi. Xe lửa trải qua một tòa thôn trang thời điểm, kinh sợ tán đang nước uống mười cửu, chăn cửu thiếu niên hét lớn vùng vẩy roi ra ý đồ xua đổi lấy, bên cạnh cũng chạy tới mấy tên người trưởng thành chuẩn bị hỗ trợ. Đa gì ạ, bà nội nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một màn này nhìn đến xuất thần, đây là nàng lần thứ nhất đi xa nhà, cũng là lần thứ hai rời khỏi quê hương của bản thân. Nhớ tới một lần trước à, vẫn là cùng ở nàng cùng chồng mới vừa kết hôn không bao lâu thời điểm. Trang viên thiếu gia cùng muốn bồi phu nhân về một chuyến nhà mẹ đẻ bên kia, vợ chồng bọn họ hai cái vừa vặn liền với tư cách cùng từ ra một chuyến xa nhà. Hiện tại đoạn kia mới lại trải qua đã hóa thành lão nhân trí nhớ mơ hồ. Mẹ, muốn uống chút nước sao? Con trai lớn bổ dịch đưa tới một cái ấm nước, đã gì ạ, bà nội khẽ lắc đầu cự tuyệt. Em trai ngươi y ban đầu. Ở phía sau thùng xe chiếu cố còn đâu? Đã gì ạ, bà nội con trai lớn bổ dịch tính cách một ngạt, không giống nàng người mẹ này, ngược lại là giống như hắn chồng đồng dạng. Ngược lại là con trai nhỏ Ivan tính cách hoạt bát, bất quá chỉ là làm việc thời điểm chân tay lo ngóng. Bố dịch, chờ lần này đi nội thành liền đem hôn sự của ngươi cho nói a. Trước đó nhà ta lưng có nợ nần, kết hôn chỉ sẽ hại ngươi cùng em trai ngươi. Nhưng hiện tại không đồng dạng, chúng ta tự do, ta cũng nên nhọc lòng nhân sinh đại sự của ngươi. Đối với mẹ an bài bổ dịch là không có ý kiến, bất quá cân nhắc đến từ bổn cái kia nghe được sự tình, hắn vẫn là bổ sung một câu, hiện tại không đổi, quân cách mạng sẽ không ở nội thành đợi quá lâu, sau đó bọn họ còn muốn rút lui, nghe nói là đi trên núi.
Trên núi?
Đúng, ta nghe Tôn liền là nói như vậy, thành thị nơi này địch nhân đến quá thuận tiện, đi trên núi trốn tránh điểm bọn họ. Lão thái thái suy tư một chút giống như cũng là chuyện như vậy, thế là nhẹ nhàng cười nói, trên núi tốt à, chí ít đối với nhà ta đến nói so thành phố lớn rất nhiều, nghe nói trong thành cô nương bắt bẻ lấy đâu, ta còn lo lắng cho ngươi tìm không thấy tức phụ đâu. Đa gì ạ, bà nội nói liên miên lại nhại nói lấy, đối với không chút do dự rời nhà đi theo quân cách mạng đi cử động nàng chỉ là có chút thất vọng, nhưng chưa bao giờ hối hận. Từ khi ngày kêu bản thân hai đứa bé đem trọng thương tổn cho con về sau đó, nàng liền biết cuộc sống trước kia rốt cuộc không thể quay về. Cái quyết định này nàng đã sớm nên xuống. Các nàng một nhà trước kia qua cái gì tháng ngày? Châu ngựa không bằng, nợ nần cao trúc, một đời người lăn lộn một đời người thiếu nợ càng chồng lên càng nhiều. Hắn chồng dùng hết toàn lực đem chính mình mệt mỏi chết cũng chỉ hoàn lại lượng lớn tiền lãi, còn có hơn 50 vạn tỷ tiền vốn, sau đó liền chút tiền này cút cái mấy chục năm liền cút thành hơn 80 vạn tỷ. Công việc càng nhiều thiếu càng nhiều, càng chăm chỉ liền càng nghèo khó, đây chính là hỉ rột trang viên đám nông nô chân thật nhất khắc họa. Lão thái thái chỉ là từng theo hầu cha mẹ học qua đơn giản nhất viết cùng chữ cái, nàng làm sao biết những thứ này nợ nần từ trên nguyên lý đến nói là căn bản trả không hết. Nhưng hiện tại đã không có vấn đề. Nợ nần tính cả chủ nợ đều bị quân cách mạng cho vật lý tiêu diệt, bao phủ ở trên đầu bọn họ khói bụi bị hy vọng chi quang cho xua tan. Thời điểm vừa mới bắt đầu đạ gì ạ bà nội cầm tới thuộc về các nàng nhà khế đất thời điểm bùi ngùi mãi thôi, nàng lần thứ nhất có đất đai của mình, lần thứ nhất có hoàn toàn thuộc về bản thân thu hoạch. Đến mức nàng đều quên những đồ vật này không phải là trên trời rơi xuống tới, mà là một chi tên là quân cách mạng quân đội mang đến. Chú ý, chú ý, lập tức xuống xe, thu thập hành lý chuẩn bị xếp hàng. Mọi người không nên chạy lớn, đừng hốt hoảng, đến trạm sau chúng ta có chuyên gia phụ trách hướng dẫn, khẳng định là đói không được mọi người. Có vị quân cách mạng tiểu đồng chí lung lay lấy chuông reo từ trước xe đi tới đuôi xe. Chiếc này đoàn tàu là trở về học giặc thứ nhất cấp lớp, trên xe chở cơ bản tất cả đều là thương binh cùng một bộ phận bình dân. Quân cách mạng bộ đội chủ lực đem ngồi xe cơ hội toàn bộ đều nhường cho bọn họ, mà bản thân lựa chọn đi bộ trở về, lúc này hẳn là đều còn ở dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt bên trong đâu. Đa gì ạ, bà nội hành lý rất ít, chỉ có một cái bao bố vác tại trên người, một cái dương là do con trai lớn bộ dịch lưng cõng, chứ không thể mang đi đồ dùng trong nhà, những thứ này chính là các nàng nhà toàn bộ gia sản. Trong nhà lương thực đều toàn bộ giao cho quân cách mạng, nàng chưa từng lo lắng đám này bọn tiểu tử có thể để cho bản thân bị đói. Lúc này bọn họ chỗ ngồi phía trước tựa hồ có chút rối loạn, một cái trai trai tiểu tử bởi vì hành lý quá nặng nguyên nhân không có đứng vững đặt mông ngồi trên mặt đất, phía sau hắn nữ nhân trẻ tuổi đang quan tâm hắn. "Sô Gia ẩn, ngươi không sao à?"
"Không có chuyện gì, A Lị là chị gái, ta gánh được."
Tiểu tử này ý đồ từ dưới đất ngồi dậy, nhưng trên lưng hắn hành lý thực sự quá nặng, thử mấy lần đều không thể thành công. Bố Di tiến lên kéo lại sau lưng hắn hành lý, liền người mang hành lý cho một khối nhấc lên.
"Cảm ơn thúc thúc."
Sô Gia nhỏ giọng cảm ơn, mà Bố Di thì mặt không đổi sắc đề nghị đến, "Hành lý quá nặng, ngươi còn không nổi, ta lấy cho ngươi một ít." Dứt lời hắn mặc kệ đối phương vui không vui lòng, mở ra sổ giận sau lưng dây thừng, lấy ra mấy cái dương gỗ cố định thổ bình cũng tử. Bố Di không có lấy quá nhiều, chỉ cầm hai cái, còn thừa lại tới bốn cái vừa mới liền ở sổ giận phụ trọng phạm vi bên trong. Cái này trai trai tiểu tử đối mặt Bố Di thiện ý hiển nhiên có chút xoắn xuýt, mắt hắn bên trong có chút cảm ơn, nhưng ánh mắt lại ở Bố Di trên mặt cùng trên đất tầm đó qua lại nhảy lên. Bố Di nhìn ra lo lắng của hắn, thế là thuận miệng nói, "Sau khi xuống xe sẽ trả cho ngươi." Lúc này đã gì ạ bà nội cũng đi tới, nàng rất nhanh liền cùng bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi Hàn Huyên. Nguyên lai hai người là từ gì nào tới, Nam Hải tên là Sổ Di Ẩn trước kia là trên đường tiểu ăn mày, nữ nhân tên là Ả Lý Lạ là một vị ông, nghe nói là bị quân cách mạng cho cứu ra tới. Hai người trước đó đều một mực đi theo quân cách mạng, ở bộ đội phía sau giúp đỡ làm một ít giặt quần áo, nấu cơm cùng chiếu cố thương binh công việc. Một lần này theo lấy quân cách mạng sắp sửa toàn diện rút về Bù Nhì Ác địa khu, các nàng cũng sớm xuất phát muốn đi học giặt bên kia báo danh. Lời của ta đã xác định là đi bệnh viện khi y tá. Bất quá nghe xong chuyên cần tiểu đồng chí nhóm nói ta cũng có thể đi tuyên truyền đội bên kia, bất quá ta vẫn là cảm giác chiếu cố bệnh nhân khả năng càng thích hợp ta. Kẻo Hã Lý là có lấy một đôi lấp lánh lấy trong suốt lệ quan con người, nàng cười lên rất xinh đẹp, hơn nữa mặc kệ nói chuyện với người nào đều rất ôn nhu. Ở nàng ấm giọng thì thầm trong tiếng giới thiệu, một tòa phun ra khói đặc thành thị to lớn cũng chậm chậm xuất hiện ở mọi người trước người. Vập giặt đến rồi. Chương 463, thành phố lớn điều mắt thấy thai nghe chương 463, thành phố lớn điều mắt thấy thai nghe ở nhà ga cùng sổ dần cùng Hã Lý là cáo biệt sau đó. Bộ dịch mang lấy mẹ đi tới tòa này to lớn mà thành thị xa lạ. Cùng quê quán một ngạt mà nhàm chán hương thôn bất động, nơi này mỗi giờ mỗi khắc không ngừng tỏa ra nhiệt tình mà rào rạt lực lượng. Nhà ga thượng nhân qua lại như mắc gửi, khắp nơi đều là kêu lấy bài ca lao động đang làm việc công nhân. Đỏ tươi lá cờ đứng ở là dễ thấy nhất vị trí, vây quanh lấy mặt này hồng kỳ mọi người loạn trong có thứ tự. Vận chuyển các công nhân đứng xếp hàng từ trên xe vận xuống vật tư, nặng nghề hàng hóa áp cong thân hình của bọn họ, nhưng rào rạt ở trên người bọn họ tinh khí thần lại khiến người luôn cảm giác bọn họ là ở thẳng sống lưng đi bộ. Làm việc không chỉ có nam nhân, nữ nhân, lão nhân cùng đứa trẻ cũng xen lẫn ở đội ngũ bên trong. Có chút hình thể rộng lớn nữ giới mặc lấy vải thô váy, khiêng lấy cùng nam nhân đồng dạng hàng hóa, thậm chí từ cước bộ của các nàng nhìn lên tựa hồ còn rất nhẹ nhàng. Mà những cái kia gầy yếu một ít người cũng không có buông lỏng, không ít tiểu cô nương một người gánh không được lớn kiện bao khỏa, liền tìm cây gậy 22 một tổ cộng đồng công việc. Đứa trẻ cùng lão nhân cũng đều ở tận lực ôm lấy, xách lấy, nâng lấy một ít không lớn đồ vật lui tới ở xe lửa cùng vật tư nơi tập kết hàng tầm đó.
Toàn bộ nhà ga không có một người ở nhà rỗi, mọi người đều là đang vì đồng dạng một cái mục đích cộng đồng phấn đấu. Đặc biệt là cách đó không xa đám kia mang lấy hồng tụ đánh dấu công nhân, bọn họ làm việc tới là ra sức nhất. Bọn họ là chiến sĩ cách mạng, đi theo gần ý e cùng một chỗ tuyên thệ qua. Lúc này con trai nhỏ Ivan đỡ lấy vồn đi tới, vị này nhiệt tình chàng trai sắc mặt so trước đó muốn tái nhợt rất nhiều. Hắn ở trong chiến đấu trước đó kém chút đem mạng đều cho mất đi, nếu không phải là bộ dịch kịp thời dẫn người qua tới, nói không chính xác liền bàn giao ở trên chiến trường. Ở bên ngoài phấn đấu hơn mấy tháng, quay về đến quê hương của bản thân, vồn cũng cảm thấy một tia cảm giác xa lạ. Tất cả cảnh tượng cũng hết sức quen thuộc, nhưng đã từng cái kia ép tới người không thở nổi hôi vụ chi thành cũng đã không ở hiện tại ở trước mặt hắn, chính là một tòa hy vọng chi thành, là một tòa tất nhiên sẽ có ngày tốt lành địa phương. Nhóm thương binh đều hướng cái này tới, tiến về bệnh viện xe lửa nhỏ một hồi liền muốn xuất phát rồi. Các đồng hương liền chờ một thoáng, chuyến tiếp theo liền là các ngươi. Nhà ga lên có người nâng lấy lá cờ nhỏ dẫn dắt lấy mọi người đi tới cốt cán tuyến mặt bên trên đài ngắm trăng. Đi ở huyền không kim loại cầu phía trên, Đa Di ạ bà nội tò mò nhìn quanh tòa này thành thị xa lạ. Ở nhận thức của nàng bên trong liền không có thấy qua nhà ga lớn như vậy một cái lều, ngẩng đầu lên nhìn lấy phía trên trần nhà, Đa Di ạ bà nội không khỏi kinh ngạc nói, cái này thật là cava. Ở nhìn một mắt dưới chân đường dây, đang đỗ lấy một hàng vừa mới đến trạm xe lửa. Mang lấy ấm áp khí tức hơi nước theo lấy xe lửa chạy qua quét qua mọi người, sương mù tản đi sau đó liền như là một đầu kim loại hàng dài đồng dạng nằm rạp xuống ở dưới chân mọi người. Như vậy rung động cảnh tượng đừng nói Đa Di ạ bà nội, đại bộ phận mới vừa qua tới dân chúng đều không có thấy qua. Mọi người hưng phấn đứng ở lan can một bên khắp nơi nhìn quanh. Dừng ổn định đầu máy phun ra hơi nước một khắc kia bọn họ cũng không chút eo kiệt nào tiếng kinh hô của mình. Phụ trách hướng dẫn tiểu đồng chí nhìn lấy mọi người nét mặt hưng phấn cũng không khỏi vui vẻ mà cười lấy, thời gian còn có một chốc, hắn cũng liền không có thúc giục mọi người, đám người đều nhìn đến không sai biệt lắm sau đó hắn mới đi tới lên. Mọi người còn phải đánh xe đâu, sau đó có nhiều thời gian sang đây xem, chúng ta trước đi chỗ ở thế nào. Tiểu đồng chí trên cánh tay cũng cột lấy một đầu hồng tụ trường, hắn nói tới nói lui hòa hòa khí khí. Cứ việc vóc dáng không cao, hơn nữa da cũng có chút đen. Nhưng trên người hắn lại tản mát ra loại kia chỉ có người đọc sách mới có khí chất. Mặc kệ mọi người hỏi hắn vấn đề gì, hắn đều có thể kiên nhẫn trả lời, đồng thời cảm giác hắn tựa như không gì không biết đồng dạng, cái gì đều khó không na hắn. Lúc này một cái tiểu lão đầu hưng phấn phun đến phía trước đội ngũ, hắn lưng cong thật lớn một túi hành lý, kém chút đâm đến Đa Di ạ bà nội. Ai u, xin lỗi lao thím, không có làm bị thương a. Đa Di ạ bà nội phất phất tay biểu thị không ngại, biểu tình của đối phương cũng từ lo lắng chuyển thành vui cười. Trên thân người này vô cùng bẩn, quần áo may may vá vá khắp nơi đều là miếng vá, liền ngay cả răng cửa cũng thiếu một quả. Hắn tự xưng dở dọ phi, cùng Đa Di ạ bà nội đồng dạng đều là trang viên tá điển xuất thân. Với tư cách một cái chưa bao giờ ra khỏi thôn nông dân, dở dọ phi đi theo quân cách mạng cùng một chỗ đi đến nơi đây, tha hương nơi đất khách quê người cảnh sắc khiến hắn 10 điểm chấn động. Tiểu đồng chí, ta xem lầu này thật cao ai, còn có cái này đường dây một mực trải đến đầu cũng không thấy dừng. Chắc không được trong thôn từ bên ngoài trở về tiểu tử đều nói muốn tới thành phố lớn xem một chút, lao đầu nhi ta hôm nay xem như mọc ra mắt giới. Dở dọ phi vây lấy dẫn đội tiểu đồng chí không ngừng mà chuyển động lấy, vấn đề của hắn một cái tiếp một cái. Đối phương cũng không ngại nó phiền từng cái cho giải thích. Bọn họ một đường từ trung ương nhà ga đi tới bên cạnh thành thị đoàn tàu đứng ở nơi này, lúc này khoảng cách chuyến tiếp theo xe lửa nhỏ đến còn mấy phút nữa, Dở Dọ Phi lại hỏi một cái vấn đề, nói các ngươi là làm sao làm được những thứ này a? Cái vấn đề này đơn thuần Dở Dọ Phi một thoại hoa thoại, bởi vì mặc kệ là cao lớn kiến trúc vẫn là trên đường dây ngừng lại xe lửa hơi nước, muốn giải thích rõ ràng nó vận hành nguyên lý cũng không phải là dăm ba câu chỗ có thể nói rõ được. Nhưng mà đối với cái vấn đề này, dẫn đội tiểu đồng chí lại trầm tư. Hắn tự hồ nhớ tới gần IE trên khóa chính trị một mực cùng bọn họ trình bày và phân tích một cái đạo lý, kết quả là hắn cười nhẹ giải thích lên tới, đương nhiên là chúng ta người dân lao động dựa vào hai tay của bản thân sáng tạo a. Gần IE đã nói, mọi người lực lượng của một người là nhỏ, nhưng tập hợp là lớn. Chúng ta rộng rãi buồn kệ bịt muốn là có lấy có thể thay đổi thế giới lực lượng, chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ đừng nói những kỹ thuật này lên vấn đề, liền ngay cả cái này chèn ép chúng ta xã hội xưa cũng đồng dạng có thể cho nón đệm cái nghiền nát. Tiểu đồng chí mà nói khiến có mặt lão bách tính đều sửng sốt, mọi người đều không nghĩ tới vấn đề vậy mà còn có thể giải thích như vậy. Nghĩ kỹ càng một thoáng, mọi người có thể cảm thấy trong những lời này có lấy rất thâm trầm đạo lý, nhưng cụ thể là đạo lý gì bản thân lại lĩnh hội không thấu. Mọi người đều nhận ra được có cố lực lượng theo lấy lời nói này cùng một chỗ ở bản thân đáy lòng quấy động, nhưng chính là cách một tầng sương mù đồng dạng nhìn lấy không đủ rõ ràng. Chỉ có một mực liễu diễu giờ dọ phí lao ra tử cười ha hà đáp lại nói, cái này không hãy cùng chúng ta loại lúa mạch đồng dạng à? Ngày bừa vụ xuân thời điểm nhìn không ra cái gì. Đến mùa thu thu lúa mạch thời điểm nhìn lấy cái kia liền khối ruộng lúa mạch thấy thế nào làm sao thoải mái. Chúng ta một cái nhân chủng không được rộng lúa mạch, nhưng mọi người cùng một chỗ tới liền có thể. Nhưng chàng trai ta hỏi một chút ngươi à, ngươi nói cái kia đập nát cái gì thế giới cũ, chúng ta cái này tiểu lao hắn cũng có thể được sao? Đương nhiên có thể, chúng ta mỗi một người đều có thể. Dở dọ phỉ vấn đề, tiểu đồng chí không có do dự liền cấp cho khẳng định trả lời, nhưng nông dân xuất thân dở dọ phỉ lại đối với bản thân không đủ tự tin, nhưng ta liền là cái làm ruộng, trừ trên người còn có chút sức lực, ta cái gì cũng không biết à. Làm sao không biết, đồng hương ngươi không phải là sẽ làm ruộng sao? Đây chính là bản lãnh của ngươi a. Chúng ta phấn đấu không phân công làm nghề nghiệp, cũng không phân nam nữ già trẻ, mọi người đều là đang vì càng tốt đẹp ngày mai đi phấn đấu, ta tin tưởng đồng hương ngươi cũng có thể. Thật. Đương nhiên, đây chính là gần ý e nói qua, chúng ta buồn kệ vịn có thể có cái gì phải sợ. Vừa nghe là gần ý e mà nói, giờ dọ phi cũng không tự ti, hắn cười đến khỏe miệng đều thu lại không được. Lúc này thành thị đoàn tàu vừa bận chạy qua tới, đầu xe gas đèn tỏa ra ánh đèn mờ nhạt, vừa bận chiếu vào giờ rõ phỉ đủ cười sán lạn phía trên. Vậy thì tốt, đã gần IE đã nói ta có thể được, ta mặc kệ chuyện gì đều có thể làm đến.